Chương 75, chủ đạo. Văn tư đậu phủ. Chương 75, chủ đạo. Văn tư đậu phủ. Lâm Viên Thành, Nam Thành. Trong một viện lạc tĩnh mịch, ánh sáng vừa phải. Tô Minh tọa trên ghế đá, trong tay mân mê bản bí tịch túy sinh mộng tử tâm thần lại chìm đắm trong một loại an tĩnh kỳ diệu. Nhục thân đã nhập thoát thai cảnh giới, tinh thần thấu triệt vi diệu, hắn cũng không nóng đội cầu thành, ngược lại hoàn toàn lắng đọng lại. Túy sinh mộng tử, hình túy ý bất túy. Túy ý này rốt cuộc là gì? Đao chiêu lại nên giải thế nào? Trong đầu hắn hồi tưởng lại vị đầu bếp tên Mộng Tiểu Hoa trong đoạn nhận hành. Một phàm nhân, bằng vào một tay đao công nấu nướng, nộ ra khoa y lìa đao pháp truy cầu cực hạn về tốc độ và chuẩn xác, điều này cùng với lý niệm võ đạo duy khoái bất phá của Tô Minh không hẹn mà hợp. Đao của Mộng Tiểu Hoa là đao lóc xương, là đao thái rau. Trong lòng Tô Minh bỗng nhiên sáng tỏ. Đao pháp chân chính có lẽ ẩn chứa ngay trong việc thái rau bổ tuổi tầm thường nhất này. Chi bằng tự mình thử một lần, còn hơn bế quan khổ tư. Hắn lập tức đứng dậy, gọi nha hành quản sự đến. Dùng tốc độ nhanh nhất, giúp ta mời tất cả đầu bếp giỏi nhất Lâm Viên Thành đến. Giọng Tô Minh bình thản, nhưng không cho phép nghi ngờ, nói với bọn hắn, ta chỉ học 5 ngày, bất kể bọn hắn có tuyệt chiêu độc đáo gì, người dốc túi truyền thụ sẽ được thưởng ngàn lượng bạc. Quản sự nghe vậy, trên mặt tràn đầy chấn kinh và không hiểu, công tử, ngài đây là? Không cần hỏi nhiều. Tô Minh thản nhiên cười, ánh mắt thâm thúy. Quản sự không dám nói thêm, túi người tuân mệnh rời đi. Ngàn lượng bạc, đủ để khiến tất cả danh chủ Lâm Viên Thành tranh nhau đến. Rất nhanh, phòng bếp của tiểu viện trở nên náo nhiệt phi thường. Ngay đầu tiên, người đến là một lão sư phụ chuyên tinh đao công. Cổn đao khối khoa y thì hoàng qua mà hắn thể hiện, đao pháp thuần thục, khiến người hoa mắt tròn váng. Tô Minh chỉ lặng lặng nhìn, trong mắt thần quang lấp lánh, dường như đang phân tích một môn tuyệt thế nhập môn. Thiên phú vạn pháp quy tông lặng lẽ vận chuyển, mỗi lần lão sư phụ phát lực, sự run rẩy của cơ bắp, góc độ cổ tay, uy tích hạ đao, đều được phân giải, xây dựng mô hình và tái cấu trúc trong đầu hắn. Những danh chủ cái gọi là này, kỹ pháp tuy tinh xảo, nhưng cũng chỉ là thuần thục sinh xảo mà thôi. Bọn hắn dạy là thuật, còn Tô Minh muốn tìm là đạo. Bất quá, kinh nghiệm của bọn hắn quả thật đã giúp hắn tiết kiệm được lượng lớn thời gian mò mẫm. Ngày thứ hai, Tô Minh đã không còn nhìn nữa, mà tự mình động thủ. Tay hắn cầm đao vững như bàn thạch, khi thái rau chỉ nghe thấy tiếng sột soạt không thấy ba quang, trên tất miếng dưa đã thành từng sợi rõ ràng. Hắn cẩn thận cảm nhận nơi đao phong đi qua, sự đứt gãy nhỏ bé của thớ sợi nguyên liệu, thể hội từng biến hóa nhỏ nhất khi lực lượng truyền tải từ đầu ngón tay đến mũi đao. Toàn bộ phòng bếp trở thành đạo tràng của hắn. Ngày thứ ba, vị đầu bếp dạy bảo về lửa đã không còn gì để nói. Sự khống chế lửa của Tô Minh so với việc hắn đắm chìm trong đạo này 30 năm còn chuẩn xác hơn, dường như có thể trực tiếp nhìn thấy nhiệt lượng lưu động trong nồi. Ngày thứ tư, vị đầu bếp chuyên tinh điêu khắc nhìn tác phẩm trong tay Tô Minh, há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngày thứ năm, trong viện lạc chỉ còn lại Tô Minh một mình. Hắn tay trái nâng một củ cải trắng tròn trịa lấy đạn, tay phải cầm một thanh dao thái tầm thường không hơn. Hắn hai mắt khẽ nhắm, gương mặt quý bánh bánh hiện lên rõ ràng trong đầu. Tâm niệm vừa động, lưỡi đao tự di chuyển. Củ cải này không còn là củ cải, mà là dáng vẻ tươi cười của quý bánh bánh. Cổ tay hắn khẽ động, dao thái linh hoạt bay lượn trên đầu ngón tay hắn, chỉ nghe thấy một loạt tiếng suy suy cực kỳ nhỏ bé, vụn củ cải như bông tuyết bay lượn. Độ sâu nông, độ cong của mỗi nhát đao đều không sai một ly so với ký ức trong đầu hắn. Đây không còn là điều khác, mà là sự cụ hiện hóa của tinh thần lực. Tay hắn, đao hắn, ý hắn, tại khắc này đạt đến sự thống nhất hoàn mỹ. Đây có lẽ chính là cảm giác đao công nhập đạo của Mộng Tiểu Hoa khi đó. Không quá mười mấy tức, hắn bàn tay vừa mở ra, một pho tượng củ cải điêu khắc sống động như thật, giữa lông mày khỏe mắt mang theo ý cười xảo quyệt đã thành hình, thậm chí từng sợi tóc cũng có thể phân biệt rõ ràng. Tô Minh nhìn pho tượng, khẽ xuất thần, ngay sau đó đặt nó sang một bên, lại lấy một khối đậu phụ mềm mại đặt lên đất. Hắn muốn thử một món ăn, văn tư đậu phụ. Món ăn này là sự thể hiện cực hạn của đao công, cũng là khảo nghiệm cuối cùng đối với sự khống chế tâm, ý, lực. Tô Minh hít sâu một hơi, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi. Dao thái trong tay hắn hóa thành một mảng ảo ảnh, thẳng tắp hạ xuống đậu phụ. Tiếng đao phong và thất va chạm liên tiếp thành một mảng, dày đặc như mưa rơi lá chuối, lại nhẹ nhàng mềm mại đến mức không mang chút hỏa khí nào. Lúc thu đao, hình dáng bên ngoài khối đậu phụ trên thất lại không thay đổi nhiều. Tô Minh dùng mặt đao khẽ đẩy một cái, cả khối đậu phụ trượt vào chậu nước trong đã chuẩn bị sẵn. Ầm một tiếng, kỳ cảnh xuất hiện. Cả khối đậu phụ trong nước ầm ầm tản ra, hóa thành mấy ngàn sợi đậu phụ mảnh như sợi tóc, kéo dài không dứt, dưới ánh nước trong, như hoa cúc giận nở, lại như mây mù phiêu diêu, từng sợi rõ ràng, cực kỳ trắng lệ. Trong một niệm, ngàn đao vạn quả. Đây không chỉ là đao nhanh, càng là sự khống chế tuyệt đối đối với lực lượng. Nếu dùng kỹ thuật này vào việc đối địch, thiên điệp lãng đạo của hắn, mỗi một đạo đều sẽ chuẩn xác như vậy, không thể tránh khỏi. Tô Minh cũng không dừng tay tại đây, hắn đặt nồi đun nước, rót cao thang gà đã chuẩn bị sẵn vào, cẩn thận từng ly từng tí trượt sợi đậu phụ vào. Thêm vào sợi giam đông, sợi rau xanh, thêm chút gia vị, làm sánh bằng bột năng. Một bát văn tư đậu phụ trong suốt thấy đáy, sợi đậu phụ, sợi giam đông, sợi rau xanh giao thoa chiếu rọi, tựa như một bức tranh thủy mặc đã hoàn thành. Hắn múc một thìa đưa vào miệng, sợi đậu phụ mềm mượt sảng khoái, tan chảy trong miệng, vị tươi ngon của cao thang cùng hương thơm thanh khiết của các loại nguyên liệu dung hợp hoàn mỹ nơi đầu lưỡi, thấm thẳng vào tâm tỳ. Ngon. Không chỉ là sự thể hiện của kỹ nghệ, càng là sự thăng hoa của hương vị. Ngay lúc này, trong đầu hắn vang lên một tiếng nhắc nhở trong trẻo. Túc chủ xúc loại bằng thông, lấy chủ nghệ nhập đạo, kỹ nghệ chủ đạo đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Điểm tiên phú 1. Tô Minh thở ra một hơi dài, nỗi lòng nặng trĩu trong ngực tan biến hết. 5 ngày khổ công, thu hoạch không nhỏ. Điểm tiên phú là niềm vui ngoài ý muốn, càng quan trọng hơn là hắn thông qua chủ đạo, bước đầu khi thấy được cánh cửa đao pháp của Túy Sinh Mộng Tử, Cái hình của đao pháp đã có chút lĩnh ngộ, tiếp theo chính là cái thần của tùy ý. Rượu có thể làm nhiễu loạn tâm thần người, cũng có thể phóng đại nhân tính. Thứ hắn muốn đủ, không phải phàm phẩm liệt hữu, mà nên là linh vật có thể giúp hắn thể ngộ hình tùy ý bất tùy. Rượu này nên có tinh hoa thiên địa, tinh hoa ngũ cốc, càng cần dung nhập võ đạo chi ý của hắn. Hắn không còn do dự, dọn ra một khoảng đất trống trong viện, đem linh cốc, dị quả được tinh tâm chọn lựa cùng một vũng nước suối trong lạnh lấy từ núi sâu đặt trước người. Hắn khoanh chân ngồi, bỏ qua tạp niệm, toàn thân tinh khí thần cao độ ngưng tụ. Cứ gọi nó là Tam Thiên Mộng vậy. Tô Minh khẽ tự thì thầm, một mộng phàm trần, hai mộng giang hồ, ba mộng tiên đạo. Chương 76, Tam Thiên Mộng, tùy ý nhập đao. Chương 76, Tam Thiên Mộng, tùy ý nhập đao. Lâm Viên Thành, một viện lạc vắng vẻ, nguyệt hoa như nước. Ba ngày ba đêm, hắn khoanh chân ngồi trước một vò đen bằng gốm cao nửa người, hai tay kết ấn, lòng bàn tay tràn ra nội kình. Nội kình này như hai con đằng lòng có sinh mệnh, cuồn cuộn quấn quanh thân vò, từng luồng năng lượng tinh thuần ổn định và liên tục truyền vào trong đó. Nội kình của U Trạch đằng lòng biến, giờ phút này được hắn dùng như ngọn lửa thôi hóa và bật. Rượu ngon thông thường, đợi một chút là vài tháng thậm chí vài năm. Nhưng ta thân là võ nhân, đoạt tạo hóa đất trời, tranh mệnh với thiên. Nội kình của ta chính là ngọn lửa ấy, tinh thần lực chính là men rượu ấy, trăm loại linh tài này cùng võ đạo ý chí của ta hòa là một, thứ được củ ra đã không còn là phàm hữu, mà là một chiếc chìa khóa có thể mở ra cảnh giới mới. Ba ngày, đủ rồi. Tô Minh tâm như gương sáng, tinh thần lực động huyền cảnh giới của hắn sớm đã hóa thành một tấm lưới lớn, bao trùm toàn bộ vỏ rượu. Trong vỏ, hơn trăm loại linh cốc, dị quả, kỳ hoa, thảo mục, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn, tự phân giải, tái tổ hợp, dung hợp. Không có sự sôi sục dữ dội, chỉ có tiếng ủ cục khẽ khàng, tinh hoa linh tài dưới sự phối hợp hoàn hảo đang phát sinh biến hóa huyền diệu nhất. Từng đoàn nguyên khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tại miệng vỏ hội tụ thành một vòng xoáy nhỏ, tỏa ra hương thơm kỳ dị thấm đượm lòng người. Đây là sự vận dụng cực hạn thiên phú vạn pháp quy tông, hắn không hề tuân theo bất kỳ công thức rượu cố định nào, mà dùng tinh thần lực trực tiếp phân tích dược tính và linh khí của trăm loại nguyên liệu, tiến hành một cuộc sáng tạo hoàn mỹ chưa từng có tiền lệ. Trong đêm ngày thứ ba, khi vầng trăng lên đỉnh đầu, vòng xoáy nguyên khí ở miệng vỏ đạt đến đỉnh thịnh, gần như hóa thành thực chất. Đôi mắt Tô Minh đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong mắt không có chút mệt mỏi nào, chỉ có ánh sáng rạng rỡ của một nhà sáng tạo sắp thành công. Hắn thu ấn pháp, tay phải trụ ngón thành trường, cách không vỗ một cái vào thân vỏ. Ong, một tiếng chấn động trầm đục kéo dài, tựa như tiếng chuông chùa cổ vang vọng. Nội kinh quấn quanh thân vỏ lập tức thu hồi về trong cơ thể, vòng xoáy nguyên khí ở miệng vỏ cũng theo tiếng động mà tan đi, hóa thành từng đốm linh quang tiêu biến vào hư không. Mọi dị tượng biến mất, viện lạc trở lại tĩnh mịch. Giây lát sau, một luồng hương rượu khó tả, bá đạo phá tan lớp niêm phong nắp vỏ, lập tức tràn ngập khắp viện lạc. Tô Minh hít sâu một hơi, thần tình khẽ động. Hương khí này không chỉ là mùi rượu, tiền vị thanh liệt như trăm quả, trung vị thuần hậu như linh cốc, hậu vị lại mang theo chút lạnh lẽo. Rượu này đã dung nhập ý của ta. Tam thiên mộng nhất mộng phàm trần, nhị mộng giang hồ, tam mộng tiên đạo. Mà hãy xem ngụm đầu tiên này, có thể khiến ta thấy cảnh tượng như thế nào. Hắn đứng dậy, mở nắp vỏ. Chỉ thấy rượu trong vỏ trong suốt thấy đáy, sắc vàng nhạt, kỳ lạ là trong rượu không hề có tạp chất, nhưng lại như có vô số tinh tú nhỏ bé đang chậm rãi lưu chuyển, tạo thành một dải tinh vân thu nhỏ, tráng lệ mà thần bí. Đây chính là tuyệt phẩm linh tửu mà hắn hao phí 3 ngày tâm huyết, dung hợp hơn trăm loại linh tài, dùng tu vi và ý chí của bản thân đủ tạo ra Tam Thiên Mộng. Không dùng bát, Tô Minh trực tiếp cúi người, ghé miệng vỏ, khẽ nhấp một ngụm. Rượu vừa vào miệng, không có vị cay nồng như liệt tửu thông thường, ngược lại là một luồng hơi ấm lạnh bớt, theo cổ họng trượt vào bụng. Luồng hơi ấm ấy hào hạt nổ tung, hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ, cuộn cuộn đổ về tứ chi bách hải. Tô Minh đứng thẳng người, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mông lung, thân hình cũng không kìm được mà khẽ lắc lư. Cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Đầu óc hắn chưa từng thanh tỉnh đến thế, tinh thần lực động huyền cảnh giới khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng quỹ tích của từng chiếc lá rụng trong viện, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia nội kình lưu chuyển trong cơ thể mình. Nhưng thân thể của hắn lại dường như thoát khỏi xiềng xích, cảm giác kiểm soát lực lượng tinh tế đến từng ly từng tí thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là một loại xúc động tùy tâm sử dụng, tứ chi bách hải đều thấm được một luồng hơi ấm mềm mại. Thì ra là vậy, đây chính là hình tùy ý bất tùy, hình say ý không say. Không phải mất đi khống chế, mà là giao quyền kiểm soát cho bản năng và ý sâu xa hơn. Trong lòng Tô Minh chợt lóe lên sự thông suốt. Hắn đã hiểu, chân lý của tùy sinh mộng tử không phải là mô phỏng dáng vẻ của một kẻ say rượu, mà là mượn trạng thái nửa say nửa tỉnh này, phá vỡ sự ràng buộc của lý trí, để bản năng của cơ thể và đao ý đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện trực tiếp giao tiếp, từ đó thi triển ra các chiêu thức vượt ngoài thông thường. Bước chân hắn lảo đảo, dưới ánh trăng kéo ra một cái bóng loang loang lộ lộ. Hắn tiện tay bẻ một cành cây quế hoa bên cạnh, tạm làm bội đao. Hắn bước đi không mục đích, thi triển tiểu toái đao bộ nhìn như sơ hở trùng trùng, siêu mẹo ngả nghiêng, nhưng lại luôn có thể trong gang tấc tránh khỏi những chướng ngại vô hình trên mặt đất. Thân thể hắn dường như mất đi sự cân bằng, nhưng mỗi bước chân đều đạp vào những điểm kỳ diệu nhất không thể tưởng tượng nổi, khiến bất kỳ đòn tấn công nào cũng đều rơi vào khoảng không. Bộ pháp, cớ gì phải đi đường thẳng? Cái dáng vẻ lảo đảo này, ngược lại khiến kẻ địch không thể dự đoán. Hắn tự nói trong lòng, cảm nộ về thân thể ngày càng sâu sắc. Đao, cớ gì phải tuân theo quy tích cố định? Thiện tay bung lên, liền là góc độ hiểm hóc nhất. Lời vừa dứt, hắn chợt lảo đảo, thân thể không kiểm soát được mà ngã về sau. Điều này trong bất kỳ trận chiến nào cũng là sơ hở chí mạng, là dấu hiệu của sự bại lui. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn ngửa ra sau, cái thân hình tượng trưng như bại lui ấy, lại vận động cổ tay phải thuận thế kéo ra sau, rồi hất lên. Cành cây trong tay vẽ ra một quỹ tích như sừng linh dương móc lên trời, không hề có dấu hiệu báo trước. Đúng là sát chiêu trong tùy sinh mộng tử, hồi bộ sát tiêu sách. Một chiêu đao này, không có sự tinh chuẩn và sắc bén như khi luyện tập thường ngày, nhưng lại thêm một luồng sát ý tiêu sách và quyết tuyệt sau khi giả vờ bại lui. Động tác không hề có dự báo, góc độ hiểm hóc đến cực điểm, dường như là phản kích chí mạng nhất mà cơ thể theo bản năng thực hiện ngay khoảnh khắc ngã nghiêng. Suy, Tô Minh đã ổn định thân hình, vẫn là dáng vẻ say ngủ mông lung ấy. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ thấy cành cây quế hoa cứng cáp kia, từ đầu nhọn bắt đầu, đã lặng lẽ hóa thành một mịn, bị gió đêm thổi qua, hoàn toàn tan biến. Đây không còn là ta đang dùng đao, mà là y đang điều khiển ta và đao. Sảng khoái, đây mới là túy sinh mộng từ đích thực. Chốc lát sau, hơi rượu từ từ tan đi, vẻ mông lung trong mắt Tô Minh hoàn toàn biến mất, khôi phục lại sự thanh minh và sắc bén như thường lệ. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải trống rỗng của mình, rồi nhìn vào Tam Tiên Mộng đang yên vị, trong ánh mắt bùng lên luồng hào quang chưa từng có. Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu màn đêm, nhìn về hướng Vân Mộng đại trạch xa xăm. Thủy yêu ngàn năm, vừa hay dùng ngươi để thử nghiệm đao pháp mới lĩnh ngộ này của ta. Chương 77, Vạn Tam Tiền Trang. Tu Di Nạp Giới Tử. Chương 77, Vạn Tam Tiền Trang. Tu Di Nạp Giới Tử. Lâm Viên Thành, Thìn Thời, Trung ương Đại Nhai. Đường phố được lát bằng đá ngọc trắng tinh, hai bên là các cửa hàng san sát như bãi cá, xe cộ tấp nập, tiếng người huyên náo. Trên con phố tấp đất tấp vàng này, tại vị trí hiển hách nhất, ngự tọa một tòa kiến trúc kim bích huy hoàng. Nó chiếm diện tích cực rộng, toàn bộ kiến trúc được xây dựng từ kim ti nam một hiếm thấy, phi diêm đấu ủng, điêu lương hòa đống, trước cổng có hai pho tỷ hưu bạch ngọc khổng lồ trấn giữ, miệng ngậm bảo châu, khí thế phi phàm. Trên biển hiệu rồng bay phượng múa viết ba chữ lớn Vạn Tam Tiền Trang. Nơi này chính là tiền trang lừng danh nhất đại càn vương triều, thậm chí là trên toàn bộ đại lục. Tô Minh đứng đối diện đường phố, quan sát tòa tiền trang này. Dòng người ra vào tấp nập, có phú thương y phục hoa quý, có võ giả khí tức bưu hãn, thậm chí có yếu viên triều đỉnh khoác quan bảo. Quả nhiên, thế lực đỉnh cấp chân chính, từ trước đến nay không thèm ẩn giấu. Nó cứ quang minh chính đại mà đứng ở nơi đây, bản thân đã là một loại uy hiếp mạnh mẽ nhất. Tô Minh tâm niệm đã định, xuyên qua đường phố, bước lên bậc thang bạch ngọc. Hộ vệ ở cổng cũng không ngăn cản, ánh mắt bọn hắn sắc bén, nhưng chỉ dừng lại trên người những kẻ có ý đồ bất chính hoặc định gây rối. Hắn bước vào đại sảnh tiền trang, một luồng khí vị độc đáo hòa lẫn mùi đàn hương và tiền bạc cập vào mặt. Đại sảnh rộng rãi đến mức có thể chứa ngàn người, mặt đất sáng bóng có thể soi rõ người, từng hàng quầy bằng gỗ tử đàn, phía sau ngồi là những hỏa kế tinh minh giỏi giang, tiếng tính toán trên bàn tính vang lên liên hồi, nhưng lại quỷ dị thay không hề ồn ào, bị không gian rộng lớn này hóa giải sạch sẽ. Một trung niên nhân thân khoác quản sự phục màu xanh tàng đón tiếp, ánh mắt hắn lướt qua thân Tô Minh, không vì y phục Tô Minh bình thường mà khinh thị, cũng không quá mức nhiệt tình, chỉ vừa đúng mực mà lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Vị khách quan này, cần làm nghiệp vụ gì? Tô Minh không nói lời nào, trực tiếp từ trong lòng lấy ra chiếc lá màu vàng sốc kia, đưa qua. Quản sự thấy kim diệp tử trong ngay mắt, nụ cười trên mặt hắn đọng lại trong chốc lát, ngay sau đó hóa thành một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Hắn hai tay nhận lấy kim diệp tử, chẳng hề kiểm tra trước mặt mọi người, mà là làm một thủ thế mời. "Quý khách, mời theo ta vào nội đường để nói chuyện chi tiết." Hắn dẫn Tô Minh đi vòng qua đại sảnh, tiến vào một con đường chuyên dụng dành cho khách quý. Hai bên thông đạo, cứ cách 10 bước lại có một hộ vệ khí tức trầm ngưng, huyệt thái dương bọn hắn cao cao nhô lên, hiển nhiên đều là cao thủ. Sau khi tiến vào một gian tĩnh phòng nhã trí, quản sự mới đặt kim diệp tử vào một chiếc mâm ngọc đặc chế. Trên mâm ngọc phù văn lưu chuyển, phát ra một luồng bạch quang ôn hòa, kiểm nghiệm kim diệp tử. Sau chốc lát, bạch quang tán đi, kim diệp tử hoàn hảo không tổn hại. Tín vật không sai, là kim diệp bằng chứng cấp bậc cao nhất. Quý khách cầm bằng chứng này, có thể từ tiền trang lấy đi một phần vật phẩm được chủ nhân bằng chứng ký gửi trước. Giọng nói của quản sự càng thêm khiêm tốn, mời quý khách đợi chút, ta đây sẽ đi lấy cho ngài. Hắn cúi người lui xuống, trong tĩnh phòng chỉ còn lại một mình Tô Minh. Hắn bưng chén trà trên bàn, hương trà thanh liệt vào miệng hầu, hiển nhiên là linh trà giá trị không nhỏ. Thật là thủ bút lớn, đến cả trà nước tiếp khách cũng coi trọng như vậy. Vật Hắc Sơn quân cất giữ ở đây, chẳng lẽ có liên quan đến việc hắn phản bội Huyền Sát môn? Chẳng mấy chốc, quản sự đích thân bưng một chiếc hộp làm từ hàn sắt trở lại, về mặt hộp còn dán một tờ giấy vàng, dấu ấn chu sa trên đó vẫn còn tươi đỏ, chứng tỏ phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Quý khách, theo quy củ, bọn ta chỉ phụ trách bảo quản, vật phẩm bên trong là gì, bọn ta hoàn toàn không biết, cũng không có quyền hỏi đến. Giao nhận hoàn tất, kim diệp bằng chứng này cũng đã mất hiệu lực. Quản sự đặt hộp và kim diệp tử đã vô hiệu lên bàn. Tô Minh gật đầu, mở hộp hàn sắt. Một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt, trong hộp tĩnh lặng nằm một tấm thú bì lớn bằng lòng bàn tay, màu sắc cũ tối. Hắn vươn tay cầm lấy nó, cảm giác khi cầm vào ấm áp mềm mại, không có cảm giác thô ráp như da lông bình thường, ngược lại còn mang theo một sự dai dẳng kỳ lạ. Trên da phủ đầy những đường vân tự nhiên huyền ảo, quan sát dưới ánh sáng, những đường vân đó dường như đang từ từ lưu động. Trên đó không có ba động nguyên khí, nhưng ẩn ẩn lưu chuyển một loại lực lượng pháp tắc mà ta không thể nói rõ, không thể hiểu được, phải tìm một người trong nghề biết rõ hàng này. Tô Minh thu thú bì vào trong lòng, rời khỏi Vạn Tam Tiền Trang. Buổi trưa, chợ đen, Đế Thính Các, trong gian phòng riêng, hương thơm thoang thoảng, so với lần trước càng nồng đậm hơn. Đế Thính Các chủ hôm nay khoác lên mình một bộ trường quần màu tím bó sát người hơn, khiến vóc dáng lạ lướt của nàng được tôn lên một cách triệt để. Nơi vạt váy dùng sợi bạc thêu vài đường vân hồ ly đôi ẩn hiện có thấy, theo bước chân nàng, lúc ẩn lúc hiện. Nàng búi tóc cao, chỉ dùng một cây châm cài tóc cố định, theo động tác nàng khẽ đung đưa, càng thêm vẻ mị hoặc. Khi Tô Minh ngồi xuống, liền nhận ra nàng không đúng. Nàng hôm nay không đúng. Mị thuật lần trước là thăm dò, thu phóng tự nhiên. Mị thái hôm nay lại có chút không khống chế được, từ trong xương cốt toát ra, thậm chí ảnh hưởng đến sự ổn định khí tức của nàng. Là tu luyện có sai sót sao? Các chủ, ta có một thứ này, muốn nhờ ngươi xem giúp. Tô Minh nói thẳng vào vấn đề, đặt tấm thú bị kia lên bàn. Ánh mắt các chủ mơ màng nhìn tới, khi rót trà cho Tô Minh, thân thể nàng hầu như muốn dán vào hắn, hơi thở nàng như lan, mang theo một luồng dị hương ngọt ngào. Mùi hương đó so với lần trước càng có tính xâm lược hơn, đủ để khiến bất kỳ võ giả nào ý chí không kiên định đều thất thủ tâm thần. Tô Minh tâm như chỉ thủy, tinh thần lực động huyền cảnh giới trong thức hải hình thành một đạo bình chướng, cách biệt tất cả mị hoặc bên ngoài. Hắn chú ý thấy, khi các chủ bưng chén trà lên, cổ tay nàng xuất hiện một chút run rẩy nhẹ, sự thanh minh trong ánh mắt đang nhanh chóng rút đi, bị một loại dục vọng nguyên thủy hỗn loạn thay thế. Trên cổ tay trắng non của nàng, thậm chí nổi lên những đường vân màu tím nhạt. Ngay khi tinh thần nàng sắp mất kiểm soát, khí tức triệt để hỗn loạn trong nháy mắt, Tô Minh thúc dục tinh thần lực động huyền cảnh giới, nương tụ thành một đạo ý niệm thanh lạnh, im hơi lặng tiếng dò xét ra, chính xác điểm vào giữa trán đối phương. Ông. Thân thể các chủ run lên kịch liệt, chiếc chén trà trong tay đang lang một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát tan cảnh. Mị thái và vẻ mơ màng trong mắt nàng rút đi, khôi phục sự thanh minh, trên mặt nàng hiện lên thần sắc phức tạp đầy sợ hãi. Sắc máu trên mặt nàng tan biến, nhanh chóng lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Tô Minh, lồng ngực nàng kịch liệt phập phồng. Đa tạ. Giọng nàng mang theo một tia yếu ớt và sợ hãi, công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, thỉnh thoảng sẽ tâm thần thất khống. Hôm nay nếu không phải ngươi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay nếu không phải ngươi, e rằng đã mất mặt lớn. Món nợ ân tình này, ta đã ghi nhớ. Tinh thần lực của ngươi lại cường đại thuần túy đến thế, chẳng trách có thể không bị khí tức huyết mạch của ta ảnh hưởng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, đem sự chú ý lại lần nữa chuyển sang tấm thú bì trên bàn. Khi ánh mắt nàng chạm vào tấm thú bì trong mắt, tất cả sự mất tự chủ trước đó đều bị chấn kinh thay thế. Đây là da của hư không thú. Loài dị thú cổ xưa này đã sớm tuyệt tích trên đời. Đây là báu vật vô giá để chế tạo tu di giới tử. Ngươi từ đâu có được? Tu di nạp giới tử, bí bảo không gian. Tô Minh trong lòng chấn động, món quà Hắc Sơn Quân để lại này, giá trị của nó vượt xa dự đoán của hắn. Chiến lợi phẩm. Hắn bình tĩnh đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, có vật này, ta sau này đi lại giang hồ, mang theo vật phẩm sẽ tiện lợi không biết bao nhiêu lần, an toàn tính cũng tăng cao đáng kể. Hắc Sơn Quân này, đúng là đã tặng ta một món quà trời ban. Hiện tại, chỉ thiếu một tông sư có thể chế tạo kỳ vật đẳng cấp này. Loại bảo vật này, có thể gặp mà không thể cầu. Còn về luyện khí tông sư có thể chế tạo nó, toàn bộ đại cản vương triều cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lại không dễ dàng xuất thủ. Các chủ cảm khái nói, sau đó lại bổ sung một câu, ngươi vừa rồi đã giúp ta. Nếu có tin tức về tông sư như vậy, ta sẽ thay ngươi khẩn cầu. Đa tạ các chủ. Tô Minh đứng dậy, ngoài ra, còn xin các chủ giúp ta chú ý tin tức về ngàn năm nội đan của Thủy Yêu, ta cần gấp. Ngàn năm nội đan của Thủy Yêu. Các chủ khôi phục vẻ tinh minh của thương nhân, ngươi muốn hoán huyết dịch tủy rồi sao? Vật này cũng hiếm thấy, ta sẽ cố gắng hết sức. Chương 78, điêu luyện sắc sảo. Túi Càn Khôn. Chương 78, điêu luyện sắc sảo. Túi Càn Khôn. Hai ngày sau, Đế Thính Cát, giữa trưa. Thanh Huỳnh đại nhân, các chủ đã truyền tin, người ngài muốn tìm đã tới rồi. Bên trong gian phòng riêng, một tiểu nhị không người đứng thẳng, thái độ cung kính. Hắn hai tay nâng một tờ tín tiễn mỏng manh, đưa về phía Tô Minh. Hai ngày, hiệu suất cao đến vậy. Các chủ đã để tâm tới chuyện này rồi. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Mở tín tiễn ra, nét chữ trên đó mềm mại mà mạnh mẽ, chính là của các chủ Đế Thính Cát. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ nhắc đến một cái tên cùng một địa điểm. Chợ đen Quỷ Công Vương, Quỷ Thủ. Chợ đen Quỷ Công Vương, Quỷ Thủ là thợ rèn đỉnh cao nhất toàn bộ Thanh Châu, đặc biệt hắn giỏi giải quyết các loại kỳ chân dị bảo. Đây là địa chỉ cùng quy củ của hắn, mời ngài xem qua. Tiểu nhị đứng bên cạnh đúng lúc bổ sung. Tô Minh khẽ gật đầu, ghi nhớ nội dung trên tín tiễn vào lòng. Quỷ Thủ. Nghe tên đã biết là nhân vật không dễ giao thiệp, nhưng người có kỹ nghệ cao siêu, có chút tính tình cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần có thể tạo ra thứ ta cần, mọi chuyện đều dễ nói. Hắn đứng dậy, ném một viên ngân phán lên bàn, coi như là tiền trả. Biết rồi. Lời vừa dứt, hắn đã bước ra khỏi gian phòng riêng, không hề nói thêm nửa lời thừa thãi. Lúc hoàng hôn, chợ đen. Lúc này Tô Minh đã thay một thân vô thường kinh trang, đầu đội mặt nạ ác quỷ, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Dựa theo chỉ dẫn bản đồ trên tín tiễn, hắn không dừng lại lâu ở những quầy hàng ồn ào và cửa tiệm bên ngoài, mà đi thẳng qua, rẽ vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh càng sâu hun hút và yên tĩnh hơn. Con hẻm rất chật, chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Cửa sổ hai bên cửa hàng đều đóng chặt, ánh sáng lưa thưa mờ ảo như thể đã sớm bước vào đêm sâu. Trong không khí tràn ngập một mùi thị kim loại nồng nặc cùng một loại mùi dược thảo kỳ lạ pha lẫn, tạo nên một hương vị cổ quái. Nơi này là sâu trong chợ đen, là nơi thực sự phục vụ cho những võ giả cấp cao cùng những người nắm giữ kỹ nghệ đặc biệt. Mỗi một kẻ có thể mở tiệm ở đây, tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Bước chân Tô Minh không nhanh, nhưng mỗi bước đều bước vàng. Ánh mắt hắn lướt qua từng tấm biển hiệu cửa tiệm hai bên, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ nát chẳng hề bắt mắt. Trên cửa không có biển hiệu, chỉ có một dấu tay nhỏ màu đen lớn bằng bàn tay được khắc lên bằng loại mực không rõ tên. Năm ngón tay của dấu tay ấy bặm mẻo, hình thái quỷ dị, toát ra một luồng tà khí khó tả. Quỷ Công Phường, chính là nơi này. Hắn đưa tay, gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ, không nặng không nhẹ, tiết tấu rõ ràng. Bên trong cửa không có bất kỳ hồi đáp nào, tĩnh mịch như chết. Tô Minh không sốt ruột, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn biết, nơi như thế này có quy củ riêng của nơi ấy. Ước chừng mười mấy nhịp thở sau, bên trong cửa mới truyền đến một tiếng ma sát kéo kẹt cánh cửa gỗ mở ra một khe hở. Một tia sáng đục ngầu chiếu ra từ khe cửa, quét từ trên xuống dưới đánh giá Tô Minh. Có chuyện gì? Giọng nói khàn khàn, khô khốc truyền ra từ sau cánh cửa. Đế Thính Các giới thiệu. Tô Minh nói ngắn gọn, xúc tích. Ánh mắt từ sau cánh cửa bỗng ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc trọng lượng của ba chữ này. Một lát sau, cánh cửa gỗ hoàn toàn mở ra. Vào đi. Tô Minh bước vào, cánh cửa gỗ phía sau rầm một tiếng tự động khép lại, cắt đứt tia sáng cuối cùng từ bên ngoài. Bên trong cửa tiệm rất bừa bộn, khắp nơi chất đầy các loại linh kiện kim loại, xương thú, khoáng thạch hình thù kỳ quái. Trong góc còn có một luyện khí lô cao nửa người, lửa lò đã sớm tắt, chỉ còn lại vách lò đen kịt. Một lão giả vóc người còng lưng, đầu tóc rối bời, đang ngồi sau một cái bàn gỗ đầy vết khắc. Hắn mặc một chiếc tạp dề da dính đầy dầu mỡ đen, cả người trông cực kỳ luẩn quẩn, khí tức trên thân cũng chập chờn bất định, không cảm nhận được chút áp lực nào từ cường giả. Chính là hắn, Quỷ Thủ Lư. Tô Minh nhanh chóng phán đoán trong lòng, trông có vẻ bình thường như vậy, thậm chí có chút luẩn quẩn. Nhưng đôi tay kia, phủ đầy chai sạn cùng những vết sẹo kỳ lạ, đốt ngón tay dị thường to lớn. Đây tuyệt đối là một đôi tay đã đắm mình trong rèn đúc cả đời. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đế Thính Các giới thiệu tới ư? Tiểu tử, có thứ tốt gì đáng để ta ra tay chứ? Quỷ Thủ nâng mí mắt đục ngầu lên, lười biếng liếc nhìn Tô Minh một cái, lấy ra xem thử, nếu là hàng tầm thường thì cũng ngay. Giọng điệu của hắn tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn cùng khinh miệt. Tô Minh không tức giận, hắn biết, giao thiệp với loại người có bản lĩnh thật sự này, thực lực và bảo vật mới là ngôn ngữ tốt nhất. Hắn không nói một lời, hởi chiếc túi hành lý bọc bằng vải đen dày nặng trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi chậm rãi đợi qua. Ánh mắt Quỷ Thủ rơi trên gói đồ vải đen kia, vẫn là vẻ thờ ơ như cũ. Hắn đưa ra một ngón tay khô quắt như móng gà, tùy tiện bén một góc vải đen lên. Khoảnh khắc tiếp theo, động tác của hắn cứng lại. Một vệt màu tối sâu thẳm, như thể có thể nuốt chửng ánh sáng, lộ ra từ dưới lớp vải đen. Đó là một khối da lông, trên đó phủ đầy những hoa văn bí ẩn hình thành tự nhiên. Đôi mắt vốn đục ngầu của Quỷ Thủ, giờ đây bùng lên ánh sáng rực rỡ đến kinh người, như thể hai ngôi sao chết đang chìm vào tĩnh lặng đông chốc được thắp sáng. Cả người hắn ngồi thẳng dậy, lưng còn vươn thẳng, sự lười biếng và luẩn thuẩn của khoảnh khắc trước biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ tập trung và kích động gần như điên cuồng. Đây là. Giọng hắn run rẩy kịch liệt vì kích động, bàn tay đưa ra lơ lửng giữa không trung, lại không dám chạm vào ngay lập tức. Thứ trong truyền thuyết, hư không thú bị, một tấm hư không thú bị hoàn chỉnh. Hắn chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt không còn là khinh miệt mà tràn đầy sự chấn động và không thể tin nổi. Ngươi lấy nó từ đâu ra vậy? Trời ơi, lão phu nghiên cứu khí vật cả đời, vậy mà có thể thấy được thần vật bực này trong đời mình. Tô Minh đối mặt với ánh mắt cuồng nhiệt của hắn, thần sắc vẫn bình tĩnh. Tiền bối ra giá đi. Quỷ Thủ không lập tức trả lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng đôi tay phủ đầy chai sạn nhưng lại cực kỳ ổn định kia, nâng toàn bộ tấm hư không thú bị ra khỏi lớp vải đen. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến vậy, như thể đang đối xử với một món đồ sứ hiếm có trên đời, lại như đang nuốt ve người yêu quý giá nhất của mình. Hắn đưa ngón trỏ của bàn tay còn lại ra, đầu ngón tay phụt một tiếng, bùng lên một ngọn lửa màu xanh đu u, hắn nhẹ nhàng đặt ngọn lửa này lên mép tấm da thú. Dưới sự đốt cháy của ngọn lửa xanh đu u, hư không thú bị không hề có chút tổn hại nào, ngược lại, những hoa văn ánh sao tự nhiên trên đó được kích hoạt, toàn bộ tấm da thú tản ra một vầng sáng nhàn nhạt, mộng ảo. Tốt, bảo bối tốt. Đúng là bảo bối tốt. Quỷ Thủ kích động đến mức mặt đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự vui mừng tột độ trong lòng, một lần nữa nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng và cuồng nhiệt. Vật này chỉ nên có trên trời. Dùng nó luyện chế tu di giới tử quả là trời sinh một cặp. 1000 u minh điểm, thiếu một điểm cũng không được. Hơn nữa, tất cả vật liệu thừa sau khi luyện chế đều thuộc về ta. 1000 u minh điểm, cũng không đắt. Vật liệu thừa sau khi luyện chế thuộc về hắn, đây mới là mục đích của hắn đi. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Tô Minh. Nhưng mà, một không gian có thể tùy thân mang theo, ẩn nấp cực mạnh, giá trị của nó còn xa hơn thế. Có nó, ta săn giết yêu thú, cất giữ Tam Thiên Mộng mang theo binh khí đều sẽ không còn lo lắng gì nữa. Khoản đầu tư này, đáng giá. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu một chớp mắt. Tô Minh nhìn Quỷ Thủ, không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Có thể. Hắn gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, khi nào ta đến lấy được? Quỷ Thủ không ngờ hắn đồng ý dứt khoát như vậy, trong mắt chợt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn cất tấm da thú đi, như cất giữ tính mạng của mình, trịnh trọng nói, 3 ngày sau. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, đi đến cửa, kéo mạnh cửa ra, làm một động tác mời với Tô Minh đứng ngoài cửa, ý tứ không cần nói cũng rõ. Tô Minh xoay người rời đi, đúng lúc hắn bước ra khỏi cửa tiệm, cánh cửa gỗ phía sau rầm một tiếng đóng chặt lại, ngay sau đó, một tấm biển gỗ nát ghi tạ khách được treo ra. 3 ngày sau, Quỷ Công Phường. Tô Minh đến đúng hẹn. Lần này, hắn thậm chí không cần gõ cửa, cánh cửa gỗ cũ nát kia đã tự động mở ra. Bên trong tiệm vẫn bừa bộn như cũ, nhưng Quỷ Thủ cả người lại như bị rút cạn tinh khí thần, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu. Tuy nhiên, trong đôi mắt hắn lại lấp lánh một vẻ cực kỳ hưng phấn, thỏa mãn. Người tới rồi. Hắn khàn khàn nói. Quỷ Thủ chẳng thèm nhìn đến túi tiền, hắn run rẩy tay, từ trong lòng lấy ra một thứ, đặt lên bàn. Đó là một cái túi vải màu xám nhỏ bằng bàn tay. Túi vải làm bằng chất liệu chẳng phải tơ lụa cũng chẳng phải sợi đay, trông đơn giản thô mộc, thậm chí hơi cũ kỹ. Miệng túi được buộc bằng một sợi dây đen bình thường, không hề có chút dao động nguyên khí nào. Nếu bước trên mặt đất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai thèm liếc thêm một cái. Đây chính là tu di giới tử ư? Trong lòng Tô Minh dâng lên một tia mong đợi. Hắn cầm túi vải lên, chạm vào thấy mềm mại ấm ấm, trọng lượng gần như có thể bỏ qua. Nhỏ một giọt máu lên trên đó, rồi dùng tinh thần lực của người thăm dò vào trong. Quỷ Thủ yếu ớt chỉ dẫn bên cạnh. Tô Minh làm theo, ép ra một giọt máu đầu ngón tay, nhỏ lên túi vải. Máu lập tức bị hấp thu, biến mất không thấy. Giữa hắn và chiếc túi vải này, lập tức thiết lập một loại liên kết như có như không. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tinh thần lực đã ngưng luyện của mình vào trong túi vải. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của hắn như bị kéo vào một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một không gian độc lập rộng lớn, xám xịt, chu vi ước chừng 10 trượng. Mặt đất bằng phẳng như gương, trên không trung lơ lửng những sợi lực lượng hư không nhàn nhạt, khó mà phân biệt bằng mắt thường. Hoàn hảo, đây chính là thứ ta muốn. Bên trong có càn khôn, tự thành một giới. Điêu luyện sắc xảo, danh bất hư truyền. Cứ gọi nó là túi càn khôn đi. Chương 79, Thượng Nguyên giai tiết. Thải Vân Tiên. Chương 79, Thượng Nguyên giai tiết. Thải Vân Tiên. Lâm Viên Thành, Chu Tước đại đạo, màn đêm buông xuống. Hoa đăng vừa lên, cả con phố dài sáng rực như ban ngày. Vô số hoa đăng tranh kỳ đấu diễm, chiếu rọi con đường lát đá xanh rực rỡ ngũ quang thập sắc. Trong không khí, mùi thơm ngọt của thức ăn và mùi khói thuốc súng lẫn vào nhau, kèm theo tiếng người huyên náo, dệt thành một bức tranh sống động về khói lửa nhân gian. Tô Minh bước đi giữa dòng người, tay cầm một sâu kẹo hồ lô vừa mua, thỉnh thoảng cắn một viên, cảm nhận vị ngọt thuần túy đã lâu không gặp tan chảy trong miệng. Từ khi bước vào võ đạo, mỗi ngày không phải tu luyện thì là tính toán, bước đi trên ranh giới sinh tử, hắn đã sắp quên mất tư vị của khói lửa nhân gian này là gì rồi. Mãn thành đèn lửa, mười dặm phố dài này lại khiến hắn có cảm giác như cách một thế hệ. Hắn nghĩ trong lòng, ánh mắt tùy ý lướt qua những gian hàng rực rỡ muôn màu. Những người chơi trò ném vòng, đoán câu đố đèn, bán mặt nạ, đều khiến hắn cảm thấy một sự thư giãn mới lạ. Đột nhiên, phía trước một trận tiếng hò reo dày đặc thu hút sự chú ý của hắn. Đám đông vây thành một vòng tròn, ở giữa khoảng trống, một thiếu nữ đang biểu diễn thứ gì đó. Tô Minh sải bước đi tới, nhờ lợi thế chiều cao, dễ dàng nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đó là một thiếu nữ nhìn chừng 16, 17 tuổi, mặc một bộ hí phục kỳ lạ lấy tông màu xanh dương làm chủ đạo, điểm xuyết màu vàng sáng và vân lưu vân, tóc dài dùng một cây châm gỗ đơn giản buộc lên, đôi tóc còn treo vài quả cầu nhỏ màu sắc, khẽ lay động theo động tác của nàng. Mặt nàng điểm nhẹ phấn son, đôi mắt to tròn dưới ánh lửa lấp lánh sinh huy, khóe môi luôn treo một nụ cười lười biếng nhưng tinh lịch. Trước người nàng, bày một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt ba cái bát gỗ màu đen và vài viên đá nhỏ. Kẻ qua đường đừng bỏ lỡ. Xem một chút đi. Tiểu nữ Tử Lam ở đây, mua dịu qua mắt thợ rồi. Giọng thiếu nữ trong trẻo êm hai, mang theo vẻ sảng khoái đặc trưng của nữ tử giang hồ, có tiền thì đóng góp tiền bạc, không, có tiền thì cổ vũ tinh thần, lát nữa hô thêm mấy tiếng hay cũng được. Vừa nói, nàng nhặt một viên đá, giơ lên trước mặt mọi người một vòng, sau đó úp nó vào dưới một cái bát gỗ. Chỉ thấy hai tay nàng nhanh như huyễn ảnh, di chuyển qua lại giữa ba cái bát gỗ, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Rát một tiếng, hai tay nàng dừng lại, cười hì hì nhìn mọi người, "Các vị khán quan, đoán xem, viên đá ở trong cái bát nào?" Người vây xem nhao nhao chỉ vào cái bát gỗ ở giữa, đây là chiêu ảo thuật thường thấy nhất. Lam Mộng cười mà không nói, lật cái bát bên trái lên, trống rỗng. Lại lật cái bát bên phải lên, vẫn trống rỗng. Cuối cùng, nàng mới từ tốn lật cái bát ở giữa lên, bên trong cũng trống không. Đám đông phát ra một trận kinh hô. "Viên đá đâu rồi?" Có người lớn tiếng hỏi. Lam Mộng cố ý cười một cách bí ẩn, duỗi ngón tay thon dài, chỉ vào đỉnh đầu của một tráng hán bên cạnh. Tráng hán kia ngẩn ra, vô thức sờ sờ mũ của mình, lại thật sự từ trong mũ sờ ra viên đá đã biến mất. Rào, tiếng hò reo như sấm vang cùng tiếng đồng tiền rơi vào mâm thưởng kêu len ken vang lên khắp nơi. Tô Minh đứng bên ngoài đám đông, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng dậy sóng. Thủ pháp thật nhanh, mắt người thường căn bản không thể bắt kịp, ngay cả với nhãn lực của hắn, nếu không cố ý tập trung tinh thần, cũng suýt bị chiêu ảo thuật của năng lửa. Điều này tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần khổ luyện là có thể đạt được. Hắn nhìn rất rõ, vào khoảnh khắc hai tay thiếu nữ di chuyển tốc độ cao, có một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt lưu động, luồng khí tức đó khéo léo dẫn dắt sự chú ý của mọi người, thậm chí còn tạo ra một chút khúc xạ đối với tia sáng. Khí tức của nàng như có như không, dường như có một loại pháp môn đặc biệt đang vận chuyển. Một nghệ sĩ đường phố lại có trình độ như vậy sao? Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt không đổi, tiếp tục quan sát. Màn biểu diễn tiếp theo là La Quyển Hiến Hải. Vai mảnh vải màu sắc bình thường không có gì đặc biệt, trong tay nàng như vật sống mà xuyên qua, đan xen, biến ảo màu sắc. Mười ngón tay nàng thoăn thoắt, động tác nước chảy mây trôi, cuối cùng tất cả vải màu trong lòng bàn tay nàng hợp lại, khi mở ra lần nữa, một con chim bay được tạo thành từ vải màu vỗ cánh bay lên, xoay tròn một vòng trên không trung, rồi tan thành từng mảnh vụn màu sắc. Lại là một trận hò reo vang khắp nơi. Tô Minh nhìn thiếu nữ xinh đẹp tươi cười kia, trong lòng nghi ngờ càng sâu. Trông có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại linh động lạ thường, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng tinh danh, không giống một thiếu nữ bình thường nên có. Bộ thải y nhìn có vẻ tùy ý kia, trên đó hoa văn phức tạp, dưới ánh lửa ẩn hiện lưu quang chuyển động, e rằng cũng không phải đồ phàm. Cô bé này, toàn thân đều là bí mật. Ngay khi Tô Minh đang trầm tư, ánh mắt thiếu nữ dường như vô tình lướt qua đám đông, vừa vặn đối mặt với hắn. Nàng khẽ ngẩn ra, ngay sau đó nháy mắt với hắn một cách tinh danh. Màn biểu diễn kết thúc, đám đông dần tản bớt, Lam Mộng vừa thu dọn đạo cụ, vừa lau những giọt mồ hôi mỏng trên trán. Nàng dường như có hứng thú với khán giả Tô Minh, người vẫn luôn đứng đó không rời đi, lại chủ động đi tới. "Công tử đây, thấy ngươi đứng đã lâu, là cảm thấy hí pháp của ta không thú vị, hay là đã để mắt đến bảo bối gia truyền của ta rồi?" Nàng giơ giơ cái túi lụa màu sắc trong tay, tinh lịch lắc lắc, bên trong phát ra tiếng va chạm lèn ken trong trẻo. Nàng lại gần, khiến Tô Minh cảm nhận rõ ràng hơn luồng khí tức như có như không trên người nàng, rất nhạt nhưng rất thuần khiết, không giống cảm giác nóng bỏng của khí huyết võ đạo, mà giống như một loại thiên phú bẩm sinh. Kỹ nghệ của cô nương phi phàm, Tô Mỗ chỉ là xem đến nhập thần. Tô Minh đáp lại thờ ơ, giọng điệu bình đạm không chút gợn sóng. "Công tử có nhãn lực tốt." Nụ cười của Lam Ngộng càng rạng rỡ hơn, nàng lại gần một bước, hạ thấp giọng, mang theo một chút bí ẩn và tinh danh, "Đây không phải hí pháp bình thường của ta đâu, mà là tiên pháp có thể mang lại may mắn đấy. Có muốn xem bói một quẻ không?" Mắt nàng dưới ánh đèn lấp lánh, tựa như chứa đựng sao trời. Suy nghĩ trong lòng Tô Minh chuyển động nhanh chóng.
thân thiện dễ gần, lắm lời, hoặc là thật sự ngây thơ, hoặc là ngụy trang tốt. Ở Lâm Viên thành rồng rắn lẫn lộn này, hắn càng tiên về sau, nàng chủ động bắt chuyện với mình, là trùng hợp hay là đang dò xét điều gì? Hắn đánh giá thiếu nữ trước mắt, đối phương cũng không chút né tránh mà đánh giá hắn. Ánh mắt nàng trong veo, nhưng lại dường như có thể nhìn thấu lòng người. Không cần đâu. Tô Minh lắc đầu, từ chối lời đề nghị của nàng, ta không tin mệnh. Lam Ngọc dường như hơi bất ngờ, nàng đánh giá Tô Minh từ trên xuống dưới một lượt, bĩu môi, thật vô vị. Nhưng mà ta thấy ấn đường của công tử ẩn hiện hắc khí, gần đây e rằng sẽ có tai họa nước đấy. Tai họa nước? Lòng Tô Minh khẽ động, nghĩ đến việc mình đang muốn đối phó với thủy yêu ngàn năm, là trùng hợp hay là nàng thật sự nhìn ra điều gì? Nhưng trên mặt hắn vẫn không chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói, đa tạ cô nương nhắc nhở. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, quay người hòa vào dòng người không ngừng nghỉ. Lam Ngọc nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trong đôi mắt linh động kia chợt lóe lên một tia suy tư sâu sắc không phù hợp với lứa tuổi. Nàng lịch quả cầu nhỏ trong tay, khẽ tự đủ, khí tức trầm ngưng như vực sâu, tinh thần lực mạnh đến kinh người. Lại cố tình không chút hứng thú với con mồi nhỏ như ta. Đây chính là người mà Tiểu Bánh Nhi cứ nhắc mãi sao? Thôi được rồi, ăn cơm quan trọng. Nàng vươn vai lười biếng, dáng vẻ lười biếng kia lại trở lại trên người, bắt đầu từ tốn thu dọn gian hàng của mình. Mà Tô Minh, người đã đi xa mấy chục mét, dừng bước ở một góc phố đèn đóm thưa thớt, quay đầu như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua. Đúng lúc này, hắn thấy Lam Ngọc lúc dọn hàng có một động tác vô ý, cái hộp đạo cụ bằng gỗ trông có vẻ nặng ít nhất 450 cân, nàng lại chỉ dùng hai ngón tay thon dài, liền dễ dàng và thoải mái kẹp lên, như thể đang cầm một cọng rơm. Đó tuyệt đối không phải sức mạnh mà một thiếu nữ bình thường nên có. Ánh mắt Tô Minh ngưng lại, ngay sau đó, ánh mắt hắn liếc thấy, trong một góc tối không đáng chú ý bên kia đường, có hai bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức hai người kia tuy ẩn giấu cực tốt, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của hắn lúc này. Giám thị. Chương 80, Quý gia. Thái hí huyết pháp. Chương 80, Quý gia. Thái hí huyết pháp. Lâm Viên Thành, phố dài đèn đuốc hiu hắt. Tiếng người náo nhiệt của Tiết Thượng Nguyên đã rút đi, chỉ còn lại những du khách thưa thớt, từng tốp nhỏ mà đi trên con đường phố treo những ngọn đèn đã tàn. Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi tan đi sự ồn ào và hơi nóng ban ngày, trong không khí tràn ngập mùi diêm tiêu nhàn nhạt sau khi pháo hoa cháy hết cùng mùi hương còn sót lại của thức ăn. Ánh mắt hắn tùy ý lướt qua đường phố, cuối cùng dừng lại ở trên người thiếu nữ Thái Hí đang thu dọn hàng quán cách đó không xa. Lúc này, nàng đang áp một bộ dáng lười biếng như chưa ngủ dậy, chậm rãi xếp từng món những quả cầu màu, vải diễn, con rối gỗ và các loại đạo cụ khác vào một cái dương gỗ lớn. Bộ trang phục màu sắc rực rỡ kia dưới ánh đèn vàng vẫn nổi bật. Tô Minh vốn đã thu lại ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn thấy Lam Ngộng khi thu dọn hàng có một động tác không cố ý, cái dương đạo cụ bằng gỗ trông có lẽ nặng 450 cân kia, nàng thế mà chỉ dùng hai ngón tay thon dài đã nhẹ nhàng kẹp lên, như thể xách một quả cỏ. Bước chân Tô Minh đột nhiên dừng lại, cả người đứng im tại chỗ. Thị tuyến của hắn tập trung lại vào trên người thiếu nữ. Chỉ thấy nàng cổ tay khéo léo khẽ lắc, cái dương gỗ nặng nề kia liền rơi xuống trên cái giá gỗ đeo sau lưng nàng, cả quá trình không thấy chút nào khó khăn. Quả nhiên, Tô Minh trong lòng rùng mình. Đây tuyệt đối không phải sức mạnh mà một thiếu nữ tầm thường nên có. Cái dương 450 cân, dùng hai ngón tay kẹp lên, nhẹ như không có vật gì. Dự cảm trước đây của ta không sai, nha đầu này nhìn có vẻ lười biếng ngây ngô, nhưng lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Rốt cuộc nàng là ai? Ngay khi tâm tư hắn xoay chuyển chớp nhoáng, khóe mắt hắn thoáng thấy, ở phía đối diện con phố, trong một góc tối không đáng chú ý, có hai bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức của hai người kia tuy rằng thu liễm cực tốt, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của hắn lúc này? Đó là một loại khí tức âm lãnh mà chỉ những kẻ dài ngày bơi lội giữa ranh giới sinh tử mới rèn luyện ra được, mang theo sát ý không hề che giấu. Tô Minh không quay đầu, chỉ dùng ánh mắt liếc ngang khóa chặt vào mảng bóng tối kia. Ừm. Hai đạo khí tức này thu liễm cực tốt, bước pháp nhẹ nhàng, là cao thủ. Nhìn phương hướng và mục tiêu hành động của bọn họ, là nhắm vào nha đầu kia. Giám thị. Không, là truy bắt. Trận thế này, không giống như là trò đùa nhỏ. Đại não của hắn vận chuyển cực nhanh, nối chuỗi thông tin lại. Lam Ngọc bên kia dường như cũng nhận ra điều gì, động tác thu dọn đồ đạc của nàng nhanh hơn mấy phần, vẻ mặt hề hoài ban đầu biến mất không thấy, thay vào đó là một loại cảnh giác, như một con mèo bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai bóng người trong bóng tối góc phố đã động. Bọn họ mạnh mẽ lao ra, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, một người ở phía trước, một người ở phía sau, trong nháy mắt đã phong tỏa tất cả lộ tuyến có thể thoát của Lam Ngọc. Vài người đi đường còn sót lại trên phố căn bản không hề chú ý đến biến cố bên này, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của lễ hội. Trên khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo vẻ ngây ngô của Lam Ngọc, nàng cố ý giả vờ kinh hoàng thất thố. Nàng như một con nai con bị dọa sợ, ôm dương đạo cụ của mình, liên tục lùi lại. Tuy nhiên, ngay trong quá trình nàng lùi lại, nàng có vẻ hoảng loạn mà bật người lộn ra sau. Cả động tác hoa trương như đang biểu diễn trên sân khấu, tràn đầy sự hài hước. Nhưng Tô Minh lại thấy rõ ràng, cú lộn tưởng trường ngụm bề này, lại vừa đúng lúc tránh thoát sự truy bắt của một trong số chúng, đồng thời kéo dài một khoảng cách vi diệu. Trong lúc lăn lộn, ống tay áo màu sắc rực rỡ rộng lớn của nàng đột nhiên bung lên. Mấy mảnh phát sáng nhiều màu sắc rực rỡ từ tay áo nàng bay ra, như mấy con bướm bướm rực rỡ, dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng bên đường, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt và mê hoặc. Soạt. Thị tuyến của hai tên truy binh kia không thể tránh khỏi bị ánh sáng chợt lóe đến này thu hút, trong đồng tử phản chiếu ra màu sắc rực rỡ. Xuất hiện vài giây tàn ảnh thị giác và sự mơ hồ. Cao thủ tranh đấu, chỉ trong tích tắc. Chính là khoảng trống vài giây này, thân hình Lam Ngộng đã động. Nàng như một bóng ảnh không trọng lượng, trực tiếp lao tới hướng về phía Tô Minh đang đứng. Tô Minh nhướng mày, đứng im tại chỗ không động đậy, hắn muốn xem nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì. Thân hình Lam Mộng như quỷ mị lướt qua bên cạnh hắn, gần như là sát vào thân thể hắn mà hòa vào trong bóng tối sau lưng hắn. "Đại ca ca, cảm ơn. Vị trí của ngươi vừa vặn chắn được thị tuyến của hai tên đáng ghét kia, coi như ta nợ ngươi một ân tình nha." Một giọng nói hòa bát, tinh lịch, mang theo ý cười, nhanh chóng vang lên bên tai hắn. Ngữ khí kia thân thiết, hoàn toàn không nghe ra chút nào sự căng thẳng khi bị truy sát. Tô Minh trong lòng khẽ động. Đây là thuật pháp, không có ba động kịch liệt của huyết khí hoặc kinh lực, càng giống như một loại dẫn dắt tinh thần và sự hỗn loạn của ánh sáng ảnh. Thủ đoạn thật tinh diệu. Hắn rõ ràng cảm giác được, khoảnh khắc Lam Ngọc lướt qua người hắn, không chỉ là lợi dụng thân thể hắn làm điểm che chắn thị giác, càng quan trọng hơn là, nàng lợi dụng hiệu quả ánh sáng ảnh do mấy mảnh phát sáng kia tạo ra, cùng với sự tồn tại của hắn, một bên thứ ba gây ra sự can nhiễu cực lớn đến khả năng phán đoán của Truy Minh. Trong thị giác của Truy Minh, Lam Ngọc dường như đã đâm vào lòng Tô Minh, sau đó hai người cùng nhau bị bóng tối nuốt chửng. Nha đầu này, gan lớn tâm tế, thế mà dám lợi dụng ta. Tô Minh đứng im tại chỗ, thần sắc không đổi. Mà hai tên cao thủ kia đã phản ứng lại, bọn họ vòng qua Tô Minh, nhìn về phía bóng tối sau lưng hắn, lại phát hiện bên trong trống rỗng không có gì, còn đâu bóng dáng của Lam Ngộng. Nhìn lại xa xa, chỉ thấy bóng người màu sắc rực rỡ kia đã ở trong đám người cách đó mấy trượng, vài lần thân hình khéo léo chợt lóe, liền hoàn toàn hòa vào dòng người, biến mất không thấy. Đáng chết. Một trong số bọn hắn, tên truy binh có vóc dáng khá cao lớn, thấp giọng mắng chửi, hắn đấm một quyền vào tường đá bên cạnh. Bùm. Một tiếng vang trầm đục, trên tường đá xanh cứng rắn nứt ra. Lại bị con lươn này thoát rồi. Huyễn thuật của nàng ngày càng tà môn. Một tên truy binh khác có thân hình hơi thấp, khí tức càng trầm ổn hơn, sắc mặt u ám trầm trọng mà nhìn chằm chằm hướng Lam Ngọc biến mất, mở miệng nói, "Về báo cáo tam gia, cứ nói mục tiêu đã vào nội thành, bọn ta đã theo mất dấu." Thải Vân Tiên này quả nhiên danh bất hư truyền, không thể coi nàng là một nha đầu bình thường nữa. Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, thân hình khẽ lay động, lần nữa hòa vào trong bóng tối, nhanh chóng rời đi, như thể chưa từng xuất hiện. Lệnh bài quý gia. Trong tư liệu của Đế Thính Các có nhắc đến, quý gia là thế gia võ đạo đệ nhất Lâm Viên thành, thế lực vững chắc, hành sự bá đạo. Bọn họ vì sao lại muốn động can qua lớn với một thiếu nữ bán nghệ? Trên đường phố, rất nhanh lại khôi phục sự yên tĩnh. Tô Minh một mình đứng im tại chỗ, trong không khí xung quanh dường như còn sót lại ba động năng lượng kỳ lạ trong khoảnh khắc đó. Ba động trong khoảnh khắc đó tuy yếu ớt, nhưng ta đã ghi nhớ được một loại hệ thống lực lượng chưa từng thấy trước đây. Người của quý gia cũng không phải kẻ tầm thường, thế mà bị nàng tùy tiện thoát thân như vậy. Xem ra, Lâm Yên Thành này so với ta tưởng tượng còn hóa hổ tàng long hơn. Hắn suy ngẫm tất cả những gì vừa xảy ra, trong não hải hiện lên mấy từ khóa: Thái Hy Sư, Huyễn Thuật, Quý Gia, Tam Gia. Còn có Thải Vân Tiên. Thải Vân Tiên là biệt hiệu của nha đầu kia, Lam Ngọc là tên thật của nàng sao? Nàng vì sao bị thế gia đệ nhất Lâm Viên Thành truy sát? Chương 81, khách không mời mà đến. Có cơm. Chương 81, khách không mời mà đến. Có cơm. Tiểu viện tĩnh mịch, trăng treo giữa trời. Đêm đã khuya, sự viên náo ban ngày của Lâm Viên Thành đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo phủ lên một lớp xương bạc trên những mái hiên san sát nhau. Tô Minh đứng trước gian bếp đơn sơ trong sân, thần sát chuyên chú. Trên tất trước mặt hắn, đặt một khối bột mì đã nở đều. Hắn không đội ra tay, mà nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hơi thở của mình. Khí huyết trong cơ thể từ từ lưu chuyển, toàn thân tứ chi bách hải đều toát ra một cảm giác thư sướng thông đấu. Những gì mắt thấy hay nghe đêm thượng nguyên tiết đó, sự bá đạo của quý gia, sự thần bí của Thanh Mộng Thái Hy Sư, đều khiến hắn có nhận thức sâu hơn về Lâm Viên Thành này. Nơi đây không phải bến đồ an ổn, mà là một chảo dầu sôi sục tưởng chừng bình tĩnh nhưng thực chất lại ẩn chứa sóng ngầm cuộn cuộn. Dưới mặt nước, không biết ẩn chứa bao nhiêu loài tôm cá hung mãnh sẵn sàng nuốt chửng người. Võ đạo và chu đạo, chung quy cũng là cùng một con đường. Lòng Tô Minh một mảnh không minh, một đao cắt xuống, đoạn là nhân quả, nấu là nhân tâm. Hắn đột nhiên mở mắt, tay phải nắm chặt cây đao bếp bên cạnh. Không có chân khí quán chú, không có khí huyết bùng phát, chỉ thuần túy là sức cổ tay và kỹ xảo. Chanh. Ánh đao lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức gần như không thể dùng mắt thường bắt kịp. Khối bột trên thất không hề nhúc nhích, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Minh đặt đao bếp xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên khối bột đó. Hô. Cả khối bột mì chợt tan ra, hóa thành hàng ngàn vạn sợi mì mảnh như sợi tóc, sợi nào sợi nấy đều thăm tắp. Mỗi một sợi mì đều trong suốt như ngọc, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ dưới quần sáng đèn lồng. Đây chính là tài nấu nướng hắn lĩnh ngộ từ đao pháp túy sinh mộng tử Long Tu Phượng Vĩ Dương Xuân Diện. Cho mì vào nước xương đang sôi, chỉ cần 3 hơi thở là có thể vớt ra. Nước canh là loại cao canh bí chế được ninh từ hơn 10 loại dược liệu và xương yêu thú trong 12 canh giờ, mùi hương tươi ngon nồng đậm đã sớm tràn ngập khắp tiểu viện. Làm xong món chính, Tô Minh lại lấy mấy khúc ngó sen tượng ngọc trắng. Một kỹ nghệ khác thử thách nhãn lực và sự ổn định băng tâm mật gấu. Hắn tay trái cầm ngó sen, tay phải kẹp một cây kim bạc dài và mảnh, đầu kim chấm mật hoa quế đặc chế, tựa hành vân lưu thủy đâm vào từng lỗ nhỏ li ti trong ngó sen, bơm mật vào trong một cách chuẩn xác. Toàn bộ quá trình, tay hắn vững như bàn thạch, không một giọt mật nào tràn ra. Ngó sen đã bơm mật được cho vào nồi hấp chín, rồi thả vào nước đá để làm lạnh nhanh, một món tráng miệng tinh tế ngoài nóng trong lạnh, ngọt mà không ngấy liền hoàn thành. Mùi hương mạch tươi mát, khí vị tươi ngon nồng đậm của nước xương, hương hoa quế ngọt ngào thanh nhã, ba loại hương vị phân cấp rõ ràng, lại hòa quyện hoàn hảo trong không khí, tạo thành một loại hương thơm đủ sức khiến bất kỳ lao tham ăn nào cũng phải phát điên. Tô Minh mang theo hai món điểm tâm đêm, đang chuẩn bị ngồi xuống hưởng thụ khoảnh khắc an ổn này, hai lại khẽ động. Có động tĩnh. Một tiếng xe gió cực kỳ khẽ khàng truyền đến từ ngoài tường viện, ngay sau đó, một bóng đen nhỏ bé như linh miêu đáp xuống trên tường. Tô Minh cầm chén, không chút biểu cảm ngẩng đầu lên. Kẻ đến vẫn là bộ trang phục thái hy sư đó, trên mặt còn vương chút bụi bẩn chưa lau sạch, chính là Thanh Mộng vừa gặp ban ngày. Nàng ngồi xổm trên tường, một đôi mắt tựa đá hắc rượu phát sáng kinh người dưới ánh trăng, đang chằm chằm nhìn hai chiếc chén trong tay Tô Minh không chớp mắt, trong cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng ực nuốt nước bọt. Khí tức thu liễm hoàn hảo đến vậy, hạ xuống không tiếng động. Trong lòng Tô Minh ý niệm cấp tốc xoay chuyển, sao lại là nàng? Nàng làm sao có thể tìm thấy nơi này? Thanh Mộng hiển nhiên không để ý sự kinh ngạc của Tô Minh, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một tín vật hình lông vũ đen nhánh, vẫy vẫy về phía Tô Minh. Tín vật đó phát ra ánh sáng u ám dưới ánh trăng, trên đó có một tia năng lượng yếu ớt dao động, đang từ xa chỉ về phía Tô Minh. Không sai, chính là nơi này. Tín vật ánh đưa cho ta phát sáng rồi. Giọng Thanh Mộng trong trẻo, mang theo sự quen thuộc tự nhiên, "Này, kẻ nấu cơm phía dưới kia, ngươi chính là Tô Minh mà ánh cứ nhắc mãi đó chứ?" Bàn tay Tô Minh đang cầm chén, dừng lại giữa không trung. "Quý ánh ánh." Hắn nhớ tới thiếu nữ ở vô thường thì đó. Bằng hữu của ánh ánh, vì sao lại bị quý gia truy sát? Giữa chúng rốt cuộc có liên quan gì? Cái Thanh Mộng này, rốt cuộc là địch hay là bạn? Vô số ý niệm chợt lóe qua trong đầu Tô Minh, nhưng trên mặt hắn vẫn không nhìn ra bất kỳ biến đổi cảm xúc nào. Thanh Mộng thấy Tô Minh không đáp lời, cũng không để ý, mũi nàng hít hà thật mạnh hương vị trong không khí, đôi mắt càng sáng hơn. Nàng nhún người một cái, liền nhẹ nhàng nhảy xuống từ tường, vững vàng đáp xuống trước mặt Tô Minh. Nàng không chút khách khí giật lấy chén Long Tu Phượng Vĩ Dương Xuân Diện từ tay Tô Minh, lại tiện tay cầm lấy đôi đũa trên bàn đá, trực tiếp bắt đầu ăn ngay tại chỗ. Hốt soạn, một ngụm mì lớn bị nàng hút vào miệng, má nàng lập tức phồng lên, nàng hạnh phúc híp mắt lại, lẩm bẩm khen ngợi, "Ừm, ngon quá, ngon tuyệt." Tô Minh lặng lẽ nhìn nàng, đặt đĩa băng tâm mật ngẫu lên bàn đá. Tiểu ăn này, đâu giống một cô gái, đơn giản là như mèo hoang đói 10 ngày. Trong lòng hắn thầm than, nhưng cũng không ngăn cản. Thanh Ngọc ba hai cái đã xử lý xong chén mì lớn, ngay cả nước canh cũng uống không còn một giọt. Nàng vẫn còn thòm thèm liếm liếm môi, lại đưa mắt nhìn đĩa băng tâm mật ngẫu kia. Nàng cầm lên một miếng, rộp một tiếng cắn xuống, dịch ngọt lạnh đuốt bùng nổ trong miệng, khiến nàng thoải mái thở dài một hơi. Ta tên Thanh Ngọc, là bằng hữu của Ánh Ánh. Nàng vừa ăn vừa nói không rõ ràng, nàng ấy nói nếu sau này gặp ngươi, ngươi có phiền phức, bảo ta giúp ngươi. Vậy nên bây giờ ta có phiền phức, ngươi cũng không thể không quản. Luận điệu này, có thể nói là hoàn mỹ không thể công kích. Tô Minh nhìn nàng, mở miệng. Nàng ấy vẫn ổn chứ? Rất tốt, chỉ là nhớ ngươi thôi. Thanh Ngọc không hề để tâm phất phất tay, nhét nốt miếng mật ngẫu cuối cùng vào miệng, vô vô bụng với vẻ mặt thỏa mãn. Tô Minh trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được, khi Thanh Ngọc nhắc đến Quý Ánh Ánh, thần sắc tự nhiên, không giống giả dối. Nhưng bản thân cô gái này lại là một đoàn bí ẩn khổng lồ. Nàng nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên, không chút phòng bị, nhưng sâu trong đôi mắt linh động kia luôn ẩn chứa một tia cảnh giác và tinh danh thấu hiểu sự đời. Nàng nhìn có vẻ lười nhác tùy tiện, chỉ vì ham muốn thỏa mãn cầu vị, nhưng có thể bình an vô sự dưới sự truy bắt của quý gia, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nhìn mắt ánh ánh, không thể trực tiếp đuổi đi, nhưng nhất định phải làm rõ ý đồ của nàng. Trong lòng Tô Minh đã có tính toán. Thanh Ngọc ăn no uống đủ, không chút giữ hình tượng ở một cái non nê, trực tiếp đi đến trước một chiếc ghế nằm trong sân, một cú ngồi phịch xuống, cả người lún sâu vào ghế, một bộ dạng ủy lại không chịu đi. "Sân nhỏ của ngươi không tệ, đủ kín đáo, tối nay ta cứ tạm ở đây vậy." Nàng tiện miệng nói, còn điều chỉnh một tư thế thoải mái, "Yên tâm, ta ngủ rất ngoan, không ngáy đâu." Tô Minh khẽ nhíu mày. "Đây coi như là bị bám víu rồi sao?" Tô Minh lại tự múc cho mình một chén mì, lặng lẽ ăn. "Mì, đã hơi nguội rồi." Chương 82, Ú Vũ làm chứng. Cố sự bí văn. Chương 82, Ú Vũ làm chứng. Cố sự bí văn. Tĩnh mịch tiểu viện, màn đêm như mực. Trên bàn đá, bát đĩa còn thừa chưa dọn đẹp, trong không khí tràn ngập dư hương độc đáo giao hòa của mì dâu rồng đuôi phượng cùng ngó sen mật lạnh cùng mùi hương tươi mát của cỏ cây trong sân sau khi bị sương đêm thấm ướt hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại bầu không khí kỳ diệu mà an tĩnh. Tô Minh ngồi đó, mặt không biểu cảm, ánh mắt khóa chặt lên thiếu nữ tự xưng Thanh Dương Ngọc đối diện. Thân thể hắn nhìn như lỏng lẻo dựa vào trên ghế đá, nhưng thực tế từng tấc cơ bắp đều đã tích tụ thế năng, sẵn sàng bùng nổ, tựa như dây cung đã kéo căng hết mức. Nội kinh lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ thành một đòn sấm sét vạn quân. Hắn rất rõ ràng, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không thể nào vô sự dưới sự truy bắt của thế lực như quý gia, thủ đoạn và tâm cơ của nàng tuyệt không đơn giản. Người phụ nữ này từ đầu đến chân đều toát ra một sự quỷ dị. Bất kể là sự thần xuất quỷ nhập kia, thải hí huyễn pháp khiến người ta không thể nào phòng bị, hay là lúc này trên người nàng có mùi hương kỳ lạ pha lẫn nhiều loại gia vị, vừa ngọt ngấy lại cay nồng, đều như một tầng sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ. Điều quan trọng nhất là nàng làm sao có thể tìm thấy nơi này chính xác đến vậy? Trạch viện này là do hắn tinh tâm lựa chọn, kín đáo lại xa cách phố thị ồn ào, theo lý mà nói tuyệt đối không thể nào tùy tiện bị một người vừa mới đến phát hiện. Nhìn vẻ mặt ngươi là ai? Ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì của ngươi kia? Không phải sao? Thanh Dương ngọc ngáp một cái thật duyên dáng. Nàng dường như chẳng hề bận tâm đến sự cảnh giác cùng sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất đầy người Tô Minh, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vươn vai lười biếng, đường cong nguyện chuyển mềm mại được ánh trăng phát họa rõ ràng một, rồi như một nghệ nhân biểu diễn cho ảo thuật trên đường phố, nàng thò tay vào một chiếc túi vải cũ nát, dính đầy dầu mỡ treo bên hông mà sờ soạng. Nàng vừa sờ soạng, vừa còn đang thưởng thức dư vị bữa đêm, thật lưỡi, ý vẫn chưa thỏa mà bình phẩm rằng, đừng nói chứ, tay nghề của ngươi thật không tệ, hơn hẳn đám đầu bếp đại tiểu lâu xưng là ngự chủ truyền nhân trong Lâm Viên thành nhiều. Sợi mì dai ngon, nước dùng tươi ngọt, còn có món ngó sen kia, thanh mát sảng khoái, lựa vừa bạn. Hoàn mỹ. Tô Minh không tiếp lời, sự kiên nhẫn của hắn xưa nay vẫn rất tốt, nhất là khi đối mặt với địch nhân không rõ thân phận. Hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng hé mở bí ẩn. Cuối cùng, Thanh Dương Mộng sờ ra một thứ, không thèm nhìn, với tư thái tùy ý mà tiện tay ném về phía Tô Minh. "Này, cái này ngươi hẳn là nhận ra chứ? Con bé bánh bánh đưa ta đó, nói là nhờ vào cái này thì có thể tìm được người nàng tin cậy nhất." Đó là một khối lệnh bài, toàn thân đen nhánh, dưới ánh trăng lạnh lẽo xẹt qua một đạo ố quang gần như hòa vào màn đêm, mang theo tiếng xé gió, bay thẳng về phía mặt Tô Minh. Tô Minh ánh mắt ngưng lại, nhưng thân thể lại không hề động đậy. Ngay khoảnh khắc lệnh bài sắp chạm vào chóp mũi hắn, cổ tay phải hắn mới khẽ lật một cái, động tác nhanh như chớp, nhưng lại nâng nặng như nhẹ. Tấm lệnh bài đang bay tới nhanh chóng kia tựa như miếng sắt bị nam châm hút, vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Tô Minh đem tinh thần lực mạnh mẽ và mẫn cảm của động huyền cảnh giới của mình, như thủy ngân chảy xuống, trầm nhập vào trong lệnh bài. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức quen thuộc, thuần túy, hiện lên rõ ràng trong cảm giác tinh thần của hắn. Khí tức này sẽ không sai, là của Hoành Oánh. Độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể bị mô phỏng. Sau khi xác nhận tín vật là thật, sát ý lạnh lẽo trong lòng Tô Minh như thủy triều rút đi, nhưng đê đập cảnh giác vẫn giữ cao, không hề có chút nới lỏng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước, lần nữa khóa chặt lên khuôn mặt mang ý cười xảo quyệt của Thanh Dương Ngộng, U Vũ Lệnh. Quả thật là đồ vật của nàng. Ngươi và nàng có quan hệ gì? Còn có thể là quan hệ gì? Đương nhiên là khuê mật tốt đến mức có thể mặc chung quần, cùng tắm rửa rồi. Thanh Dương Ngộng ưỡn ngực nhỏ lý lẽ hùng hồn, tựa như đang khoe khoang một chuyện ghê gớm lắm, nếu không nàng có thể đưa thứ quan trọng như vậy cho ta sao? Ngược lại là ngươi, cái tên Tô Minh mà nàng ngày nào cũng treo trên miệng kia, ta còn tưởng là tam đầu lục tí gì chứ, nhìn qua cũng chỉ bình thường thôi mà. Có điều cơm nấu thật sự rất ngon. Nàng nói xong, lại không kìm được mà liếm liếm môi, ra vẻ thèm ăn như mèo con. Tô Minh tự động bỏ qua những lời bông đùa nửa sau của nàng, trực tiếp đi vào vấn đề chính, ngươi bị quý gia truy sát, có liên quan đến nàng sao? Nghe thấy hai chữ quý gia, khuôn mặt vốn đang cười hì hì của Thanh Dương Mộng lập tức xịu xuống, như cả tím bị sương đánh. Nàng nhếch môi, trong giọng nói mang theo vài phần khó chịu và khinh bỉ, coi như là vậy đi. Con bé đó, đúng là một kẻ gây họa, hành động bốc đồng hơn bất cứ ai. Nàng đã giết chết gia chủ của một chi mạch nào đó của quý gia. Giờ thì hay rồi, người bị sư phụ nàng bắt về, nhốt ở cấm địa sau núi Diện Bích Tư quá. Đám phế vật quý gia kia không bắt được chính chủ, thì chẳng phải đi khắp thế giới tìm ta, cái tên đồng đảng này để xả giận sao? Thật là vô lý. Giết người. Với ngánh đã giết gia chủ chi mạch quý gia. Điện quang xẹt qua trong đầu hắn, vô số manh mối trong khoảnh khắc này được sâu chối lại. Quý Hoành Hoánh cũng học quý, nhưng lại luôn tự xưng là cô nhi, đối với thân thế của mình thì giấu giếm sâu xa. Giờ đây, nàng lại giết người của quý gia. Ân đoán ẩn giấu trong đó, e rằng xa không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, nàng là huyết mạch đích hệ nào đó của quý gia bị vứt bỏ hoặc vì lý do nào đó mà bỏ trốn? Bởi vì một loại huyết hải thâm cửu không ai biết, nên mới phẫn nộ giết người. Tinh quang trong mắt Tô Minh chợt lóe lên, tư duy nhanh chóng vận chuyển, lần nữa nhìn về phía Thanh Dương Ngộng, truy hỏi, nàng họ quý, vì sao lại muốn giết người quý gia? Nàng không phải nói mình là cô nhi sao? Ôi chao, mấy chuyện vớ vẩn của các đại gia tộc đó, lộn xộn rối rắm, còn hơn cả mấy thứ tạp nham trong túi ta, ta sao mà biết rõ được? Thanh Dương Ngộng sốt ruột vây vây tay, ra vẻ đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là quần chúng ăn dưa vô tội bánh bánh không nói cho ngươi, tự nhiên có đạo lý của nàng. Ngươi muốn biết, sau này tự mình đi hỏi nàng ấy. Dù sao nàng đã nói rồi, ngươi là người nàng tin cậy nhất, sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi biết. Nói xong, trong mắt nàng lanh lợi đảo một vòng, vẻ sâu muộn trên mặt lập tức biến mất sạch, đột nhiên lại cười rạng rỡ, như một con tiểu hồ ly tinh danh vừa trộm được gà. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế đá, mấy bước liền sát lại gần Tô Minh, gần đến mức gần như có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng trên người hắn. Nàng chắp hai tay sau lưng, hơi cúi người, nghiêng đầu, dùng đôi mắt to tròn biết nói kia tò mò đánh giá hắn, cười hì hì nói ra, dù sao ta hiện tại vô gia cư, bị đám rủi bỏ quý gia truy đuổi phiền chết rồi. Ta thấy chỗ này của ngươi rất tốt, thanh tĩnh, an toàn, điều quan trọng nhất là cơm lại ngon. Ta quyết định rồi, ở lại chỗ ngươi đây. Nàng đột nhiên vươn một ngón tay trắng non thon dài, đắc ý khoa khoa trước mặt Tô Minh, trong giọng nói mang theo một tia xảo quyệt, ngươi không được đuổi ta đi đấy nhé. Nếu không, ta sẽ nói với Oánh Oánh rằng ngươi bắt nạt người bạn tốt nhất, đáng yêu nhất, vô trợ nhất của nàng, khiến nàng sau này sẽ không thèm để ý ngươi nữa đâu. Tô Minh trầm mặc. Hắn nhìn thiếu nữ cổ linh tinh quái trước mắt này, nhìn như ngây thơ lãng mạn, nhưng thực chất tâm tư khó dò, nội tâm đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản như nàng thể hiện ra. Lời nói hành động của nàng nhìn như tùy tiện, thậm chí có phần lơ đãng, nhưng mỗi bước đi đều đặt vào những nút thắt quan trọng. Nàng ăn nói không kiêng nể, nhưng luôn có thể vào thời khắc then chốt tung ra thông tin cốt lõi nhất, vừa giải thích được ý đồ đến, lại dẫn ra những bí ẩn mới, còn tiện thể đẩy trách nhiệm bị truy sát của mình đi sạch bách, biến mình thành một nạn nhân bị liên lụy. Nàng đối với việc khuê mật mình gây ra hòa lớn, dường như chẳng mấy lo lắng, ngược lại còn hứng thú hơn với một bữa cơm. Nàng thật sự là vô tư vô lo, hay là đại trí giả ngu, cố ý dùng phương thức này để hạ thấp cảnh giác của ta. Thu nhận nàng, không nghi ngờ gì là một phiền phức lớn. Nhưng mà, Tô Minh cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve tấm vũ lệnh lạnh lẽo trong tay. Nàng dù sao cũng là bằng hữu của Hoành Hoánh, hơn nữa còn là bằng hữu được giao phó tín vật quan trọng đến vậy. Xét cả tình lẫn lý, ta không thể thấy chết không cứu. Thú hổ, hiểm nguy và cơ hội cùng tồn tại. Từ miệng của Thanh Dương Ngọc nhìn như không đáng tin này, có lẽ có thể có được nhiều manh mối hơn về quý gia, về sự phân bố thế lực sâu xa trong Lâm Viên Thành, thậm chí về sư môn thần bí của Hoành Hoánh. Hiểm nguy này, đáng để mạo hiểm. Hắn đưa vũ lệnh trả lại, ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối diện với ánh mắt mong đợi của Thanh Dương Ngọc, nhàn nhạt mở miệng, phía đông có một gian khách phòng, ngươi tự mình đi thu dọn. Thanh Dương Ngọc nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời. Nàng lập tức hoan hô một tiếng, nhảy nhót nói, biết ngay ngươi là người tốt mà. Còn tốt hơn cả Hoành Hoành nói nữa. Nói xong, nàng cũng không nói nhiều, thân hình thoát cái, tựa như một con hồ điệp nhẹ nhàng, lướt đi thoát cái về phía đông sương phòng, trong miệng còn ngân nga khúc nhạc vui thai không rõ tên, dường như kẻ vừa bị cả thành truy sát, chật vật không chịu nổi kia căn bản không phải nàng vậy. Nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa vòm, Tô Minh chậm rãi đứng dậy, đi đến giữa sân. Nước Lâm Viên thành, so với hắn tưởng tượng còn sâu hơn, còn đục hơn. Quý gia, thải hí huyết pháp, Thanh Dương Ngộng thần bí, Quý Hoành Hoành thần thế thành mê. Phiên phức thật chương 83, Giang Hồ Thú Văn. Nhàn đàm. Chương 83, Giang Hồ Thú Văn. Nhàn đàm. Ngõ hậu, tiểu viện. Dương quang xuyên qua tầng mây thưa thớt, rải xuống những vệt sáng, không khí tràn ngập hương ngọt của hoa quế và hương thanh khiết của bánh gạo. Tô Minh ngồi ngay ngắn trước bàn đá, thần tình chuyên chú, trước mặt bày một lồng hấp vừa mới mở nắp. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, làm mờ mặt hắn, nhưng không che giấu được đôi mắt trầm tĩnh như nước của hắn. Bánh điểm tâm trước mặt hắn trắng non như ngọc, trên bề mặt điểm xuyết vài cánh hoa quế và nóng, hình dáng nhỏ nhắn, giống hệt một quân cờ tinh xảo. Đây chính là tác phẩm mới của hắn hôm nay, Quế Hoa Định Thắng Cao. Từ sau hôm đó, Lam Ngọc liền trở thành khách quen của tiểu viện này. Mỗi ngày đến bữa ăn, nàng luôn xuất hiện đúng giờ, còn đúng giờ hơn cả chiếc đồng hồ cắt chính xác nhất. Tô Minh cũng lười đổi đi, cứ xem như là nuôi một vị khách ăn không làm gì. Hoa, thơm quá. Lời nói chưa dứt, một bóng dáng màu lam nhạt đã nhẹ nhàng lật qua từ ngoài tường viện tiến vào, vững vàng đáp xuống đất. Lam Ngọc đã thay xuống một bộ trang phục biểu diễn đã cũ nát, vận bộ đoàn sam trường khố màu lam nhạt nhẹ nhàng, tiện lợi, tóc dài dùng một dải vải đơn giản buộc thành đuôi ngựa cao, theo động tác của nàng mà vẽ bậy, trông sạch sẽ gọn gàng, tràn đầy sức sống. Nàng cánh mũi khẽ động, trên mặt treo nụ cười danh mánh lại rạng rỡ, mấy bước đã áp sát trước bàn đá, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đĩa Quế Hoa Định Thắng Cao kia. "Tô Minh, Tô Minh, ngươi lại làm món gì ngon vậy? Mùi vị này, người thôi đã khiến người ta tâm thần an hòa." Tô Minh không để ý đến nàng la lối, chỉ dùng đũa che kẹp lấy một miếng Định Thắng Cao, đưa vào đĩa trước mặt nàng. Hắn chính mình cũng kẹp một miếng, từ từ thưởng thức. Bánh vừa vào miệng, mềm xốp mà không mất đi độ đàn hồi, vị ngọt thanh của hoa quế và hương thơm thuần khiết của bột gạo hòa quyện hoàn hảo trên đầu lưỡi, hóa thành một dòng nước ấm, trượt xuống cổ họng và bụng. Điều kỳ diệu hơn là, một luồng nội tình ôn hòa theo đó tản ra, tư dưỡng khắp tứ chi bách hải. Đây chính là thành quả của việc hắn dung nhập nội tình vào tài nghệ nấu ăn. Khi chế biến Định Thắng Cao này, ngón tay hắn ổn định, mỗi lần ấn xuống, nào nặn đều ẩn chứa lực đạo tinh sắc đến từng ly từng tí. Nội tình như nước ấm thấm vào bột gạo, khiến chúng trở nên vô cùng mịn màng. Tinh thần lực thì cao độ tập trung, hắn không phải đang làm bánh điểm tâm, mà càng giống đang điêu khắc một khối mỹ ngọc tuyệt thế. Võ đạo và chu đạo, quả nhiên là thủ đồ đồng quy. Quá trình chế biến món bánh điểm tâm này chính là một lần tu luyện tuyệt vời đối với nhập vi trường khống. Ưng ngon quá. Lam Ngọc một miếng nuốt chừng nửa cái bánh, má phúng thính, lẩm bẩm khen ngợi, ngon hơn cả món ngàn tầng tô lần trước nữa. Ngọt mà không ngán, còn có một luồng ưng, khí tức khiến người ta rất thoải mái. Nàng ba cái xoẹt năm cái xoẹt đã giải quyết xong một miếng, lại mắt long lanh nhìn Tô Minh. Vì tài nghệ này của ngươi, bản cô nương biểu diễn cho ngươi một tiết mục ảo thuật trợ hứng. Lam Ngọc ăn của người ta mềm miệng, hiếm khi hào phóng một lần. Nàng xuề bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay trống rỗng không có gì. Chỉ thấy nàng khẽ thổi một hơi vào lòng bàn tay, vài hạt bụi ánh sáng đủ màu không trung xuất hiện, xoay tròn, hội tụ trên lòng bàn tay. Bụi ánh sáng lưu chuyển, cuối cùng lại hóa thành một con hồ điệp sắc màu rực rỡ. Con hồ điệp đó sống động như thật, vân cánh rõ ràng có thể thấy, đôi cánh mỏng như cánh ve khẽ vẫy, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể thừa phong bay đi. Nó dừng lại trên đầu ngón tay Lam Ngọc một lát, sau đó hóa thành từng điểm tinh quang, tiêu tán trong không khí. Trường trung điệp Tô Minh nhận ra ảo thuật này, thủ đoạn thường dùng của nghệ sĩ đường phố, đa số là lợi dụng góc chết thị giác và thủ pháp cực nhanh để giấu đạo cụ. Nhưng màn biểu diễn của Lam Ngọc, hắn toàn bộ quá trình dùng tinh thần lực khóa chặt, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Sự xuất hiện và tiêu tán của con hồ điệp đó, không giống thủ pháp, mà càng giống một loại sáng tạo không trung. Thế nào? Lợi hại chứ? Lam Ngọc đắc ý hết cảm. Tô Minh không tỏ ý kiến, lại kẹp cho nàng một miếng bánh điểm tâm. Lam Ngọc ăn đến mức tâm mãn ý túc, hộp lời nói cũng hoàn toàn mở ra, "Ai, kể cho ngươi một chuyện thú vị này. Ngươi biết Chấp Kim Vệ cái đám người mặt sắc kia không? Chính là thân quân của hoàng đế, từng kẻ một bên báo tự đắc, độc lập bên ngoài lục phiến môn và thần bộ tư, quyền lực rất lớn." Tô Minh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, lặng lặng lắng nghe. Lần trước bọn hắn truy đuổi một tên Giang Dương đại đạo, nghe nói tên đại đạo đó biết một loại thuật pháp tên là thổ độn chạy cực nhanh. Kết quả hoảng loạn không chọn đường, lao thẳng vào ao khí thải của hoàng gia, ha ha ha, cảnh tượng đó, chợt trượt, nghe nói chỉ huy sứ của Chấp Kim Vệ 3 ngày không ăn nổi cơm. Nàng cười ngả nghiêng, bím tóc đuôi ngựa bé bẩy. Tô Minh đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, "A, thuật pháp? Chấp Kim Vệ cũng quản chuyện này sao?" "Đương nhiên rồi." Lam Ngọc uống một ngụm trà, nuốt xuống thức ăn trong miệng, đáp lại một cách hiển nhiên, "Đại cản triều nhiều người tài dị sĩ lắm, nhưng thuật pháp này hạn chế lớn, không như các ngươi võ giả tự do như vậy, đánh đánh giết giết toàn bộ bằng một hơi khí huyết. Thuật pháp càng coi trọng thiên thời địa lợi, còn có các loại tài liệu cổ quái kỳ lạ, rất phiền phức." Nàng đột nhiên dừng lại, hạ thấp giọng, lại gần hơn chút, "À phải rồi, cái cốc thần giáo mà ta nói với ngươi ấy, bọn hắn chuyên môn chơi đùa khí vận, còn ta môn hơn cả đám thần côn của Giám Thiên Ti. Giám Thiên Ti là nhìn bọn hắn là trộm. Nghe nói cao thủ của bọn hắn, có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm vận may tốt của ngươi đi, khiến ngươi uống nước lạnh cũng tắt răng." Tô Minh trong lòng khẽ động. Chấp Kim Bệ, Giám Thiên Ti, cốc thần giáo. Những cái tên này sâu chối lại, một bản đồ thế giới phức tạp hơn vượt xa tưởng tượng của hắn đang dần mở ra. Chấp Kim Bệ, thân quân hoàng đế, cơ quan bạo lực độc lập bên ngoài lục phiến môn và thần bộ tư. Giám thiên đi, quan sát sao trời bói toán vận mệnh, dự đoán quốc vận. Cốc thần giáo, dường như có liên quan đến khí vận. Nước của thế giới này, còn sâu hơn ta tưởng tượng. Quý gia, e rằng cũng chỉ là một con cá lớn trong vũng nước sâu này mà thôi. Những tin tức này giá trị rất lớn, nhưng Lam Ngọc bản thân, chính là một phiền phức lớn. Tô Minh rất rõ ràng, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Trước khi không có lực lượng tự bảo vệ tuyệt đối, quá sớm cuốn vào cuộc tranh đấu của những cự vật này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chờ sự việc ở Vân Mộng Đại Trạch xong xuôi, nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực, ít nhất phải có tư bản để tự bảo vệ trước mặt những cự vật này. Thấy Tô Minh chìm vào trầm tư, Lam Ngọc đỏ mắt, lại nổi hứng chơi đùa. Đúng lúc Tô Minh mang ra một đĩa phỉ thúy thiêu mạch vừa làm, vỏ mỏng nhân đầy, xanh biết hấp dẫn. Lam Ngọc thèm đến chảy nước dãi, nàng cười hì hì đưa hai bàn tay trống rỗng ra, trên đĩa đồ ăn hư không bắt một cái, khi xuề ra lần nữa, trong tay lại có thêm một chiếc bánh thiêu mạch nóng hổi, giống hệt chiếc trong đĩa. Nàng đáp ý nháy mắt với Tô Minh, một miếng nuốt chửng, nóng đến mức há hốc mồm hít khí. Không trung sinh hữu. Tô Minh lần này thật sự có chút kinh ngạc. Nếu nói trưởng trung điệp còn có thể là một loại ảo thuật che mắt, thì việc tạo ra thức ăn từ hư không này đã vượt quá nhận thức của hắn về võ học. Tiểu đạo thôi, tiểu đạo thôi. Lam Ngộng xua xua tay, một dáng vẻ cao nhân, nhưng khỏe miệng lại dính vết dầu. Tô Minh không truy hỏi nữa, hắn biết, hỏi cũng vô ích. Người phụ nữ này, khi muốn nói thì ngươi không cản được, khi không muốn nói thì ngươi không cậy được miệng nàng. Hắn chỉ lặng lặng ghi nhớ những tin tức này trong lòng, tiếp tục tu luyện và chuẩn bị của mình. Những ngày như vậy, tiếp tục vài ngày. Tô Minh mỗi ngày luyện công, nấu cơm, cho Lam Ngọc ăn, nghe nàng kể các loại giang hồ thú văn khó phân thật giả. Tâm cảnh hắn trong những ngày kỳ lạ như vậy, đạt được một loại trầm lắng vi diệu. Sát phạt chi khí vốn luôn căng thẳng trước đây, được một lớp áo ngoài ung dung khoác lên, dấu phong mang vào trong vỏ. Hắn từ miệng Lam Ngọc biết được nội bộ giám thiên ti có các quan chức như Tư Thiên Tư Thần biết được tiêu chuẩn tuyển chọn của chấp kim vệ nghiêm khắc đến biến thái, cũng biết được đệ tử của cốc thần giáo tự xưng là thiết vật giả. Những tin tức tản mát này được hắn không ngừng chắp vá, tổng hợp trong não hải, hình thành một mạng lưới tình báo khổng lồ. Mà Lam Ngọc dường như cũng thích thú trong đó. Nàng mỗi ngày đều có thể ăn được những món ngon với đủ loại kiểu dáng khác nhau, lại còn có một người nghe nàng ba hoa trích chòe, cuộc sống trôi qua thật thoải mái biết bao. Giữa hai người hình thành một loại an ý kỳ diệu. Không ai truy hỏi sư thừa lai lịch của đối phương, cứ như vậy duy trì mối quan hệ ăn trực và cho ăn. Chiều tối hôm đó, ánh hoàng hôn còn sót lại của mặt trời chiều nhuộm tiểu viện thành một mảng màu cam ấm áp. Lam Ngọc ăn xong bát cuối cùng Long Tu Phượng Vĩ Diện đặc chế của Tô Minh, tâm mang ý túc mà lau miệng. Nàng đột nhiên thu lại dáng vẻ cười hì hì thường ngày, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Tô Minh vẫn cảm nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, ngước mắt nhìn nàng. Ta cảm nhận được giọng Lam Ngọc mang theo sự khẳng định, cái khí ở phía Nam Lâm Nguyên thành trở nên rất không đúng. Nàng đưa hai ngón tay thon dài ra, vẽ vời trong không trung, như thể đang thôi diễn điều gì. Một lát sau, nàng nhìn về phía Tô Minh, nói ra, bản mỹ thiếu nữ bói cho ngươi một quẻ, là quẻ tốn, lợi có chỗ đi, lợi gặp đại nhân. Cơ duyên của ngươi ở đó, hẳn là một đường thuận lợi. Nói xong, nàng lại khôi phục bộ dáng vẻ bạc kia, vươn vai lười biếng, ngáp một cái. Ai nha, hao phí không ít tâm lực, bụng lại đói rồi. Tô Minh, mau làm chút gì ngon cho ta bổ sung năng lượng đi. Tô Minh không động đậy, ánh mắt hắn vượt qua tường viện, nhìn về phía Nam Thành. Kim Lân há phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân hóa thành rồng. Xem ra, gió đã đến rồi. Chương 84, Long Ngư Vật Môn. Vân Mộng Tín Chí. Chương 84, Long Ngư Vật Môn. Vân Mộng Tín Chí. Tiểu viện của Tô Minh, một buổi sáng quang đãng. Ánh dương quang xuyên qua cành lá thưa thớt, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Sự tôi luyện liên tục mấy ngày khiến tu vi thoát thai cảnh giới đỉnh phong của hắn ngày càng vững chắc. Nội kinh trong tứ chi bách hải như sông lớn muôn lưu, hùng hồn ngưng thực. Tinh thần lực động huyền cảnh giới của hắn lại càng ngưng luyện như một, khiến cảm giác của hắn đối với hoàn cảnh xung quanh nhạy bén đến cực điểm. Cả người hắn tựa như một thanh bảo đao tuyệt thế giấu trong vỏ, mọi phong mang sát khí đều hoàn toàn nội liễm, chỉ còn lại một loại khí độ trầm tĩnh ẩn chứa lực bùng phát. Quẻ bói của Lam Ngọc đã gieo xuống trong lòng hắn một viên đá nhỏ, khuấy lên từng vòng gợn sóng. Hắn có dự cảm, cơ duyên của chính mình sắp đến, nhưng dự cảm trùng quy vẫn là dự cảm, hư vô phiêu miểu. Hắn cần một tình báo xác thực, một mục tiêu minh xác để nghiệm chứng tất cả điều này. Cho nên hắn chờ đợi. Luyện đao, phẩm hữu, làm cơm, hắn điều chỉnh tinh khí thần của chính mình đến trạng thái hoàn mỹ nhất, chờ đợi thời khắc xuất vỏ. Dưới mái hiên, Lam Ngọc nằm nghiêng trên ghế tre, miệng ngậm một cọng thân cỏ, hai chân đung đưa có một không một, một vẻ bách vô liêu lại. Ngay lúc này, cửa viện bị gõ vang nhẹ nhàng ba cái, không nhanh không chậm, tiết tấu rõ ràng. Động tác lau chùi song kiếm của Tô Minh không dừng, chỉ nhàn nhạt mở miệng, tiến vào. Cửa viện bị đẩy ra, một đạo thân ảnh đi vào. Khóe mắt Tô Minh thoáng nhìn, trong lòng khẽ động. Đế Thinh các chủ, nàng đích thân đến rồi. Lần trước ta giúp nàng hóa giải nguy cơ tâm thần, món nhân tình này nàng rốt cuộc phải trả. Chỉ là không biết nàng sẽ mang đến tin tức gì, là phúc hay là họa, còn chưa thể biết. Hôm nay Đế Thính các chủ không ăn bận bộ trang phục hở hang làm nổi bật dáng người như khi ở chợ đen, mà là một thân váy dài màu xanh nhạt tố nhã, trên vạt váy dùng mực nhạt thêu vài nhánh lan hoa. Theo nàng đi lại, lan hoa dường như lay động trong gió. Trên mặt nàng vẫn che một lớp sa đen mỏng manh, không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất tỏa ra từ cả người nàng không còn là vẻ mỹ hoặc trong chợ đen, mà là một loại cao quý và xa cách, dường như là một tiên tử không vướng bụi trần. Bộ pháp của nàng rất nhẹ, dẫm trên tấm đá xanh mà không phát ra dù nửa điểm tiếng vang. Nàng đi vào tiểu viện, ánh mắt đầu tiên rơi trên người Tô Minh, sau đó lại như có như không liếc nhìn Lam Ngọc đang ngủ gật dưới mái hiên. Khi nhìn rõ mặt Lam Ngọc thì trong ánh mắt dưới sa đen của nàng, rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng đi đến trước mặt Tô Minh, khẽ gật đầu, động tác ưu nhã, không có hàn huyên thừa thãi, trực tiếp khai môn kiến sơn. Thiếp thân khắc ghi trong lòng ơn giúp đỡ lần trước. Âm thanh của nàng thanh lãnh, xuyên qua sa đen truyền đến, món tình báo này có thể giải sự cấp bách trước mắt của ngươi. Lời nói chưa dứt, nàng từ trong tay áo rộng rãi lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ bằng lòng bàn tay, thân hộp điêu khắc vân vân phức tạp, cổ pháp mà tinh xảo. Nàng nhẹ nhàng đẩy hộp gỗ đến trên bàn đá trước mặt Tô Minh. Tô Minh đặt xong kiếm xuống, vươn tay mở hộp gỗ. Bên trong không có kim ngân châu báu, cũng không có linh đan rượu dược, chỉ có một tờ cuốn da thú gập gàng. Hắn mở cuốn da thú ra, phát hiện trên đó trống không một chữ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong cuốn da thú này ẩn chứa một luồng ba động năng lượng kỳ lạ. Hắn không hỏi, chỉ vươn ngón trỏ, đầu ngón tay chuyển vào một tia nội kình tinh thuần. Ong. Cuốn da thú phát ra một tiếng run rẩy khẽ, về mặt bốn di trống không chậm rãi nổi lên từng hàng chữ viết màu mực chi chít, chữ viết gặp gió thì ẩn đi, huyền diệu dị thường. Ánh mắt Tô Minh rơi trên cuốn da thú, ánh mắt chuyên chú. Thần sắc của hắn toàn bộ quá trình không thay đổi, hô hấp bình ổn dài lâu, dường như đang xem một quyển sách nhàn rỗi không quan trọng. Long môn trăm năm mới một lần mở ra sao? Tinh quái loài rồng vượt môn hóa long. Loại thiên địa dị tượng này, tất nhiên sẽ dẫn động nguyên khí kỳ biến, thôi sinh vô số thiên tài địa bảo. Thảo nào Lang Ngọc nói cơ duyên của ta ở đây. Chỉ là, thịnh hội như thế này, e rằng không chỉ một mình ta biết. Tầm mắt của hắn tiếp tục di chuyển xuống, khi thấy ba chữ Thanh Long Ngư thì vẫn bình tĩnh. Nhưng khi mấy chữ Thiên Nhiên Thủy Yêu Nội đan chiếu vào tầm mắt thì đôi đồng tử tĩnh lặng như giếng cổ của hắn, cuối cùng cũng nhỏ bé không thể nhận ra mà có rút một chút. Thanh Long Ngư, Thiên Nhiên Thủy Yêu Nội đan mà U Trạch Đằng Long biến cần rốt cuộc cũng có nơi để tìm rồi. Chỉ cần đạt được nó, ta liền có thể xung kích cấp độ thứ 2 của thoát thai cảnh giới là Lưu Ly Ngọc thân thực lực sẽ lần nữa bạo trướng. Vật này, ta nhất định phải có. Cuối cùng của tình báo, thậm chí kèm theo một tờ địa đồ đơn giản, dùng chu sa đánh dấu ra một mảnh thủy vực trong Vân Mộng Đại Trạch nơi quần thể Thanh Long Ngư có khả năng xuất hiện nhất. Tô Minh ghi nhớ vững chắc tất cả nội dung trong lòng, sau đó buông ngón tay, nội kình vừa thu, chữ viết trên cuốn da thú lần nữa ẩn đi. Hắn lại gặp cuốn da thú gọn gàng, đặt về trong hộp gỗ đàn hương, con ngón tay búng một cái, một luồng nội kình phun ra, chỉ nghe một tiếng phốc cuốn da thú trong hộp hóa thành bột mịn nhỏ bé nhất. Đa tạ các chủ, món tình báo này ta đã nhận, món nhân tình này ta đã ghi nhớ. Nàng đem tình báo này gửi đến, vừa là trả nhân tình, cũng là một loại đầu tư. Nàng nhìn chúng tiềm lực của ta, hy vọng ta có thể trưởng thành, trở thành trợ lực tương lai của nàng. Món tình báo này giá trị ngàn vàng, nhưng cũng có nghĩa là ta nợ nàng nhân tình càng nặng rồi. Nợ nhân tình, khó trả nhất. Ý nghĩ trong lòng Tô Minh chuyển động, nhưng cũng không biểu lộ chút nào. Đế Thính các chủ thu hồi hộp gỗ, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nàng đi đến cửa viện thì bước chân thoáng dừng lại, hàm ý chỉ dẫn mà bổ sung nói, Long môn mở ra, ngư long hỗn tạp. Quý gia của Lâm Viên Thành, thành chủ phủ đều sẽ không bỏ lỡ, thậm chí còn sẽ có khách nhân từ phương xa hơn. Chuyến này, mong ngươi đa ra cẩn thận. Ta minh bạch. Tô Minh gật đầu. Các chủ nói, quý gia, thành chủ phủ, thậm chí có khả năng có thế lực ngoài châu phủ đều sẽ phái người đi. Xem ra chuyến đi Vân Mộng Đại Trạch lần này sẽ là một trường long đàm hổ huyệt. Ta tuy đã nhập thoát thai cảnh giới, nhưng đối mặt với những lao bài cường giả kia vẫn không thể lơ là, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một kích trúng đích, sau khi đắc thủ lập tức trốn xa. Đế Thính các chủ không còn nói nhiều, thân ảnh thoáng lóe lên liền biến mất ngoài cửa viện, dường như chưa từng xuất hiện. Trong tiểu viện lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng bầu không khí nhàn nhã trong không khí lại bị một loại cảm giác căng thẳng sắp có bao tố thay thế. Tắc tắc. Một âm thanh nhẹ bại phá vỡ sự trầm mặc. Không biết từ khi nào, Lam Ngọc đã xích lại gần, nàng đi quanh bàn đá một vòng, một đôi mắt lớn linh động qua lại đánh giá hướng Tô Minh và Đế Thính các chủ biến mất, cười hì hì mà nói, "Ồ, xem ra hoa đảo vận của ngươi không tệ nha, ngay cả nữ nhân mắt cao hơn đỉnh của Đế Thính các kia cũng đích thân đến gửi tin tức cho ngươi. Thế nào, phải chăng đã ấn chứng quẻ bói của bản mỹ thiếu nữ này rồi?" Nàng vươn một bàn tay trắng non ra, mở trước mặt Tô Minh, "Thù lao của ta đâu, một bữa tiệc cá toàn phần không quá đáng chứ?" Tô Minh không để ý lời trêu chọc của nàng, từ trên ghế đá đứng dậy, xoay người đi hướng trong nhà. Tâm niệm hắn vừa động, bắt đầu lặng lặng chỉnh lý hành trang. Đan dược liệu thương, ú ảnh đồng nhận, song kiếm lương khô và nước trong đều bị hắn phân loại rõ ràng, có trật tự đặt vào trong túi càn khôn. Làm xong tất cả những điều này, ánh mắt của hắn rơi trên một cái vỏ rượu tĩnh lặng đứng ở góc tường. Miệng vỏ dùng vải đỏ và đất sét phong kín mít, đây là rượu do hắn tự tay ủ, Tam Thiên Ngộ. Hắn đi qua, ôm cái vỏ rượu lên, nhấp thử trọng lượng, cũng cùng lúc thu vào trong túi càn khôn. Chương 85, tạm biệt. Sắp sửa lên đường. Chương 85, tạm biệt. Sắp sửa lên đường. Sáng sớm, trong tiểu viện Lâm Viên Thành, ánh sáng trời tờ mờ sáng, Tô Minh đã đứng trong bếp. Động tác của hắn trên tay lại không hề thấy chút chậm trễ nào. Lòng bàn tay trái của hắn dâng lên một đoàn nội kình màu đỏ ấm áp, tinh chuẩn khống chế nhiệt độ đáy nồi. Đường mật trong nồi theo biến hóa tâm ý của hắn, lúc thì sôi trào, lúc thì bình lặng. Mấy loại linh thảo dược liệu được hắn bỏ vào theo một trình tự đặc biệt, dược lực dưới sự xúc tác của nội kình bị bức ra hoàn hảo, không hề có một chút lãng phí nào, toàn bộ dung nhập vào trong đường mật. Đường mật trở nên đặc quánh, màu sắc cũng từ trong suốt chuyển thành màu hổ phách nhạt. Năm ngón tay phải của Tô Minh lướt như bay, trong lớp đường mật nóng bỏng kia chấm một cái, kéo ra một sợi đường mảnh hơn cả sợi tóc liền được kéo ra, mềm dẻo mà không đứt. Hắn lặp đi lặp lại động tác này, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh. Vô số sợi đường tụ lại trong tay hắn, hình thành long tu tơi xốp như mây. Sau đó, hắn vo nhân bên trong đã trộn lẫn hạt khô và bột thuốc thành hình bầu dục, dùng long tu bao bọc lại, rồi dùng hai ngón tay khẽ nhún một cái, nặn thành hình vương nhãn. Cả quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, không một chút khói lửa trần tụ. khoảnh khắc sau đó, từng viên long tu phượng nhãn tô trong suốt phóng ánh, bên trong có từng sợi ánh sáng vàng lấp lánh lưu chuyển, đã được xếp ngay ngắn trong đĩa, tản ra một mùi vị kỳ dị hỗn hợp giữa hương cỏ cây thanh mát và mùi đường cháy ngọt ngào. Hắn cẩn thận đóng gói một túi lớn kẹo giòn, đặt lên bàn đá trong sân, còn mình thì ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi. Không lâu sau, Dương Ngọc Ngáp dài lảo đảo bước ra từ phòng, vừa nhìn thấy đã thấy cái túi lớn trên bàn và Tô Minh đang khí định thần nhàn ở bên cạnh. "Cha, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Ngươi, cái tên thiết công kê này vậy mà lại chủ động chuẩn bị đồ ăn cho ta." Nàng vai bước tới gần, mở túi ra ngửi ngửi, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, "Thơm quá. Đây là cái gì?" "Long tu phượng nhãn tô." Tô Minh lời ít ý nhiều, "Ta phải rời đi một đoạn thời gian." Dương Ngọc cầm lấy một miếng kẹo giòn bỏ vào miệng, lập tức tan chảy, một luồng ấm áp trượt xuống cổ họng, khiến nàng thoải mái mà nheo mắt lại. Nghe lời Tô Minh nói, động tác nhai của nàng chậm lại, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại có chút mất mát. Nàng nhíu môi, cố gắng tỏ ra không quan tâm, lắc lắc túi kẹo trong tay, "Ừ, chỉ muốn dùng một túi kẹo để đuổi ta đi sao? Đợi ngươi trở về, nhất định phải làm một bữa toàn ngư yến thật sự đấy." "Được." Tô Minh bình tĩnh nhìn nàng. Nói xong, hắn đứng dậy, không có lời thừa, động tác quay người dứt khoát gọn gàng, rời khỏi tiểu viện. Dương Ngọc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn biến mất, lại cúi đầu nhìn túi kẹo giòn nặng trĩu trong lòng, khẽ lẩm bẩm, "Đúng là một tên vô vị." Lâm Viên Thành, nha hành lớn nhất. Tô Minh trực tiếp tìm thấy quản sự, nói do ý định của mình. Tình báo của đế thính các là phương hướng lớn, nhưng chi tiết quyết định thành bại. Thanh long cá chép khi nào xuất hiện? Ưa thích thủy văn loại nào? Có nhược điểm đặc biệt gì? Những nhận thức sống động này, chỉ có lao ngư dân đã sống cả đời bên bờ Vân Mộng Trạch mới biết. Số tiền này, nhất định phải tiêu, hơn nữa phải tiêu cho đáng. Quản sự là một trung niên nhân bắt diện linh lung, nghe xong yêu cầu của Tô Minh, mặt đầy nụ cười, cúi đầu không lưng định nói, "Ra, ngài cứ yên tâm, ngư quỷ này là ngư phu giỏi nhất Lâm Nguyên thành chúng ta, đặc biệt là đối với những ga khổng lồ trong Vân Mộng Đại Trạch, không ai hiểu rõ hơn hắn. Chỉ là tính tình quái gở, ra giá cao. Tiền không phải vấn đề." Tô Minh trực tiếp vô ra một thỏi kim tử. Mắt quản sự trợn tròn, vội vàng cất kỹ kim tử, tự mình dẫn Tô Minh đi tìm người. Ở một góc rách nát phía tây thành, bọn hắn tìm thấy lao ngư phu được gọi là ngư quỷ đó. Hắn một mắt, đầy mặt nếp nhăn sâu như rãnh khắc dao, đôi tay phủ đầy những vết chai dày cuộn, nhưng khớp ngón tay lại dị thường thô to hữu lực. Hắn đang ngồi trước một tấm lưới đánh cá rách nát và bĩu, không hỏi không rằng về sự có mặt của quản sự, trong con mắt độc nhãn đục ngầu không có chút gợn sóng nào. Quản sự cười xoa giải thích lý đồ, ngư quỷ lúc này mới ngẩng đầu, liếc Tô Minh một cái. "Đến Vân Mộc Trạch, câu thanh long cá chép." Ngư quỷ giọng khàn khàn. "Phải. Một ngày, 12 kim tử." Ngư quỷ đưa ra một ngón tay. Quản sự hít một ngụm khí lạnh, cái giá này đủ để mua một tiểu trạch tử ở Lâm Viên thành rồi. Tô Minh lại không chút do dự mà lấy ra 12 kim tử nữa, đây là định kim. Con mắt độc nhãn đục ngầu của ngư quỷ lại đánh giá Tô Minh một lượt, chậm rãi gật đầu, "Đứng dậy, đi theo ta." Ngoài thành, bờ sông vắng vẻ. Ngư quỷ đưa cho Tô Minh một cây cần câu trúc thông thường nhất, còn mình thì khoanh tay đứng một bên. Thanh long cá chép là long vương dưới nước, có linh tính. Muốn câu nó, không thể dùng phương pháp thông thường. Ngư quỷ khàn khàn mở miệng, "Tâm ngươi không thể nóng đổi, mùi của ngươi phải hợp khẩu vị nó. Thứ nó muốn là vật sống." Tô Minh không nói lời nào, chỉ nắm chặt cần câu trong tay. Hắn tuy rằng nhập môn cái thế, nhưng trong chuyện câu cá này, quả thật là một kẻ ngoại đạo. "Ném cần trước." Ngư quỷ ra lệnh. Tô Minh học theo dáng vẻ ngư phu bình thường, ném dây câu ra ngoài. Lưới câu mang theo tiếng gió, nặng nề nện xuống mặt nước, bắn tung tóe một mảng lớn bọt nước. Ngư quỷ lắc đầu, "Không đúng, sức lực của ngươi quá lớn. Thứ trong nước, gan còn nhỏ hơn cả thỏ con. Ngươi thế này, cá trong vòng 10 dặm đều bị dọa chạy mất rồi." Tô Minh thu hồi dây câu, lần nữa ném ra. Lần này, hắn thu liễm lực đạo, nhưng tiếng nước rơi vẫn rõ ràng. Hắn lần lượt luyện tập ném cần, thu dây. Dựa vào cảm giác mạnh mẽ của động biến cảnh, hắn có thể rõ ràng thấy được quy tích của lưỡi câu dưới nước, có thể cảm nhận được sự biến đổi nhỏ nhất của dòng nước, thậm chí có thể nhận ra một con cá nhỏ đang thăm dò chạm vào mồi câu. Thuật câu cá của lão ngư phu này, nhìn thì đơn giản, kỳ thực ẩn chứa đạo lý của thế và cơ. Vạn pháp quy tông, thủ đồ đồng quy. Ta không chỉ phải học hình, mà càng phải ngộ ý của hắn. Nửa ngày sau, Tô Minh lần nữa ném cần. Lần này, lưới câu lặng lẽ cắt vào trong nước, chỉ để lại trên mặt nước một gợn sóng nhỏ đến mức không thể nhận ra. Điểm rơi chuẩn xác vô cùng, đúng là nơi ý niệm của hắn chỉ tới. Trong con mắt độc nhãn đục ngầu của ngư quỷ, lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đã dạy rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai học nhanh đến vậy. Người trẻ tuổi này là một thợ săn bẩm sinh. Có thể rồi. Ngư quỷ khàn khàn nói, phần còn lại chính là mồi câu. Đêm xuống, phòng khách điếm. Tô Minh khoanh chân mà ngồi, trước người bày mấy món tài liệu mua với giá cao từ nha hành, cùng mấy gốc linh thảo trong túi càn khôn của hắn. Thủy yêu ngàn năm, đã có linh tính, mồi câu thông thường đối với nó chẳng khác nào cỏ rác. Nhất định phải dùng vật phẩm chứa linh khí để dẫn dụ. Cứ dùng dịch huyết lan thảo, trộn lẫn máu thiết bối địa long, rồi phụ thêm một tia nội kình của ta để kích thích linh tính của nó. Mồi này vừa ra, con thanh long cá chép kia nhất định không thể kháng cự. Hắn duỗi ngón tay, nội kình nơi đầu ngón tay phun ra nuốt vào, nghiền nát linh tải cứng rắn thành một miệng. Sau đó, hắn rạch rách đầu ngón tay, bước ra một giọt máu đỏ tươi, nhỏ vào bát ngọc đựng máu thiết bối địa long. Cuối cùng, hắn đổ dịch huyết lan thảo cùng các loại bột vào bát, hai tay hư ấn, một luồng nội kình tinh thuần chậm rãi rót vào. Hỗn hợp bốn màu đỏ sẫm dưới sự xúc tác của nội kình hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Thường kia vi quang nổi lên trong đó, bơi lượn, dường như có sinh mệnh. Một mùi vị kỳ dị hỗn tạp giữa hương cỏ cây thanh mát và mùi tanh của máu thịt lan tỏa ra, nồng đậm mà không gây mũi, hấp dẫn cả lũ côn trùng bay bên ngoài bắt đầu điên cuồng đâm vào cửa sổ, phát ra tiếng bang bang. Tô Minh đối với điều này như không nghe thấy, toàn thần quán chú khống chế sự xuất ra của nội kình. Cho đến khi mỗi câu trong bát hoàn toàn hóa thành một viên đan hoàn màu vàng sẫm, lớn bằng mắt rồng, trên đó ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng, hắn mới chậm rãi thu công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cho viên siêu cấp mỗi câu này vào một chiếc hộp ngọc đặc chế, cách ly không cho khí tức tiết ra ngoài. Đến đây, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Xa xa, về phía Vân Mộng đại trạch, ở nước có thể nghe thấy mấy tiếng gầm rú phi nhân, trầm thấp của dã thú, truyền rất xa trong màn đêm. Chương 86, bên bờ thả câu. Sơ thám cá chết rồng. Chương 86, bên bờ thả câu. Sơ thám cá chết rồng. Đại trạch Vân Mộng, sương mù nước mê mang. Một chiếc thuyền con, như nét mực loang ra giữa màu xanh biếc bao la bát ngát, lặng lẽ không tiếng động lướt trên mặt nước. Tô Minh đứng ở mũi thuyền, thân hình thẳng tắp như thường, tầm mắt nhìn tới là sự mênh mông của nơi chân trời mặt nước hợp làm một đường. Không khí ẩm ướt nóng bức, lẫn lộn mùi tanh của nước, khí tức mục nát của cỏ cây, còn có một tia như có như không, mùi tanh nồng đến từ biển cổ. Nguyên khí nơi đây so với bên ngoài tạp loạn, còn bạo hơn. Võ nhân bình thường ở lại đây lâu, chỉ riêng việc chống đỡ chướng khí vô hình xâm thực đã đủ hao hết tâm lực, trăm bệnh cuốn thân. Về mặt cơ thể Tô Minh một tầng vầng sáng màu vàng nhạt lưu chuyển, cách ly chướng khí ẩm ướt dính nhớp ở bên ngoài. Kim cương bất phôi chi thân khiến hắn không sợ ngoại tà, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng, việc duy trì kinh lực hộ thể tiêu hao quả thực nhanh hơn 3 phần so với lúc ở Lâm Viên Thành. Đại trạch Vân Mộng này, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn tự lẩm bẩm trong lòng. Tình báo của đế tính cách chỉ là bản đồ, đường đi chân chính cần dùng chân mà bước, dùng đôi mắt mà nhìn. Hắn cũng không đội vàng tìm kiếm dấu vết của cá chép thanh long, mà là ở mảnh thủy vực rộng lớn này, không nhanh không chậm đi thuyền 3 ngày. Hắn như một người lái thuyền lão luyện nhất, quan sát hướng đi của dòng nước, ghi lại vị trí của từng tảng đá ngầm, thậm chí phân biệt ý nghĩa đằng sau tiếng chim hót ở những khu vực khác nhau. Chiều ngày thứ 3, chiếc thuyền nhỏ của hắn rẽ vào một thủy vực phức tạp do hàng chục hồ lớn nhỏ nối liền tạo thành. Trung tâm nơi đây, tọa lạc một hòn đảo cô tịch giữa hồ. Đảo không lớn, nhưng địa thế lại khá lý tưởng, bắc cao nam thấp, thực vật rậm rạp. Điều quan trọng nhất là, hòn đảo này ba mặt giáp nước, dòng chảy ngầm dưới nước hung mãnh, phía nam thì liền kề với một vùng lau sậy rộng lớn bát ngát không thấy bờ. Chính là nơi này. Ánh mắt Tô Minh ngưng lại. Nơi đây dễ thủ khó công, thuận tiện cho việc ẩn nấp và rút lui. Môi trường phức tạp dưới nước, càng là nơi tuyệt vời để ẩn nấp những vật lớn. Hắn dâu chiếc thuyền nhỏ vào sâu trong đầm lau sậy, thân hình khẽ động, đặt chân lên đảo. Hắn không lập tức bắt đầu cái gọi là thả câu mà là trước tiên xây dựng một nơi ẩn nó vững chắc cho chính mình. Kỹ xảo phàm tục, vào những thời điểm đặc biệt cũng quan trọng không kém. Một cứ điểm có thể che gió chắn mưa, có thể khiến hắn khi ứng phó với bất kỳ tình huống đột biến nào, đều bất đi nỗi lo về sau. Lòng không vướng bận việc khác, mới có thể toàn lực ứng phó. Trên đảo tài nguyên cây rừng phong phú. Tô Minh kẹp ngón tay như lao, nội tình phun ra nuốt vào, tay lướt qua, một cây đại thụ vòng tay ôm không xuể liền bị cắt đứt một cách chính xác. Hắn méo gỗ không tiếng động, miệng vết cắt của mỗi khối gỗ đều phẳng mịn như gương, kích thước không sai một ly. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, một ngôi nhà gỗ đơn sơ có kết cấu vững chắc, đủ sức chống đỡ cùng phong bạo vũ, liền được hoàn thành ở chỗ cao nhất của đảo. Sau khi an vị xuống, Tô Minh mới thật sự bắt đầu nhiệm vụ cốt lõi của chuyến đi này, trinh sát và bố cục. Hắn đến bên bờ đảo, trên một khối đá đen nhô ra ngoài, khoanh chân mà ngồi, thân hình hòa vào đường nét của tảng đá, hô hấp sâu dài, khí tức gần như không có. Hắn lấy ra từ túi chứa vật một cây cần trúc màu tím sẫm trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, đây là món công cụ đầu tiên hắn học được từ ngư quỷ. Cần trúc không móc không ngồi, chỉ có một sợi dây câu mảnh dai được làm từ gân thú không rõ tên rủ xuống nước. Tô Minh cầm cần trúc, hai mắt hơi nhắm, nhưng cảm giác của động huyền cảnh giới đã sớm theo dây câu lan tỏa ra, bao phủ thủy vực trăm trượng vuông tròn trước người. Trong nháy mắt, một thế giới hoàn toàn mới mở ra trong đầu hắn. Cá, tôm, rong rêu, đá ngầm tất cả đều rõ ràng như vẽ. Hắn có thể nhìn thấy một con cá đen lớn bằng bàn tay đang cảnh giác lơ lửng dưới một tảng đá ngầm. Có thể nghe thấy tiếng một đàn tôm nhỏ bật động thân thể trong bụi rong rêu, có thể cảm nhận được dòng nước chảy qua đầu ngón tay như xúc cảm, cùng với cường độ và hướng của mỗi dòng chảy ngầm. Cây cần trúc này chính là vật dẫn chuyên tốt, có thể phóng đại những rung động vật lý nhỏ nhất dưới nước, rồi chuyển tới lòng bàn tay. Mà cảm giác động huyền của hắn thì đem sự thăm dò ở cấp độ vật lý này nâng cao đến chiều không gian của cảm giác tinh thần. Hai thứ kết hợp, mảnh thủy vực này trong mắt hắn lại không có bí mật nào đáng nói. Hai ngày tiếp theo, Tô Minh cũng không vội vàng tìm kiếm cá chép thanh long, mà là bắt đầu đánh ổ một cách có hệ thống. Hắn biết rõ, muốn câu loại dị thú thủy yêu đã có linh tính ngàn năm này, tuyệt đối không thể quá vội vàng. Mồi câu bình thường chỉ có thể dẫn đến cá phạm. Điều hắn muốn làm là bày ra một dương như vòng nối vòng. Bước thứ nhất, hắn đem ngũ cốc phạm tụ, bã rượu trộn lẫn một lượng nhỏ bột linh thực, chia từng đợt, chia từng khu vực mà thả vào vài mảnh thủy vực đã chọn. Động tác của hắn nhẹ nhàng, giống như một người nông phu gieo hạt vào mùa xuân, không kinh động bất kỳ sinh vật nào dưới nước. Những thứ mồi nhử này rất nhanh đã hấp dẫn một lượng lớn cá thường tụ tập, nhân tạo ra một khu vực kiếm ăn an toàn trong mảnh thủy vực đầy rẫy nguy hiểm này. Bước thứ hai, sau khi đàn cá thường hình thành thói quen, Tô Minh bắt đầu trộn lẫn một lượng nhỏ máu của thiết bối địa long vào mồi nhử. Loại máu này vô dụng đối với cá phàm, nhưng lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với những loài cá giữ mới có linh tính, lấy cá nhỏ làm thức ăn. Rất nhanh, một số loài dị thú có thân hình lớn hơn, có tính công kích mạnh hơn, như thiết sĩ ngạc u thủy xà các loại, bắt đầu bị hấp dẫn đến vùng ngoại vi của khu vực này. Chúng bắt ăn những đàn cá bị hấp dẫn tới, tạo thành một chuỗi sinh thái mới, xoay quanh điểm đánh ổ của Tô Minh. Tô Minh lạnh lùng đứng ngoài quan sát tất cả những điều này. Hắn giống như một kỳ thủ, có trật tự không hỗn loạn mà đặt xuống quân cờ, khiến toàn bộ hệ sinh thái của thủy vực bị khuấy động lên. Hắn đang chờ đợi tất cả diễn viên đều đã vào vị trí, chờ đợi mục tiêu cuối cùng, bị sự phồn vinh giả dối này hấp dẫn. Ngày thứ 5, hoàng hôn. Ánh hoàng hôn còn sót lại nhuộm mặt nước thành một màu vàng hồng. Tô Minh vẫn tính tọa trên khối đá đen kia, lòng như giếng cổ, không có chút rung động nào. Mấy ngày quan sát này, hắn đã hoàn toàn nắm rõ quy luật của mảnh thủy vực này. Mỗi sáng sớm và hoàng hôn là lúc cá chép thanh long hoạt động mạnh nhất. Chúng sẽ thành đàn kết đội mà từ khu vực nước sâu bơi đến bãi cạn kiếm ăn. Những con cá chép thanh long này, vảy xanh có sen lẫn vàng, khi bơi dáng vẻ nhanh nhẹn, quả thực không tầm thường. Nhưng Tô Minh biết, những thứ này đều không phải mục tiêu hắn muốn tìm. Con thủy yêu đã sống gần ngàn năm kia, chắc chắn ẩn nấp ở nơi sâu hơn, nơi càng bí mật, xảo quyệt quan sát tất cả. Nó đang chờ, Tô Minh cũng đang chờ. Ngay tại khắc này, mí mắt Tô Minh khẽ động một cái không thể nhận ra. Trong cảm giác động huyền của hắn, ở mảnh khu vực nước sâu có dòng chảy ngầm hung hãn nhất mà hắn trọng điểm giám sát, tất cả đàn cá đang hoạt động, bất kể lớn nhỏ, đều trong cùng một khoảnh khắc, xuất hiện một trận bỏ chạy hoảng loạn. Chương 87, Ngư Vương Tiền Thái. Bách Niên Dược Thiện. Chương 87, Ngư Vương Tiền Thái. Bách Niên Dược Thiện. Trên cô đảo của Vân Mộng Đại Trạch, sương mỏng sáng sớm chưa tan hết, Tô Minh đã tính tọa trên một tảng đá đen thò ra mặt nước bên cạnh hòn đảo. Năm ngày bố trí và quan sát đã khiến hắn nắm giữ mảnh thủy vực này đến một độ cao hoàn toàn mới. Thông qua cảm giác vi tế của động huyền, mỗi một quỹ tích bơi lội của cá dưới nước, mỗi một cây thủy thảo lay động, thậm chí mỗi một khối bùn lầy mềm cứng, đều rõ ràng hiện ra trong não hải hắn, cấu thành một bức đồ án ba chiều, sống động và lưu động. Hắn không còn là người thăm dò vừa mới đến, mà là thợ săn chờ đợi thu lưới. Siêu cấp ngư nhị chân chính chỉ cần một khối nhỏ, khí tức liền đã kinh người như vậy. Thiên nhiên thủy yêu giàu hạn, tất nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân. Trước tiên dùng những vật liệu thừa đã trộn lẫn khí tức ngư nhị này, xem có thể câu được tiên phong cấp bậc gì. Bách niên đạo hạnh thanh long ngư là thử kim thạch tốt nhất. Tô Minh tâm niệm vừa chuyển, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái ngọc hộp. Trong hộp là một ít tàn dư hỗn hợp dược lực và huyết đục linh thú, còn lại khi luyện chế, hắn lấy ra một nhúm nhỏ, thủ pháp thuần thục đem nó trộn lẫn với ngư nhị bình thường, bóp thành một đoạn, móc lên cái lưới câu u sâu kia. Cổ tay khẽ bung, dây câu vạch ra một đường cong, mang theo ngư nhị rơi vào trong nước, tinh chuẩn dừng lại ở rìa một dòng chảy ngầm. Nơi đó dòng chảy chậm hơn một chút, là con đường tất yếu mà các loại cá lớn tuần tra tìm thức ăn. Xong xuôi tất cả, Tô Minh lại lần nữa nhập định, tâm thần chìm vào thế giới cảm giác của động huyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dưới nước, khí tức của ngư nhị giống như một giọt mực rơi vào nước trong, nhanh chóng quyết tán. Đầu tiên bị hấp dẫn tới là một ít ngư tôm bình thường, chúng vây quanh ngư nhị xoay vòng, nhưng lại không dám đến gần, phản phất ngư nhị kia mang theo một loại uy áp trời sinh. Tô Minh đối với những cá nhỏ này không chút hứng thú, tâm thần khóa chặt tại thủy vực sâu hơn. Ước chừng sau một nén hương, một cỗ thủy nguyên ba động cường đại từ xa truyền đến. Tô Minh tâm thần khẽ động. Đến rồi. Một con hắc ngư dài quá ba thước bị hấp dẫn đến, nó hiển nhiên là một trong những bá chủ của khu vực này, nhưng nó ở nơi cách ngư nhị 10 trượng liền dừng lại, vòng quanh, tỏ ra buồn chồn và cảnh giác. Lại qua một khắc, một đạo khí tức mạnh hơn xuất hiện, là một con cự miết lớn bằng cối xay, sự xuất hiện của nó trực tiếp khiến con hắc ngư kia kinh khủng mà chạy trốn. Nhưng cự miết đồng dạng không dám đến gần. Nó chỉ là từ xa dò xét, tựa hồ đang đánh giá cái gì. Tô Minh vẫn bất động. Hắn biết, những thứ này đều không phải mục tiêu hắn muốn. Cuối cùng, khi chính ngọ dương quang xuyên thấu bạc vụ, chiếu mặt hồ sóng gợn lấp lánh, một cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Đó là một cỗ thuần túy, linh động, nhưng lại mang theo một tia long uy ba động cường đại. Trước đó cự miết còn chiếm cứ nơi đây, giống như gặp phải thiên địch, một đầu chui vào sâu trong bùn lầy, không dám động đậy nữa. Đúng là một vật giao hoạt. Tô Minh trong lòng cười lạnh. Trong cảm giác động huyền của hắn, một con thanh sắc ngư đang lơ lửng dưới ngư nhị 20 trượng ở khu vực nước sâu. Nó không lập tức xông lên, mà là đuôi khẽ vẫy, một cỗ ám kình đánh lên thân một con cá nhỏ bên cạnh. Con cá nhỏ vô tội kia bất giác bị đẩy về phía lưới câu, nhẹ nhàng chạm vào dây câu một cái. Đầu cần câu khẽ run một cái. Nếu là ngư khách bình thường, giờ khắc này có lẽ đã đại hỉ quá vọng, chuẩn bị nhấc cần rồi. Nhưng tay Tô Minh vững như bàn thạch. Cảm giác của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, con thanh long ngư kia không có chút biến hóa nào, cơ bắp cũng ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Đây chỉ là thăm dò, cứ tiếp tục diễn kịch, ta xem ngươi có thể nhịn đến khi nào. Nó lại lần nữa điều khiển một con cá nhỏ khác đi chạm vào bản thân ngư nhị. Lần này, biên độ run rẩy của đầu cần càng lớn hơn một chút. Tô Minh vẫn không hề động lòng. Tâm thần hắn hoàn toàn khóa chặt lên con thanh long ngư kia, cảm thụ nó mỗi một lần tim đập nhanh hơn, mỗi một lần cơ bắp có rút yếu ớt. Liên tiếp thăm dò 7-8 lần, nham thạch phía trên cũng không có bất cứ phản ứng nào. Con thanh long ngư trăm năm này đã có linh trí cực cao, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Khí tức từ ngư nhị tản mát ra, đối với nó mà nói là sự dụ hoặc chí mạng, là vô thượng mỹ vị có thể khiến đạo hạnh nó tiến thêm một bước. Thời gian dài chờ đợi và thăm dò đã đẩy tham lam của nó đến đỉnh phong. Chính là bây giờ, thanh long ngư không còn che giấu, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc thiểm điện, từ khu vực nước sâu trực tiếp xông lên. Miệng cá mở ra, một ngụm nuốt đoàn ngư nhị vào bụng. Chính là bây giờ, động tác nuốt ngồi quyết đoán mà nhanh mạnh, mang theo tham lam không thể kiềm chế. Cố thủy nguyên lực lượng bành trướng này không thể sai được, ít nhất có bách niên hỏa hậu. Trong khoảnh khắc thanh long ngư nuốt ngồi, Tô Minh động, thân thể hắn tĩnh tọa như núi, bạo phát ra lực lượng kinh người. Cổ tay khẽ run, một cỗ loa toàn kình lực ngưng luyện thuận theo dây câu cứng cỏi trực tiếp quán xuống. Lưỡi câu trong miệng cá chép mạnh mẽ bật lên, câu tiêm sắc bén xuyên thấu hàm trên cứng rắn của nó, chết chặt đinh ở bên trong. Kịch thống truyền đến, thanh long ngư phát ra một tiếng gào thét, lực lượng mênh mông bùng nổ dữ dội. Ông, chúc can mực sắc bị kéo căng thành một độ cong trăng rằm kinh người, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Một cú kéo lực khủng bố đủ để dễ dàng lật đổ lâu thuyền, từ dưới nước chuyển đến, muốn kéo Tô Minh cả người vào trong nước. Lực lượng thật lớn. Tô Minh hai chân như sắt đinh, chết chặt cắm sâu vào trong hắc nham, cả người ngửa ra sau, toàn thân cơ bắp kết khối nổi gân xanh. Hắn không cùng tự vận dưới nước cứng đối cứng, mà là hít sâu một hơi, nội kình trong thể nội vận chuyển theo pháp môn hóa lực trong hình ý hám nhạc quyền. Thân thể hắn theo cố cự lực kia hơi lay động, hai tay nhìn như bị kéo thẳng tắp, trên thực tế nội kình lưu chuyển, từng lớp phân giải lực lượng của bạo kia, dẫn vào đá dưới chân. Cả người hắn giống như là một cái trục nối liền thiên địa, mặc kệ dưới nước có lật sông đổ biển thế nào, hắn tự nhiên bất động như núi. Oeng! Mặt nước nổ tung, một con cá chép cự đại dài đến một trượng, toàn thân phủ đầy thành kim sắc lân phiến, long tu phất cơ, mạnh mẽ vọt ra khỏi mặt nước, khuấy động đầy trời thủy hoa. Dương quang chiếu lên lân phiến của nó, phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ, thần tuấn phi phàm. Đây đã không còn là cá, mà là một con thủy hạ tinh quái chân chính. Thanh long ngư trong không trung điên cuồng bặm mẹo, cố gắng dây thoát lưới câu, nhưng kình lực xoắn ốc của Tô Minh đã khóa chết lưới câu, càng dãy rủa, câu được càng sâu. Nó rơi trở lại nước, lại lao thẳng xuống khu vực nước sâu, cố gắng dùng sức mạnh tiềm tàng để làm đứt dây câu. Tô Minh không đội không vàng, lấy nội kình tuần hoàn với nó. Khi căng chặt, khi lại thả lỏng, như một võ đạo gia cao minh nhất, không ngừng tiêu hao nhuệ khí và thể lực của nó. Cuộc giằng co này kéo dài đúng nửa canh giờ. Sức bền của thanh long ngư trăm năm dù mạnh đến đâu, cũng có lúc hao hết. Lực xông của nó càng lúc càng yếu, biên độ dãy rủa cũng càng lúc càng nhỏ. Thời cơ đã đến. Tô Minh hai mắt ngưng tụ, không còn hóa lực, nội kình toàn lực bạo phát. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay mạnh mẽ kéo về phía sau. Khởi. Con thanh long ngư đã kiệt sức, bị hắn dùng sức kéo ra khỏi nước, vạch ra một làn sóng nước cự đại, nặng nghề rơi xuống nham thạch phía sau hắn, phát ra một tiếng trầm vang, mặt đất cũng vì thế mà chấn động. Chiến đấu kết thúc. Tô Minh đi đến bên cạnh con thanh long ngư còn đang khẽ co giật, nhìn những vảy màu xanh kim sáng lấp lánh của nó, hài lòng gật đầu. Hắn không chậm trễ, ngón tay như lao, tinh chuẩn rạch bụng cá, lấy ra một viên nội đan lớn bằng nắm tay, tản mát ra ánh sáng xanh biếc. Sau đó, hắn với thủ pháp cực kỳ tinh xảo, phân loại xử lý thịt cá, xương cá, vảy cá một cách gọn gàng, toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, giống như bảo đinh rảnh ưu. Hắn dựng lên một cái nồi đá lấy ra từ túi càn khôn, cho xương cá, đầu cá cùng một ít vật liệu thừa vào đó, đổ nước trong. Bình thường nấu nướng chỉ sẽ khiến linh khí tiêu tán hơn nữa. Muốn khóa chặt toàn bộ tinh hoa của con linh ngư trăm năm này vào trong canh, lửa, phối liệu, thời cơ, thiếu một không thể. Lấy nội kình của ta thúc đẩy dương viêm làm lửa, lấy động huyền cảm nhận dược lực dung hợp, đây không chỉ là làm món ăn, mà càng là một lần luyện đan. Nồi canh này chính là một viên long ngư đại đan hoàn mỹ. Tô Minh khoanh chân mà ngồi, một tay đặt dưới nồi đá. Trong lòng bàn tay, một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt bốc lên, ổn định và tinh chuẩn kiểm soát nhiệt độ đáy nồi. Đây là dương viêm chân hỏa do hắn dùng nội kình bản thân thúc đẩy, xa thắng phàm hỏa. Nước canh trong nồi nhanh chóng sôi lên, một mùi canh cá nồng nặc bốc ra. Thần sắc Tô Minh bất biến, chờ đến khi màu canh biến thành trắng sữa, hắn nắm đúng thời cơ, cho mấy loại linh thực phụ trợ vào đó. Những linh thực này đều là hắn trước đó đào được từ hắc thị, chuyên dùng để trung hòa năng lượng cuồng bạo của linh ngư và kích phát dược tính của nó. Theo sự thêm vào của linh thực, màu canh trong nồi bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Màu trắng sữa dần dần biến mất, chuyển thành một màu vàng nhạt trong suốt. Mùi tanh cá cũng biến mất, thay vào đó là một mùi hương lạ lùng khó tả. Chỉ cần hít một hơi, liền khiến người ta toàn thân thư thái, tinh thần phấn chấn. Khi bị phụ dược cuối cùng được cho vào, cả nồi canh cá hoàn toàn biến thành canh vàng nóng, hương thơm nội liễm, không còn tiết ra chút nào. Tô Minh thu hồi bàn tay, ngọn lửa tắt. Một nồi long ngư dược thiện hoàn mỹ đã đại công cáo thành. Hắn không chút do dự, múc một bát canh vàng nóng, một hơi uống cạn. Năng lượng thật bá đạo. Ngư thang nhập phúc, giống như nuốt phải một khối nham tương nóng bỏng. Một cỗ năng lượng nóng rực và hùng vĩ, âm ầm bùng nổ trong thể nội hắn, xông thẳng tới tứ chi bách hải. U trạch đằng long biến thậm chí không cần hắn chủ động vận chuyển, liền tự động vận hành tốc độ cao, điên cuồng dẫn dắt, hấp thu cỗ năng lượng này. Da Tô Minh trở nên đỏ bừng, cơ thể run rẩy dữ dội. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, máu của mình dưới sự xung kích của cỗ năng lượng này đang sôi trào, bốc cháy. Không, không phải đốt cháy, mà là tái sinh. Vô số tế bào máu cũng bị đốt cháy, thay thế bằng máu mới tinh khiết hơn, hoạt tính cao hơn. Máu của hắn khi lưu chuyển, phát ra tiếng vang như sông lớn cuộn. Ngay sau đó, là xương cốt. Tiếng lạch cạch giòn tan, không ngừng truyền ra từ trong cơ thể hắn. Tủy xương của hắn như bị lửa luyện, tạp chất bên trong đều bị đẩy ra ngoài, mật độ và độ cứng của xương đều tăng lên với tốc độ kinh khủng. Một tầng ánh sáng ngọc nhạt nhẽo bắt đầu xuất hiện trên bề mặt xương cốt của hắn. Đây chính là hoán huyết dịch tủy, biến đổi lột xác thân thể mà võ giả mộng mị cầu. Quá trình này kéo dài đúng một canh giờ. Khi tia năng lượng cuối cùng được hấp thu, Tô Minh chậm rãi thở ra một luồng trọc khí mang theo mùi tanh ngọt. Ngũ quan của hắn càng bị phóng đại vô hạn. Hắn có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran của một con muỗi vây cánh trong bụi lau sậy cách đó vài dặm, có thể nhìn rõ từng gợn sóng nhỏ trên mặt nước cách trăm trượng, có thể ngửi thấy mùi hương phân cấp rõ ràng của hơn trăm loại thực vật khác nhau trong không khí. Đây là một loại nhảy vọt cấp độ sinh mệnh. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, nắm chặt nắm đấm. Một cú cảm giác lực lượng cường đại chưa từng có, cuồn cuộn trong thể nội. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại một quyền, đủ sức đánh nát hai cái chính mình trước đây. Mà đây, chỉ là hiệu quả của hoán huyết dịch tủy hoàn thành, lưu ly ngọc thân sơ thành. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía khu vực nước sâu nơi dòng chảy ngầm hung mãnh nhất, nơi đó kẻ bá chủ chân chính đang ngủ say. Tiền thái đã dùng xong, bây giờ nên đến lúc chính nữa rồi. Chương 88, Bích Ba Tầm Vương. Nguyệt Dạ Cô Chu. Chương 88, Bích Ba Tầm Vương. Nguyệt Dạ Cô Chu. Ngôi nhà gỗ trên cô đảo, đêm sát thâm trầm. Tô Minh đứng trước bàn gỗ, dùng đoạn đao tinh chuẩn rạch lên trái tim con cá chép rồng trăm năm tuổi mà hắn đã thỉnh về trước đó. Một gốc máu vàng sẫm, đặc quánh trào ra, mang theo một mùi tanh ngọt kỳ lạ. Đây chính là một ngụm tinh hoa tâm đầu huyết nhất của con cá chép rồng xanh trăm năm tuổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem gốc tinh huyết này toàn bộ dung nhập vào trong một chiếc chun gốm đặt bên cạnh. Trong chun là cực phẩm mồi câu được điều chế từ hơn 10 loại vật liệu trước đó. Khoảnh khắc tinh huyết và mồi câu hỗn hợp, một luồng khí vị khó lòng hình dung đã lan tỏa ra. Đó là một loại mùi vị hỗn tạp hương thơm cỏ cây, mùi tanh khoáng vật và huyết khí nồng đậm, khiến người ta về mặt sinh lý cảm thấy khó chịu, nhưng lại tựa hồ có thể câu động dục vọng nguyên thủy nhất trong sâu thẳm linh hồn. Tinh huyết của cá chép rồng xanh trăm năm tuổi, đối với đồng loại, đặc biệt là đồng loại có cấp bậc cao hơn, là sự khiêu khích và dụ hoặc không thể kháng cự. Đây không chỉ là thức ăn, mà còn là sự khiêu chiến quyền uy lãnh địa của nó. Rất tốt, thứ ta cần chính là sự phẫn nộ của nó. Tô Minh nhìn đoàn mồi câu đỏ sẫm trong chuồng gốm, lòng bình tĩnh. Vạn sự đều đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Không, còn thiếu một kiện binh khí thuận tay. Hắn thu chun mồi câu vào túi càn khôn, thân hình mấy lần lên xuống, liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Chợ đen, âm lãnh tử tịch. Tô Minh chạy thẳng tới vạn tượng lâu. Âm trầm thiết mục, địa long cân, thâm hải hàn thiết. Tô Minh lời ít ý nhiều, trực tiếp nói ra những vật phẩm cần có. Trong bóng đen truyền đến một tiếng cười nhẹ, mang theo vài phần khàn khàn. Âm trầm thiết mục, địa long cân, thâm hải hàn thiết. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là muốn đi đồ giao sao? Gần như vậy. Ra ra đi. Tô Minh giọng nói bình đạm, không nghe ra bất kỳ cảm xúc dao động nào. Ba món đồ, 800 u minh điểm. Không mặc cả. Tô Minh không phí lời, trực tiếp ném một túi tiền đầy u minh điểm lên quầy. Bóng đen nhận lấy, cân nhắc trọng lượng, một lát sau lấy ra ba món vật phẩm. Một cây côn gỗ toàn thân đen nhánh, nặng trình trịch không gì sánh bằng, dài khoảng 2 mét, bề mặt phủ đầy những vân xoắn ốc tự nhiên, chính là âm trầm thiết mục chỉ có thể thành hình sau khi chìm dưới đáy bùn nước trăm năm. Một bó gân trông có vẻ mảnh mai, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, màu vàng sẫm, tỏa ra mùi tanh đất, đó là địa long cân lấy từ một loại dị thú địa để cường đại nào đó. Lại còn một khối kim loại to bằng nắm tay, ánh lên ánh sáng xanh lam u ám, chạm vào lạnh buốt thấu xương, đó là thâm hải hàn thiết được khai thác từ những rãnh biển cực sâu. U minh điểm có tiêu tốn nhiều hơn nữa cũng đáng. Ngư cụ bình thường trước mặt nó cùng một cây cỏ lúa không khác biệt. Âm trầm thiết 100 năm làm cần câu, cứng cỏi vô song, có thể chịu được lực lượng ngàn quân, địa long cân làm dây, trông có vẻ mảnh mai, nhưng lại có thể chịu được vạn cân kéo giật mà không đứt, lưới câu chế tạo từ thâm hải hàn thiết sắc bén và kiên cố song hành, nhất định phải có khả năng đâm xuyên lớp vảy dày của nó. Đây đã không còn là câu cá, đây là đang đúc một kiện binh khí chuyên dùng để đồ long. Tô Minh cất ba món vật liệu, xoay người liền rời đi, không chút dừng lại. Quay lại cô đảo, hắn lập tức bắt đầu chế tạo thần binh của mình. Hắn không có lò đung, nhưng có dương viêm chân hỏa bá đạo hơn cả lò đung. Nội kinh thúc dục, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay hắn bốc lên, nhiệt độ kinh khủng khiến không khí xung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Hắn đặt khối thâm hải hàn thiết lên trên ngọn lửa, dùng nội kinh tinh thuần khống chế độ lửa, một chút rèn thành một chiếc lưỡi câu hoàn mỹ, đầu lưỡi câu lóe lên ánh sáng u ám khiến người ta kinh hãi. Sau đó, hắn dùng một loại kết dây cổ xưa để cột địa long cân cứng cỏi với âm trầm thiết 100 năm. Mỗi một nút thắt, hắn đều quán chú nội kinh, khiến nó và cần gỗ, dây gân hòa làm một thể, không còn chút kẽ hở nào. Một khắc sau, một bộ ngư cụ hoàn toàn mới xuất hiện trong tay hắn. Cần câu nặng nề kiên cố, dây câu mềm dẻo bền chắc, lưới câu sắc bén vô song. Tô Minh hài lòng gật đầu, ngẩng đầu nhìn sát trời. Trăng đã lên tới đỉnh đầu, ánh sáng trong vắt như nước. Đã đến lúc rồi. Vân Mộng đại trạch, trung tâm thủy vực. Một chiếc thuyền con, tựa như một chiếc lá rụng, trôi nổi trên mặt hồ rộng lớn vô biên. Bốn phía vạn vật tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rải trên mặt nước, phản chiếu ra những gợn sóng lấp lánh. Tô Minh khoanh chân ngồi trên mũi thuyền, tay cầm chiếc cần câu âm trầm thiết một đặc chế, thần tình bình tĩnh như nước, cùng mảnh đêm sắc tĩnh mịch này hòa làm một thể. Vân Mộng đại trạch này, quả thật là một nơi tốt. Ban ngày nhìn, nước trời một màu, rộng lớn vô biên, ban đêm nhìn, tĩnh mịch sâu thẳm, ẩn chứa sắc cơ. Con đường võ đạo, nào phải lúc nào cũng không như vậy. Dưới sự đột phá tưởng chừng bình tĩnh, vĩnh viễn là cuộc đấu tranh sinh tử cận kề. Hôm nay, cứ để ta xem thử cái tên Xương Vương dưới nước ngàn năm này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hắn hít một hơi thật sâu, đem đoàn mồi câu tối thượng đã dung hợp tinh huyết cá chép rồng trăm năm tuổi treo lên lưới câu, sau đó cánh tay vung lên, dây câu vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, rơi vào trong nước cách đó mấy chục mét. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Tô Minh nhắm nghiền hai mắt, cả người như một pho tượng, chỉ có bàn tay nắm chặt cần câu là vững như bàn thạch. Cảm giác của hắn đã thông qua dây câu, kéo dài đến dưới đáy nước sâu thẳm. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, mặt nước vẫn bình tĩnh không gợn sóng, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một luồng lực kéo nặng nề truyền đến từ cuối dây câu. Đến rồi. Tô Minh mở mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn không lập tức phát lực, mà để mặc cho luồng lực lượng kia thăm dò, kéo giật mũi câu. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng lực lượng kia biến đổi. Một luồng cự lực kinh khủng cuồng bạo, ngang ngược, không nói lý lẽ, từ dưới nước cầm ẩm bạo phát. Đến rồi. Lực lượng thật kinh khủng. Luồng lực kéo này, e rằng đủ sức kéo chìm một chiếc lâu thuyền xuống đáy nước. Kỹ xảo của ngư quỷ thể phách của Lưu Ly Ngọc thân sự cứng cỏi của thần binh ba yếu tố thiếu một cũng không thể được. Vững vàng, phải vững vàng. Đây chỉ là đợt thăm dò đầu tiên của nó. Tô Minh thân thể ngã về sau, hai chân như linh sắt đóng chặt trên bong chiếc thuyền con. Toàn thân cơ bắp hắn lập tức co rút phồng lên, dưới lớp áo, một tầng ánh sáng màu ngọc nhạt nhẽo lưu chuyển không ngừng. Khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển điên cuồng, phát ra tiếng vang như sông ngòi chảy xiết. Hắn không dùng lực lượng cánh tay để đối kháng, mà là đem toàn thân lực lượng xoắn thành một sợi dây, thông qua cuộc sống, hai chân, dẫn nhập vào chiếc thuyền con dưới chân, sau đó lại chuyển luồng lực kéo kinh khủng này cho toàn bộ mặt hồ rộng lớn. Ong, sợi điệu long cân kia bị kéo căng trong chốc lát thành một đường thẳng tắp, phát ra tiếng rên rỉ như dây đàn bị kéo đến cực hạn, trong không khí thậm chí xuất hiện những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rắc. Chiếc thuyền gỗ kiên cố dưới chân Tô Minh phát ra một tiếng kêu răng rắc không chịu nổi tải trọng, một vết nứt rõ ràng từ dưới chân hắn lan rộng ra. Cự thú dưới nước dường như bị chọc giận, mãnh liệt quấy mình một cái. Cả chiếc thuyền con bị luồng cự lực này kéo lên một cách thô bạo, như mũi tên rời dây cung, tạo ra một vệt sóng trắng xóa dài hàng chục mét trên mặt hồ bình tĩnh. Ánh mắt Tô Minh lạnh băng, cổ tay mãnh liệt run lên một cái, lợi dụng khoảnh khắc núi là một nghìn giây, khiến cần âm trầm thiết mục trong tay nghiêng sang một bên với một góc độ cực kỳ xảo diệu. Đây là kỹ xảo giảm lực đỉnh cấp mà ngư quỷ truyền thụ cho hắn, có thể chuyển hóa một phần lực kéo thẳng cuồng bạo thành lực ly tâm xoay tròn, xả vào trong nước. Ngay cả như vậy, hai cánh tay hắn vẫn bị chấn đến tê dại, hổ khẩu dịn ra từng sợi máu. Sự giằng co bắt đầu. Một người một thú, một kẻ trên mặt nước, một kẻ dưới nước, thông qua một sợi dây câu cứng cỏi, đã triển khai một cuộc đấu sức nguyên thủy nhất, thuần túy nhất. Thời gian trôi qua trong sự đối chọi dai dẳng. Nửa khắc sau, trán Tô Minh đã phủ đầy những giọt mồ hôi li ti, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Khí huyết trong cơ thể hắn tiêu hao cực lớn, thể phách cường hãn do Lưu Ly Ngọc Thân mang lại cũng bắt đầu cảm thấy từng đợt mệt mỏi. Còn chiếc thuyền con dưới chân hắn, các vết nứt đã càng lúc càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã hoàn toàn. Con quái vật khổng lồ dưới nước kia, dường như cũng đã mất hết kiên nhẫn. Nó không còn kéo giật và quấy mình nữa, mà bắt đầu tích xúc lực lượng. Một luồng uy áp kinh khủng khiến người ta kinh hãi, từ dưới nước bốc lên, khiến nước hồ xung quanh đều bắt đầu sôi trào kịch liệt. Oeng! Một tiếng nổ nước khổng lồ chấn động toàn bộ mặt hồ vang lên, tựa hồ một quả bom nước sâu được kích nổ giữa lòng hồ. Một cột nước khổng lồ cao hàng chục mét vọt thẳng lên trời, dưới ánh trăng lạnh lẽo, tản ra thành màn sương nước mịt mùng khắp trời. Trong màn sương nước, một bóng đen khổng lồ khó lòng hình dung, che khuất cả ánh trăng, cuối cùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước, vọt ra ngoài. Chương 89, hàng phục. Một tia sinh cơ. Chương 89, hàng phục. Một tia sinh cơ. Đêm trăng, con thuyền cô độc, sương nước tràn ngập trời. Tại khoảnh khắc đạo hắc ảnh khổng lồ bao phủ ánh trăng kia vọt ra khỏi mặt nước, con thuyền nhỏ dưới chân Tô Minh lại cũng không cách nào chịu được luồng sóng xung kích khủng bố kia, rắc một tiếng, triệt để tan cảnh. Cả người hắn rơi vào trong hồ nước băng lạnh, nhưng hai tay nắm chặt cần câu lại như kiểm sát, không hề có chút nào buông lỏng. Trận giằng co giữa người và thú này, từ trên mặt nước kéo dài đến dưới nước. Thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua. Khi chân trời lóe lên vệt bụng cá trắng đầu tiên, ánh bình minh xuyên phá tầng mây, phủ lên một tầng biển vàng cho mảnh hồ nước đã bị khuấy động cả đêm này, thì trận giằng co kéo dài bao ngày tháng qua, cuối cùng cũng đã nên đón khoảnh khắc cuối cùng. Bờ cô đảo, ánh bình minh mờ ảo. Sương bạc trên mặt hồ chưa tan hết, lẫn lộn với mùi tanh của hơi nước và bùn đất. Hai chân Tô Minh lún sâu vào bùn lầy, cả người hắn như một tấm cung đã kéo căng, căng cứng chết điếng. Y phục trên người hắn sớm đã trong trận giằng co suốt đêm hóa thành vải vụn, miễn cưỡng treo trên người. Mồ hôi và nước hồ hòa lẫn vào nhau, theo đường cơ bắp phập phồng của hắn trượt xuống, dưới ánh sáng ban mai mờ mờ, phản chiếu ánh sáng đặc hữu của Lưu Ly Ngọc Thân. Gầm, một tiếng gầm thấp từ sâu trong cổ họng Tô Minh nặn ra, xương cốt toàn thân hắn đều đang phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Trên hai cánh tay, gân xanh như rắn nhỏ vậy quấn quanh, di chuyển, bề mặt da rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti, cơn đau đớn kịch liệt như lửa đốt đã sớm tê dại. Nếu không phải Chu Thiên Pháp Thân không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa bổ sung, nội kình trong cơ thể hắn đã sớm hao cạn, nhưng lúc này cũng chỉ còn lại chưa đến một thành đang khó khăn chống đỡ. Lực lượng của con xúc sinh này thật sự vô cùng vô tận. Tô Minh cắn chặt răng, cảm nhận luồng lực đạo khủng bố từ trên cần câu truyền đến, luồng lực đạo gần như muốn xé rách hắn. Đây chính là nội tình tích lũy ngàn năm năm tháng sao? Không được, nhất định phải giải quyết nó trước khi trời sáng. Một khi bị những người khác phát hiện dị tượng bậc này, hậu hoạn vô cùng. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Minh chợt lóe qua một tia quyết tuyệt. Hắn không còn bất kỳ giữ lại nào, đem sợi nội kình cuối cùng toàn bộ vắt kiệt, quán chú vào hai cánh tay. Hắn mạnh mẽ ngửa về phía sau, toàn bộ trọng lượng thân thể đều thành con bài cuối cùng. Kéo kẹt, cần câu chế tạo từ thiết mộc câm trầm, cong đến một độ cong làm người ta kinh hãi, phát ra tiếng rên rỉ sắp đứt gãy. Sợi long cân cứng cỏi vô song kia, giờ phút này bị kéo căng đến thẳng tắp, những nút thắt cổ xưa trên đó từng cái một phát sáng lên ánh sáng yếu ớt, rồi nhanh chóng tối đi. Cuối cùng, cự lực dưới nước xuất hiện một tia bừng lỏng. Chính là bây giờ. Tô Minh nắm lấy cơ hội thoáng qua này, dùng hết lực lượng cả đời, mạnh mẽ giật về phía sau một cái. Soạt. Bọt nước vọt lên trời, một cái đầu khổng lồ vô cùng bị sóng sờ sờ kéo ra khỏi mặt nước, nặng nề đập vào bãi cạn của cô đảo. Bùn nước tung tóe, tiếng như sấm rền. Luồng lực kéo khủng bố kéo dài suốt cả đêm kia, cuối cùng đã biến mất. Tô Minh kiệt sức loạn choạng lùi về phía sau hai bước, một mông tê liệt ngồi trên mặt đất. Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, tham lam hô hấp không khí mang theo mùi tanh, phổi như chiếc hộp gió cũ nát. Cơn đau đớn kịch liệt từ hai cánh tay và lưng lúc này mới rõ ràng truyền đến, khiến hắn không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng hắn không kịp bận tâm những điều này, một đôi mắt chết chằm chằm nhìn cái vật khổng lồ bị hắn kéo lên bờ. Đó là một đầu cự thú dài gần 10 mét, tĩnh lặng nằm ở trong bãi bùn, nửa thân còn ngâm trong nước. Thân hình của nó không giống cá, càng giống một đoạn thân cây cổ xưa chìm dưới đáy nước nhiều năm, tràn đầy cảm giác lực lượng của năm tháng lắng đọng. Vậy cá lại không phải màu xanh biếc hay trắng bạc tầm thường, mà là một loại màu xanh mực thâm trầm, mang theo ánh sáng kim loại, dưới sự chiếu xạ của ánh bình minh, thậm chí biên duyên của bộ phận vảy còn lấp lánh lưu quang vàng nhạt. Điều đáng chú ý nhất là cái đầu khổng lồ và một đôi mắt của nó. Đôi mắt của nó đủ lớn bằng lồng đèn, đồng tử dọc, lúc này đang bất động nhìn Tô Minh. không có sự hung tàn và bạo ngược của dã thú, cũng không có sự tuyệt vọng của kẻ bị bắt, điều lộ ra trong ánh mắt kia là một loại tình cảm phức tạp đến gần như nhân tính hóa. Còn có hai sợi long tu màu vàng dài gần 1 mét dưới hàm của nó, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh không gió, vẫn đang khẽ bay lượn, tán phát linh quang yếu ớt. Đây chính là Thanh Long Lý Ngư Vương ngàn năm. Tô Minh thở hổn hển, nhưng trong lòng lại là một mảnh lãnh tĩnh. Một người một thú, ngay tại bờ cô đảo lúc rạng sáng này, rơi vào một loại đối chọi kỳ lạ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Minh dần dần bình phục hô hấp, thể lực đang chậm rãi khôi phục. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía đầu cự thú kia. Hắn mỗi bước đi, đều có thể thấy trong đồng tử đôi mắt khổng lồ kia, tình cảm đang phát sinh những thay đổi nhỏ. Ánh mắt này không phải sự hung tàn của dã thú, mà là cầu xin và sợ hãi. Tô Minh dừng bước, trong lòng dấy lên sóng gió. Hắn có thể rõ ràng đọc hiểu loại tình cảm này từ trong ánh mắt của đối phương. Nó có thể nghe hiểu lời ta nói. Không, nó không phải nghe hiểu, mà là có thể cảm nhận được ý của ta. Sinh linh đã tu hành ngàn năm, quả nhiên đã thông linh tính. Đây đã không còn là một con cá đơn thuần, mà là một con yêu rồi. Một sinh linh có được trí tuệ, hiểu được tránh hung tìm cát. Mục đích chuyến này của hắn là vì thu hoạch tư lương có thể khiến bản thân mạnh hơn, mà không phải vì đơn thuần sát lục. Hắn trầm mặc, nhìn Lý Ngư Vương đối diện rất lâu. Cuối cùng, hắn đã có quyết định. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén, dưới ánh nhìn cảnh giác của Lý Ngư Vương, ngồi xổm xuống. Động tác của hắn tinh chuẩn và ổn định, ở phía dưới đầu khổng lồ của Lý Ngư Vương, gần vị trí mang cá, nhẹ nhàng bạch một đường. Vị trí này huyết nhục phong phú, nhưng tránh được tất cả yếu hại. Xoẹt, một vết thương nông xuất hiện, máu màu vàng kim dần dần dị ra, không hề có chút mùi tanh, ngược lại mang theo một mùi hương thanh kỳ dị, lan tỏa ra trong không khí. Thân thể khổng lồ của Lý Ngư Vương run rẩy một chút, nhưng lại không hề phản kháng, chỉ tĩnh lặng nhìn động tác của Tô Minh. Tô Minh lấy ra một cái ngọc bình đã sớm chuẩn bị sẵn, cẩn thận hứng lấy nửa bình nhỏ tinh huyết. Sau đó, hắn lại tại bên cạnh vết thương kia, cắt xuống một khối huyết nhục tinh hoa nhất ở phần lưng, lớn bằng đầu người. Toàn bộ quá trình, động tác của hắn tràn đầy sự tinh xác như thầy thuốc ngoại khoa, không có một chút động tác thừa thãi, sẽ khiến tổn thương đối với Lý Ngư Vương giảm xuống thấp nhất. Làm xong tất cả những điều này, Tô Minh đứng dậy, từ trong ngọc bình đổ ra một giọt tinh huyết màu vàng kim trên đầu ngón tay. Hắn thúc dục một tia nội kình còn sót lại trong cơ thể, hóa thành một luồng dương viêm chân hỏa, chạm vào. Ong. Giọt tinh huyết kia tại khoảnh khắc tiếp xúc với hỏa diễm, bùng phát ra một luồng sinh mệnh tinh khí cực kỳ kinh người. Ánh sáng màu vàng kim chợt lóe lên rồi biến mất, một luồng nguyên khí hùng hậu, bàng bạc mà lại tràn đầy linh tính nhập thẳng vào mặt, khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Sinh mệnh tinh khí thật kinh người. Trong lòng Tô Minh chấn động mạnh. Chỉ là một giọt máu, mức độ nguyên khí hùng hậu nó hàm chứa, gần như là gấp 10 lần con Thanh Long Lý Ngư trăm năm kia. Hơn nữa lại loại tinh khí này lại không phải năng lượng cứng nhắc, mà là tràn đầy linh tính và hoạt tính, sản sinh cộng hưởng hoàn mỹ với nội kình, khí huyết của bản thân. Lý luận dược thiện của ta có lẽ từ lúc bắt đầu đã đi đúng hướng. Đại dược chân chính lại không phải ẩn chứa trong một viên nội đan chết lặng, mà là chạy trong hoạt huyết, hoạt đục toàn thân nó. Lấy đan, ngược lại là bỏ gốc theo ngọn, là cách làm kém hiệu quả nhất, dã man nhất. Ta thật là suýt chút nữa phạm phải đại sai lầm. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Minh lại nhìn con Lý Ngư Vương khổng lồ này thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cất đi tiểu đao và chiến lợi phẩm, lùi lại vài bước, gật đầu với Lý Ngư Vương. Đi đi. Hắn khẽ tự nói, âm thanh không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Lý Ngư Vương. Vân Mộng đại trạch này, có ngươi một chỗ cắm rủi, cũng có ta một chỗ cắm rủi. Duyên phận ngày hôm nay, hãy tự làm tốt đi. Nói xong, hắn cất đi cây cần câu đã có mẹo biến dạng kia, xoay người liền muốn rời đi. Trong đồng tử đôi mắt khổng lồ của con Thanh Long Lý Ngư Vương ngàn năm kia, lộ ra một tia rõ ràng sự kinh ngạc. Nó dường như không ngờ, người loại cường đại này, sau khi lấy đi vật mình cần, thật sự sẽ buông tha nó. Nó sâu sắc nhìn Tô Minh một cái đầu khổng lồ cọ cọ trên bãi bùn, sau đó dần dần lùi vào trong nước. Nước hồ nhấn chìm thân thể của nó, chỉ còn lại một đạo hắc ảnh khổng lồ xoay tròn dưới nước. Tô Minh không quay đầu, hắn biết, lựa chọn của bản thân là chính xác. Giết nó, lấy một viên nội đan có thể hiệu quả còn không bằng hóa huyết, lại gánh thêm nhân quả đồ sát linh thú ngàn năm, không đáng. Thả nó, ta đã đạt được dược liệu đủ thậm chí vượt mức, còn có thể kết một đoạn tiện duyên với địa đầu xà của Vân Mộng đại trận này. Sau này nếu lại đến nơi này, có lẽ sẽ có tiện lợi không ngờ tới. Con đường võ đạo không phải một chiều đòi hỏi, hiểu được bỏ và lấy mới có thể đi xa hơn. Ngay khi hắn sắp đi vào rừng cây, mặt nước phía sau chuyển đến một trận băng động. Tô Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con Thanh Long Lý Ngư Vương kia đi rồi lại trở về. Cái đầu khổng lồ của nó đội một bụi thực vật, bơi đến mở, đem nó nhẹ nhàng đẩy lên vị trí Tô Minh vừa đứng. Đó là một bụi thủy thảo không bắt mắt, toàn thân tinh ánh dịch tấu, như được điêu khắc từ bảo thạch màu xanh dương, ước chừng cao một thước, lá mảnh như tơ, dưới ánh sáng ban mai tán phát ánh sáng xanh lam lưu hòa. Một luồng thủy hành nguyên khí tuần khiết đến cực điểm, từ trên thủy thảo tán phát ra. Làm xong tất cả những điều này, Lý Ngư Vương sâu sắc nhìn Tô Minh một cái, trong ánh mắt kia bao hàm cảm kích, tính sợ và một tia thiện ý bình đẳng. Sau đó, cái đuôi khổng lồ của nó quay một cái trên mặt nước, kích khởi một vòng gợn sóng, triệt để biến mất vào sâu trong lòng hồ. Tô Minh đi đến bờ, cúi người nhặt lên cây thủy thảo màu xanh lam thần bí kia. Cầm vào hơi lạnh, một luồng nguyên khí thuần khiết theo cánh tay dũng nhập vào cơ thể, khiến kinh mạch gần như khô cạn của hắn đều cảm thấy một trận thư thái. Hắn không biết đây là thứ gì, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, giá trị của gốc thủy thảo này có lẽ không nằm dưới bình Lý Ngư Vương tinh huyết hắn vừa mới nhận được. Một tia sinh cơ, đổi lấy một đoạn thiện duyên, còn có một phần niềm vui bất ngờ. Phi vụ giao dịch này, đáng giá. Chương 90, thoát thai hoàn cốt. Viên mãn. Chương 90, thoát thai hoàn cốt. Viên mãn. Cô đảo giữa hồ, bên trong căn nhà gỗ. Đêm đã khuya, Ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng thanh lánh rải trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh, tiếng nước chảy róc rách, càng làm nơi đây thêm tĩnh mịch. Tô Minh khoanh chân ngồi, trước thân hắn là một chiếc cổ pháp dược đỉnh được mua từ chợ đen. Trạng thái của hắn đã điều chỉnh đến đỉnh phong, sau lần tắm gội của Long Lý Dược Thiện trước đó, sự hùng hồn của khí huyết cùng sự cường hãn của nhục thân đều đã đạt đến cực hạn của Hoán Huyết Dịch Thủy. Giờ phút này, tâm thần hắn lại vô cùng tĩnh lặng, cũng không vì sự lột xác cuối cùng sắp đến mà có chút nào dao động. Hắn nhìn ba vật trước đỉnh, một khối thịt long lý ngàn năm, một tiểu bình ngọc phong tồn tinh huyết ngư vương ngàn năm, và gốc linh thảo thần bí toàn thân màu xanh biếc, hơi nước lờ lờ. Con đường võ đạo, quả nhiên một bước cũng không thể sai. Tô Minh tự nhủ trong lòng, nếu không phải kết thiện duyên, thả ngư vương đi, thì làm sao có thể đổi được gốc thần thảo này? Sát lục tuy là lối tắt, nhưng đạo chân chính lại nằm ở giữa quyền hành và sự lựa chọn. Bát dược tiện sắp được luyện chế này, không chỉ là suối nguồn sức mạnh, mà còn là một lần ấn chứng võ đạo chi tâm của ta. Ý niệm thông suốt, hắn không còn do dự. Hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch qua khối thịt cá chép kia. Lớp da cá cứng cỏi và huyết nhục liền bị tách ra tinh chuẩn, vết cắt phẳng mịn như gương. Hắn đặt thịt cá đã xử lý vào trong đỉnh, sau đó cầm lấy bình ngọc kia. Khoảnh khắc nuốt bình được đổ ra, khí tức tanh ngọt gần như hóa thành thực chất, khiến không khí trong toàn bộ căn nhà gỗ trở nên dính nhớp. Tinh huyết trong bình tươi hồng như đá hồng ngọc thượng hạng nhất, sinh mệnh tinh khí ẩn chứa trong đó khổng lồ đến mức kinh người. Tinh huyết ngư vương ngàn năm, quả nhiên bá đạo. Tô Minh thần tình chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ tinh huyết vào trong đỉnh. Phụt. Tinh huyết rơi vào, nước trong đỉnh tức khắc sôi trào, màu canh trực tiếp hóa thành một mảnh đỏ ngầu, huyết quang bốc hơi, phảng phất đang nấu một nồi dung nham. Hắn không ngừng lại, tay trái nhón lấy gốc linh thảo màu xanh biếc kia. Một luồng thủy hành nguyên khí trong trẻo thuần tĩnh ập vào mặt, tạo thành sự đối lập rõ rệt với huyết khí bá đạo trong đỉnh. Một cương một đu, vừa vặn điều hòa. Hắn ném linh thảo vào trong đỉnh. Một màn kỳ diệu đã xảy ra. Luồng thanh hương kia vừa tiếp xúc với huyết khí, không những không bị áp chế, ngược lại còn nhanh chóng trung hòa, cân bằng nó. Dung dịch đỏ ngầu đang sôi sục trong đỉnh, màu sắc bắt đầu nhanh chóng biến đổi, từ đỏ ngầu sang vàng cam, cuối cùng hóa thành một đỉnh chất lỏng màu vàng nhạt rực rỡ, thương thơm kỳ lạ sộc vào mũi, người thôi đã khiến người ta tâm thần thanh minh, khí huyết hoạt lạc. Chừng này vẫn chưa đủ. Tô Minh khẽ nhắm hai mắt, hai tay hư ấn hai bên dược đỉnh, đây không chỉ là luyện chế, đây bản thân chính là một cuộc tu luyện. Nội kinh của U Trạch Đằng Long biến tự đan điền dâng lên, như dòng suối nhỏ, thông qua lòng bàn tay từ từ truyền vào trong đỉnh, làm chốt trung tâm điều hòa âm dương. Đồng thời, tinh thần lực cảnh giới động huyền không hề bảo lưu mà kéo dài ra ngoài, hóa thành xúc tu vô hình, nhập vi cảm giác từng loại tài liệu, từng tia năng lượng biến hóa nhỏ bé trong đỉnh, tinh chuẩn khống chế hòa hợp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi chất lỏng màu vàng trong đỉnh trở nên sánh đặc như mật, tất cả dược lực đều thu liễm vào trong, không còn một tia dị tượng nào tiết ra ngoài. Tô Minh mở mắt, hắn biết bát thần phẩm dược thiện đủ sức khiến bất kỳ võ giả nào cũng phải phát cuồng này đã thành công. Hắn không dùng bát, trực tiếp bưng chiếc dược đỉnh còn ấm nóng, một hơi uống cạn thứ chất lỏng màu vàng kia. Vâng. Dược dịch vào cổ họng, tựa như nuốt chửng cả một ngọn núi lửa dung nham. Một luồng năng lượng cuồng bạo không thể hình dung, trong bụng hắn ầm ầm nổ tung. Đến rồi. Tô Minh rên nhẹ một tiếng, nghiến chặt răng. Hắn đã dự liệu dược lực sẽ rất mãnh liệt, nhưng không ngờ lại mãnh liệt đến mức này. Đây chính là khảo nghiệm của Lưu Ly Ngọc Thân sao? Làn da hắn trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, gân xanh dưới da từng sợi nổi gồ lên, như những con rắn nhỏ dữ tợn, điên cuồng trườn bò trên cơ thể hắn. Mồ hôi vừa thấm ra khỏi lỗ chân lông, liền bị nhiệt độ cao tỏa ra từ trong cơ thể trực tiếp bốc hơi thành từng trận hơi nước trắng. Rắc, rắc. Âm thanh kinh khủng rõ ràng truyền ra từ bên trong cơ thể hắn. Đó là xương cốt đang bị dược lực cuồng bạo từng tấc cưỡng ép nghiền nát, sau đó lại dùng một phương thức hoàn mỹ hơn để chọc tổ. Kinh mạch bị thô bạo nối rộng, xé rách, rồi lại bị luồng thủy hành nguyên khí mềm mại kia nhanh chóng phục hồi, gia cố. Thật là một lần thoát thai hoàn cốt. Cơn đau kịch liệt thâm nhập cốt tủy, trực đạt linh hồn. Dù Tô Minh ý chí cứng cỏi như sắt, giờ phút này cũng không tìm được toàn thân run rẩy dữ dội, gân xanh trên trán nổi bật. Võ giả bình thường, nếu không có cơ sở đã được cường hóa mấy lần như ta, giờ phút này đã sớm bị luồng sức mạnh này chống đỡ đến bạo thể mà chết. Hắn chết giữ một điểm thanh minh nơi linh hải, kiên nhẫn chịu đựng. Nhất định phải kiên nhẫn chịu đựng. Dẫn dắt, hấp thu từng tia dược lực, dung nhập vào sâu trong cốt tủy, không thể có chút nào lãng phí. Nỗi thống khổ này chính là bậc thang thông tới cảnh giới cường đại hơn. Hắn từ bỏ chống cự, chuyển sang dùng công pháp Vũ Trạch Đằng Long Biến chủ động dẫn dắt luồng sức mạnh mang tính hủy diệt này, xung soát mọi ngóc ngách cơ thể. Xương vỡ, trọng tố, lại xương vỡ, lại trọng tố. Quá trình này tuần hoàn lặp lại, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Không biết qua bao lâu, khi cơn đau xé tâm liệt phế dần dần yếu đi, một tầng tạp chất màu đen xám xịt, nhờn dính, tỏa ra mùi hôi thối dày đặc, từ lỗ chân lông toàn thân hắn bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Đây là tạp chất sâu nhất trong cơ thể hắn, những tồn tại ngoan cố mà ngay cả trong giai đoạn hoán huyết dịch tủy cũng không thể bài trừ hết. Theo tạp chất được bài trừ, làn da Tô Minh bắt đầu phát ra ánh sáng ngọc. Ánh sáng này ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi đi, càng lúc càng trở nên sáng rõ, càng lúc càng ôn nhuận. Làn da hắn thậm chí bắt đầu trở nên hơi trong suốt, dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể ẩn ướt thấy dòng máu mang màu vàng nhạt chảy chậm rãi dưới da, cùng với bộ xương đang được trọng tố thành xương cốt trong suốt như ngọc thạch. Cuối cùng, khi tia dược lực cuối cùng bị triệt để hấp thu, dung nhập vào tứ chi bát hải, tất cả dị tượng trong nhà gỗ đều lắng xuống. Tô Minh mở hai mắt, dài dài thở ra một luồng trọc khí. Luồng khí tức này kéo dài, lại ngưng tụ không tan trong không trung, hóa thành một đạo khí tiễn màu trắng, bắn xa mấy thước, rồi mới tan biến vào hư không. Hắn cúi đầu, nhìn về phía cơ thể mình. Bề mặt cơ thể phủ một tầng bẩn thỉu hôi thối, nhưng hắn không hề bận tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên dưới tầng ô cấu này là một thân thể hoàn mỹ đến mức nào. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài nhà, nhảy vào trong làn nước hồ trong vắt. Bẩn thỉu được rửa sạch, lộ ra cơ thể hoàn toàn mới của hắn. Làn da sáng bóng như trẻ sơ sinh, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, dưới ánh trăng lưu chuyển bảo quang ôn nhuận, tựa như một khối dương chi mỹ ngọc thượng hạng được điêu khắc mà thành. Thân không mảnh mai, nhưng tự có một khí vận thần thánh không thể xâm phạm. Đây chính là thoát thai cảnh biên mãn sao? Tô Minh giơ tay lên, nội thị bản thân. Xương cốt trong suốt như ngọc, kiên cố không thể phá hủy, huyết nhục trong suốt hoàn mỹ, sinh cơ bừng bừng, kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, nội tình buôn lưu không ngừng. Toàn bộ cơ thể trong ngoài thông suốt, không còn một tia tạp chất, phản phất một tác phẩm nghệ thuật lưu ly hoàn mỹ. Sức mạnh, cảm giác sức mạnh chưa từng có, tràn ngập mỗi tế bào của hắn. Nền tảng hùng hậu như vậy, e rằng đã không thua kém những đệ tử chân truyền của các thánh địa tông môn, được bồi đắp bằng vô số thiên tài địa bảo. Hắn xuề lòng bàn tay, da rẻ mịn màng mà cứng cỏi, hoàn mỹ không tì vết, đây mới là nền tảng mà võ giả chúng ta nên có. Ngay lúc này, một âm thanh nhắc nhở máy móc lạnh lẽo vang lên trong não hải hắn. Cảnh giới đột phá, thoát thai cảnh viên mãn, đạt được điểm thiên phú 3. Khóe miệng Tô Minh khẽ nhếch. Hắn cảm thụ luồng sức mạnh bành trướng trong cơ thể, cùng với cảm giác lực động huyền đã đạt được đề thăng cực lớn theo sự lộ sắc của nhục thân. Giờ phút này, trong phạm vi mấy dặm, gió thổi cỏ lay, cá bơi dưới đáy cạn, đều nằm gọn trong sự nắm giữ của hắn. Ánh mắt hắn xuyên qua màn đêm, nhìn về phía sâu trong vân mộng đại trạch, thậm chí đến phương hướng Lâm Viên thành xa xôi hơn, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Thoát thai cảnh đã đạt viên mãn, bước tiếp theo chính là xung kích thiên nhân cảnh giới hư không mở mịt kia. Chương 91, Cố Hữu Trùng Phùng. Song bội đang nôn. Chương 91, Cố Hữu Trùng Phùng. Song bội đang nôn. Hồ Tâm Đảo, Bàng Vãn. Dư huy tịch dương vỡ vụn trên mặt hồ gợn sóng lan tan, rải xuống một mảng lân quang màu vàng. Lựa trại tí tách vang, một con long cá chép trăm năm nướng vàng nóng đang xèo xèo dị dầu, mùi thịt đậm đà lan tỏa trong không khí ẩm ướt. Tô Minh bàn tất ngồi cạnh đống lửa, nhắm mắt điều tức. Sau khi đạt thoát thai cảnh giới viên mãn, cảm giác của hắn trở nên mẫn duệ hơn bao giờ hết, mọi gió lay cổ động trên toàn hồ tâm đảo, thậm chí cả đàn cá bơi lội dưới nước, đều rõ ràng in dấu trong tâm hồ. Cảm giác nắm giữ hoàn cảnh xung quanh này khiến tâm thần hắn an tĩnh, tận hưởng sự an nhàn đắc chi bất dịch này. Ngay lúc này, ba đạo khí tức từ xa đến gần, xông vào phạm vi cảm giác của hắn. Tô Minh khẽ nâng mi mắt, sâu trong đôi mắt bình tĩnh xẹt qua một tia cảnh giác. Các nàng làm sao lại tìm đến đây? Còn có một đạo khí tức xa lạ. Khí tức ấy dài lâu, nhẹ nhàng linh hoạt, đích xác là một cao thủ. Là địch hay là hữu? Hắn không đứng dậy, chỉ tĩnh lặng chờ đợi. Một lát sau, một chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng, cập vào bãi cát nông của tiểu đảo. Một bóng hình rực rỡ dẫn đầu nhảy xuống từ thuyền, tựa như một con hồ điệp nhẹ nhàng, mang theo chuỗi tiếng cười như chuông bạc vào tới. "Tô Minh, Tô Minh, ta mang cho ngươi một người bạn mới." Hắn cũng lắm lời giống ta. "Là Lam Ngọc." Nàng vẫn trong bộ thải y thì hoạt bát linh động quen thuộc, trên mặt treo nụ cười sáng lạ. Theo sát phía sau nàng, một nữ tử thân mặc cận trang gọn gàng bước xuống thuyền. Nàng diện mạo thanh lãnh, thân hình rào hảo, chính là Quý Oánh Oánh. Khi ánh mắt nàng cùng Tô Minh giao xúc, đôi mắt băng lãnh kia bất giác chợt lóe tránh đi, rồi lập tức kiên định nên đón, trong đó ẩn chứa một tia cảm xúc phức tạp khó tả. Nàng vô thức chỉnh lại vạt áo không hề nhỏ nát. Người cuối cùng xuống thuyền là một nam tử mặc thanh sam. Hắn bên hông đeo một thanh trường kiếm cổ phát và một cái hồ lô rượu, diện mạo tuấn lãng, khóe miệng luôn treo nụ cười. Hắn tựa như tùy ý đánh giá cảnh hồ núi non, nhưng đôi mắt sắc bén kia đã sớm thu toàn bộ Tô Minh và hoàn cảnh tiểu đảo vào đáy mắt. Sự cảnh giác trong lòng Tô Minh từ từ tiêu tán, thay vào đó là một tia ấm áp và cảm khái. Thì ra là Quý Oánh Oánh. Nàng nhìn có vẻ gầy đi đôi chút, sự băng lãnh trong ánh mắt cũng đã hóa giải không ít. Có thể gặp lại, thật tốt. Tô Minh từ từ đứng dậy, bộ y phục vải bố đơn giản khẽ phất phơ trong gió chiều, tóc dài tùy ý buộc sau gáy, toàn thân toát lên khí chất nội liễm mà trầm tĩnh. Hắn khẽ gật đầu với những người đến, khoe miệng khẽ cong lên ý cười, đưa tay ra hiệu, đã đến. Hoa, thơm quá. Tô Minh ngươi lại làm món ngon rồi. Lam Ngọc cúi mũi, đôi mắt sáng rỡ nhào tới cạnh đống lửa, nước bọt đều sắp chảy ra rồi. Nam tử thanh sam kia thì sải bước tới trước mặt Tô Minh, không chút khách khí vô vô vai hắn, nét miệng cười, huynh đệ, ta tên Tùy Phong Khởi. Nghe Oánh Oánh nhà ta nói, ngươi từng cứu mạng nàng. Vậy ngươi chính là ân nhân của Tùy Phong Khởi ta. Thanh âm hắn vang dội, mang theo một vẻ hào sảng và dễ gần của người giang hồ. Lam Ngọc lập tức không cam yếu thế mà chống nạnh phản bác, "Uy uy uy, Tô Minh là bạn ta, ngươi lo chuyện bao đồng làm gì? Hơn nữa, uống rượu thì uống rượu, đừng động tay động chân." Tùy Phong Khởi nhướng mày, nhìn về phía Lam Ngọc, "Tiểu nha đầu nhãi danh, ta cùng ân nhân chào hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng là ân nhân?" "Ta đương nhiên là, ta là bạn tốt nhất của Tô Minh." "Ồ, bạn tốt nhất ư? Vậy hắn làm đồ ăn ngon sao không báo trước cho ngươi? Ngươi quản làm gì?" Nhìn thấy hai kẻ lắm lời lập tức đấu khẩu trước mặt, Tô Minh có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Một kẻ lắm lời đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại có hai kẻ. Lần này xem ra không thể thành tinh được nữa. Tuy nhiên, loại ồn ào này, tựa hồ cũng không tệ, so với một mình lẻ loi đối mặt hồ nước thì có vẻ sống động hơn nhiều. Quý Oánh Oánh đi tới bên cạnh Tô Minh, nhìn hai người ồn ào, trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nàng khẽ giải thích với Tô Minh, đừng để ý đến bọn họ. Sư phụ ta bảo ta xuống núi lịch luyện, hắn là người sư phụ phái đến bảo vệ ta. Tô Minh gật đầu, biểu thị đã hiểu. Hắn nhìn về phía Tùy Phong Khởi, bình tĩnh mở miệng, rượu đã đủ, thịt cũng đã đủ. Bạn bè, không phải dùng miệng nói. Tùy Phong Khởi nghe vậy sững sờ, rồi lập tức ha ha cười lớn, giơ ngón cái lên với Tô Minh, nói hay lắm, rất hợp khẩu vị của ta. Không giống mấy tiểu nha đầu nào đó, chỉ biết lắm điều. ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Lam Mộng mắt hạnh trợn tròn. Tô Minh không còn để ý đến tranh cãi của họ, xoay người từ trong túi càn khôn cạnh đống lửa lấy ra một vò rượu đen. Rượu này vốn là vì ngộ đao pháp mà ủ, nay đã thành công, cùng bạn hữu đồng hưởng, cũng coi như không phụ danh của nó. Giang hồ đường xa, chi kỷ khó tìm, chút linh tiểu này đổi một đêm hoa tụ, đáng giá. Hắn đặt tay phải khẽ vỗ lên miệng vò, bụp một tiếng, nghe phong ứng tiếng mà bật mở. Một cỗ hương rượu thuần hậu khó tả, hòa lẫn với mùi thơm của hơn trăm loại linh tài, lập tức lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ tiểu đảo. Tùy Phong Khởi và Lam Ngọc vốn đang đấu khẩu, động tác đều đồng loạt khựng lại. Tùy Phong Khởi dùng sức hít hít mũi, hai mắt sáng rỡ, thơm ra, rượu ngon. Hắn một bước vọt tới bên cạnh vò rượu, thò đầu nhìn vào, chỉ thấy dịch rượu trong vò sắc trong, sáng ngời, tựa như hổ phách, linh khí nồng đậm gần như hóa thành thực chất, trên mặt rượu hình thành từng vòng gợn sóng nhàn nhạt, nhạt. Cha cha, cái này phải dùng bao nhiêu thứ tốt mới có thể ủ ra loại bảo bối này? Tùy Phong Khởi kinh thán nói, cái hồ lô rượu bên hông hắn trước cỗ hương rượu này, phảng phất đều mất đi ánh sáng. Tô Minh đạm nhiên cười, lại lấy ra mấy cái bát lớn, rót đầy cho mỗi người một bát. Sau đó, hắn cầm lấy trường đao ở một bên, cổ tay khẽ rung, đao quang liên tục lóe lên. Con long cá chép nướng vàng nóng giòn tan trên đống lửa, liền bị thái thành từng lát cá mỏng như cánh ve, chỉnh tề bày lên một cái bàn đá sạch sẽ. Đao pháp hắn hành vân lưu thủy, không có chút nhân gian khói lửa, mỗi nhát đao đều tình chuẩn cắt vào thớ thịt cá, đem linh khí ẩn chứa trong đó hoàn mỹ khóa lại trong thịt. Tùy Phong Khởi nhìn đến mắt thẳng tắp, lần nữa tán thán, không chỉ rượu ngon, tay người này. Chậc chậc, làm sát thủ thì đáng tiếc rồi. Huynh đệ, tay người này của ngươi, không đi mở tửu lâu, thật là uổng phí tài năng. Hắn không chút khách khí cầm lấy một bát rượu, trước hết hít một hơi thật sâu mùi rượu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, rồi một hơi uống cạn. Ha, thật sảng khoái. Dịch rượu vào cổ họng, một cỗ năng lượng ấm áp lập tức tản ra trong tứ chi bách hải, Tùy Phong Khởi chỉ cảm thấy toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều giãn nở, thông thể thư thái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong rượu này đang tẩm bổ kinh mạch và nội kinh của hắn. Ánh mắt hắn nhìn Tô Minh triệt để thay đổi, không còn là sự trêu đùa và thử dò khi mới gặp gỡ, mà là thêm một phần kính trọng chân chính và sự công nhận. Huynh đệ, người bạn này của ngươi, ta kết giao chắc chắn rồi. Tùy Phong Khởi trịnh trọng nói ra, uống rượu rồi, chính là huynh đệ, cho dù ngươi phản đối, ta cũng sẽ đánh ngất ngươi, tiếp tục làm huynh đệ. Nào, cả. Nói rồi, hắn lại tự mình rót đầy một bát. Lam Ngộng cũng không cam yếu thế, học theo dáng vẻ hắn, cầm bát rượu một hơi uống cạn, kết quả khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, liên tục ho sặc sụa, nhưng vẫn cứng miệng nói, ngon. Hơn hẳn nước tiểu ngựa trong cái hồ lô rách của ngươi nhiều. Cạnh đống lửa, không khí nhiệt liệt mà hoan lạc. Hai kẻ lắm lời vừa đấu khẩu, vừa ăn thịt uống rượu, không gì vui sướng hơn. Tô Minh và Quý Ánh Ánh thì yên tĩnh hơn nhiều. Khi Lam Ngộng và Tùy Phong Khởi cãi nhau kịch liệt nhất, Tô Minh lặng lẽ múc một bát canh cá ấm nóng, đưa đến trước mặt Quý Ánh Ánh. Quý Ánh Ánh cúi đầu nhận lấy, đầu ngón tay bất chợt chạm phải ngón tay Tô Minh, cả hai đều khẽ giật mình. Quý Ánh Ánh gò má ửng lên một mảng hồng, nàng cúi đầu, khẽ nói, "Cảm ơn." Tô Minh thu tay lại, trong lòng dâng lên một tia gợn sóng. Ánh mắt nàng dường như không giống trước đây, là đã trải qua điều gì sao? Hay là, "Thôi đi, có vài chuyện, không cần nói toạc, cứ thuận theo tự nhiên là tốt." Hắn cầm lấy bát rượu của mình, nhấp một ngụm, cảm thụ ý cảnh huyền diệu hình tùy ý bất tùy mà Tam Thiên Mộng mang lại, cũng cảm thụ sự ấm áp đã lâu không gặp, thuộc về tình bằng hữu. Sắc đêm dần sâu, trên mặt hồ dâng lên một tầng sương mù mỏng, ánh sao lấp lánh điểm điểm, lửa trại chập chờn. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm bị. Tùy Phong Khởi ở một tiếng, nhìn tựa như mắt say lờ đờ, nhưng ánh mắt vẫn thanh minh. Hắn lắc lắc bát rượu, giả bộ vô ý mà nói, nhắc mới nhớ, Lâm Nguyên Thành gần đây cũng không được thái bình. Quý gia đánh mất một thứ quan trọng, thành chủ phủ cũng đang khắp nơi tìm người, hình như đều có liên quan đến một người tên Thải Vân Tiên. Lam Ngọc cô đương, ngươi đã từng nghe qua nhân vật này chưa? Lời nói vừa dứt, Lam Ngọc đang vật lộn với một miếng xương cá, động tác khẽ cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt không đổi, chỉ là chớp chớp mắt, nói, Thải Vân Tiên. Chưa từng nghe. Tiên với trả tiên, có ngon bằng cá nướng Tô Minh làm không? Chương 92, Minh Y Lệ Bí Thác. Bí cảnh trí ước. Chương 92, Minh Y Lệ Bí Thác. Bí cảnh trí ước. Đêm khuya, hồ tâm đảo. Ngọn lửa bập bùng của đống lửa đã dần tắt, chỉ còn lại than hồng lập lòe, hát bóng mấy người đang vây quanh xuống mặt đất, lay động không ngừng. Mùi hương rượu thịt dần tan đi, thay vào đó là hơi lạnh của nước hồ do gió đêm mang tới. Tùy Phong Khởi và Thanh Dương Mộng vừa rồi còn ồn ào không dứt, lúc này đều đã yên lặng. Người trước thần sắc nghiêm nghị mà lau chùi trường kiếm của chính mình, người sau thì cúi đầu mân mê một đồng tiền đồng cổ cũ không biết mò từ đâu ra. Người phá vỡ sự tĩnh lặng này chính là Quý Bánh Oánh. Nàng vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh Tô Minh, lúc này hít sâu một hơi, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng thẳng thừng nhìn Tô Minh, cất lời, "Tô Minh, lần này ta đến là có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Ngữ khí của nàng cực kỳ trịnh trọng, không còn chút xa cách như ngày thường, ngược lại mang theo một tia thỉnh cầu cùng kỳ vọng. Ngón tay Tô Minh đang cầm chén rượu khẽ khựng lại, hắn không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, chờ đợi về sau. "Là Minh Y tiền bối bị thác." Quý Bánh Oánh khẽ nói ra. "Minh Y đi." Lời vừa dứt, động tác trên tay Tùy Phong Khởi ở một bên chợt khựng lại. Hắn thu hết mọi dáng vẻ đùa giỡn, trên mặt tràn đầy chấn kinh, hít vào một hơi khí lạnh, "Có phải là vị thần tiên sông kia được xưng tụng Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ta dám giữ người đến canh năm không?" "Ngoan ngoãn, Bánh Oánh, sao các ngươi lại dính dáng đến nhân vật truyền thuyết thế này?" Thanh âm hắn đệ rất thấp, nhưng khó che giấu được sự kinh hãi trong lòng hắn. Hiển nhiên, danh hiệu Minh Y Lìa này trên giang hồ đại biểu cho một phân lượng phi phàm. Lòng Tô Minh cũng khẽ động. Minh Y Liễu người được mệnh danh Diêm Vương Quỷ Đồ. Trong truyền thuyết là tồn tại có thể cải tử hoàn sinh, đáp lại xương trắng. Hắn không lộ vẻ gì, tiếp tục lắng nghe. Quý Hoành Hoành không để ý đến sự thất thố của Tùy Phong Khởi, ánh mắt nàng vẫn luôn khóa chặt trên người Tô Minh, tiếp tục nói, Minh Y Liễu tiền bối cần có người hộ tống đệ tử của hắn là Lý Tu Nho, tiến vào một di tích bí cảnh mang tên Cổ Nhạc Kiếm Phái. Nơi di tích bí cảnh đó có pháp tắc hạn chế, võ giả từ thiên nhân cảnh giới trở lên không thể tiến vào, do đó thoát thai cảnh biến mãn là nhân tuyển tối ưu. Lý Tu Nho là tác giả của Y Kinh Chú mà ta từng đọc, ngược lại cũng có chút duyên phận. Di tích Cổ Nhạc Kiếm Phái chỉ cho phép dưới thiên nhân cảnh giới tiến vào. Nơi này thường đi kèm với đại hung hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên. Vì sao Quý Ánh Ánh lại tham gia vào trong đó? Tô Minh trong lòng nhanh chóng phân tích thông tin, dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Minh. Quý Ánh Ánh giải thích, Tu Nho là bằng hữu của ta, ta đã đáp ứng hắn rồi. Nàng khựng lại một chút, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội màu xanh mực, đưa đến trước mặt Tô Minh. Khối ngọc bội đó toàn thân ôn nhuận, tỏa ra mùi hương thuốc nhàn nhạt, chạm vào mắt lạnh, một luồng năng lượng kỳ dị an ủi tâm thần truyền dọc theo đầu ngón tay tới. Trên ngọc bội khắc một chữ ý nghĩa cổ xưa. Minh Y Dị tiền bối hứa hẹn, sau khi sự việc thành công, hắn sẽ đích thân ra tay, vì Tô Minh ngươi phối chế cựu chuyển quy nguyên thang giúp ngươi đột phá cực hạn, thank you. Trong giọng nói của Quý Ánh Ánh mang theo một tia kích động, tiên thiên đạo thể. Vậy mà lại là tiên thiên đạo thể. Hình thái trung cực của thoát thai cảnh, thể chất trong truyền thuyết. Trên lưu ly ngọc thần là sự phản phát quy chân của nhục thân, hòa hợp cao độ với trời đất tự nhiên, nhất cử nhất động đều ngầm hợp đạo vận, tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng đạt được gấp đôi hiệu quả với một nửa công sức. Nếu có thể thành tựu, căn cơ của ta sẽ vượt xa đồng mối, con đường võ đạo tương lai sẽ bằng phẳng vô số. Sự dụ hoặc này quá lớn, lớn đến đủ để khiến bất kỳ ai theo đuổi đỉnh phong võ đạo cũng không thể cự tuyệt. Không chỉ như vậy, Quý Ánh Ánh bổ sung, Minh Y tiền bối còn hứa hẹn sẽ nợ ngươi một cái nhân tình, sau này có thể hướng hắn đưa ra một tình cầu trong khả năng của hắn. Tùy Phong Khởi nghe đến đây, không thể ngồi yên được nữa. Hắn xích lại gần, dùng ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói với Tô Minh, huynh đệ, ngươi có lẽ không biết nhân tình của Minh Y Lìa nặng đến mức nào. Ta từng nghe nói, 10 năm trước, thất hoàng tử đương triều chúng kỳ độc, bị phế toàn thân kinh mạch, chỉ còn toi thóp một hơi bị ném ra khỏi hoàng thành. Tất cả ngự y Lìa đều bó tay không có cách, cuối cùng là Minh Y Lìa ra tay, không chỉ giải độc, còn khiến hắn phá rồi lại lở, tu vi còn hơn cả trước đây. Giờ đây bị đó, đã là Bắc Lương Vương trấn thủ Bắc Cương, nắm trong tay 30 vạn đại quân. Tim Tô Minh lỡ mất một nhịp. Giá trị của nhân tình này, e rằng còn quý giá hơn bất kỳ thần binh lợi khí, linh đan rượu dược nào. Nhân tình này nhất định phải đoạt lấy. Lúc này, Thanh Dương Ngọc vẫn luôn yên lặng cũng ngẩng đầu lên, nàng lắc lắc đồng tiền trong tay, cười hì hì mở miệng, đúng nha đúng nha. Còn có ta. Minh Y Lìa ra nói, nơi đó rất nhiều cấm chế đều phải dựa vào huyền thuật thái hí của ta mới có thể mở ra được. Ta đã xem qua rồi, chuyến đi này tuy có hung hiểm, nhưng cuối cùng là đại cát. Hơn nữa bên trong khẳng định có bảo vật thú vị. Tô Minh liếc nhìn Quý Ánh Ánh, lại liếc nhìn Thanh Dương Ngọc. Quý Ánh Ánh là vì tình nghĩa bằng hữu, tính cách nàng kiên nghị, chuyện đã nhận định sẽ không quay đầu. Nha đầu Thanh Dương Ngọc này, e rằng là vì thấy thú vị, thuật pháp của nàng trong bí cảnh quả thực có thể phát huy tác dụng lớn. Có các nàng ở đây, chuyến đi này cũng không tính là cô độc. Ngón tay hắn vô thức xoa lên bành chén rượu mát lạnh, ánh mắt thâm thúy, trong đầu vô số ý nghĩ cuộn cuộn. Nguy hiểm và cơ duyên song hành. Nguy hiểm chưa biết của bí cảnh, mục đích thực sự của Minh Y Lìa đều như một tầng sương mù bao phủ phía trước. Nhưng tiên tiên đạo thể và nhân tình của Minh Y Lìa lại là bậc thang dẫn tới cảnh giới cao hơn. Nguy hiểm tuy lớn, nhưng so với thu hoạch thì đáng để liều một phen. Con đường võ đạo vốn dĩ là tranh mệnh với trời, rụt rè sợ sệt, vĩnh viễn không thể trở thành chí cường giả. Thú hồ, Ngánh Ngánh và Thanh Dương Ngọc đều đã đi, ta không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Minh không còn chút do dự nào. Hắn đặt chén rượu trong tay xuống, đáy chén tiếp xúc với mặt đất, phát ra một tiếng kêu thanh thúy, trong đêm tĩnh mịch này càng thêm rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Được. Một chữ, dứt khoát vang lên. Sau đó hắn hỏi, khi nào khởi hành? Thần tình căng thẳng của Quý Ánh Ánh cuối cùng cũng thả lỏng, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nụ cười ấy như băng tuyết vừa tan, khiến gương mặt lạnh lùng của nàng thêm vài phần ấm áp động lòng người. Quý Ánh Ánh đáp, vì ngươi đã đồng ý, sự việc không nên chậm trễ, chúng ta sáng mai liền khởi hành trở về Lâm Viên Thành, trên đường ta sẽ kể chi tiết cho ngươi nghe, được không? Đề nghị này vừa hợp ý Tô Minh, tiết kiệm được quãng đường hắn phải tự mình trở về. Hắn gật đầu cười nói, như vậy rất tốt. Thật tốt quá rồi. Tùy Phong Khởi đập đùi một cái, hương phấn nói, Tô Minh, chúng ta sáng mai cùng đi, trên đường huynh phải kể thật kỹ cho ta nghe xem huynh đã thu phục con yêu nước ngàn năm kia thế nào. Ta nói cho huynh biết, Lâm Viên Thành gần đây náo nhiệt lắm, các loại như quỷ xà thần đều xuất hiện, vừa hay trở về xem đại hí. Thanh Dương Ngọc ở một bên thì thầm nhỏ giọng, chỉ mình ngươi lắm lời, có ngươi ở đó, kịch náo nhiệt đến mấy cũng trở nên ồn ào. Thanh Dương Ngọc, ngươi nói gì? Ta nghe thấy rồi. Tùy Phong Khởi lập tức quay đầu, làm bộ muốn bổ tới. Thanh Dương Ngọc cười hì hì, nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Quý Hoành Hoành, thò nửa cái đầu ra làm mặt quỷ. Nhìn cảnh tượng trước mắt lại trở nên sinh động náo nhiệt, ý cười trên khóe môi Tô Minh càng thêm chân thực. Hắn nâng chén rượu ấm nóng trong tay, đối với ba người thần thái khác lạ dưới ánh trăng, lớn tiếng nói, vậy thì cứ thế định đoạn. Đêm nay xuống ẩm, sáng mai cùng nhau tới Lâm Nguyên. Chương 93, Thanh Long báo ân. Thiên nhân chi uy. Chương 93, Thanh Long báo ân. Thiên nhân chi uy. Đại Trạch Mộc Vân, bên bờ hồ Tâm Đảo, sáng sớm. Sương mỏng như lụa, bao phủ mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng ban mai mở nhạt nhuộm một đường chân trời thành sắc vào nhạt. Sau một đêm nghỉ ngơi, Tô Minh, Quý Hoành Hoành, Lam Ngộng và Tùy Phong khởi bốn người, chuẩn bị khởi hành trở về Lâm Viên Thành.
Hoa,
Vánh Anh Tỷ, Tô Minh, mau nhìn. Ngay khi mọi người chuẩn bị lên đường, Lam Ngộng là người đầu tiên phát hiện ra điều khác lạ, nàng hưng phấn chỉ vào giữa hồ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy giữa hồ vốn bình lặng, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đang chậm chậm xoay tròn, kéo theo toàn bộ nước hồ bắt đầu cuộn trào. Không gió mà sóng nổi, hơi nước bốc lên, một luồng thủy hành nguyên khí khổng lồ và thuần túy xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân trên bầu trời. Tô Minh lòng thốt lại, luồng khí tức này, hắn không thể nào quen thuộc hơn được. Là con thanh long cá chép vương đó. Hắn nói khẽ, tinh thần lực của động huyền cảnh giới khiến hắn cảm nhận rõ ràng, tại trung tâm vòng xoáy, một luồng sinh mệnh tinh khí đang biến đổi lộ sắc với tốc độ kinh khủng, thăng hoa. Nó vậy mà thật sự muốn hóa long rồi. Khi cảnh đất trời như thế này, chỉ cần chứng kiến một lần cũng đủ để khoe khoang cả đời. Nhưng lòng Tô Minh lại trùng xuống. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ hấp dẫn vô số lũ sói hoang thèm thuồng. Lời còn chưa dứt, trên trời mây đen tụ tập, đen kịt một mảng, vô số tia điện màu bạc trắng múa loạn trong tầng mây, nhưng mãi mà không có tiếng sấm giáng xuống, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Nước hồ bị một luồng lực lượng vô hình nhuộm thành màu vàng rực rỡ, dưới mặt nước, một đạo ánh sáng hình bóng màu xanh vàng khổng lồ ẩn hiện, kèm theo từng đợt tiếng rồng ngâm đau đớn mà cao vút, xuyên qua làn nước, thẳng đến tận đáy lòng mọi người. Quý Mánh Mánh đôi mày thanh tú nhíu chặt, không tốt, động tĩnh quá lớn, chúng ta mau đi, kẻo rước lấy phiền phức. Nàng hành sự vốn luôn cẩn trọng, hiểu rõ sâu sắc rằng nơi có dị tượng như thế này, dễ dàng nhất trở thành trung tâm của vòng xoáy thị phi. Tô Minh không động đậy. Hắn nhìn đạo thân ảnh đang chống lại vĩ lực của trời đất giữa hồ, trong đầu hiện lên cây cỏ màu xanh bí ẩn đã giúp nhục thân hắn viên mãn. Con cá chép vương này có ân với ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Hắn vừa hạ quyết tâm, chân trời xa xăm liền truyền đến ba tiếng xé gió chói tai. Ba tên võ giả mặc hắc y liền lướt sóng mà đến, tốc độ cực nhanh, trong vài hơi thở liền đáp xuống phía bên kia hồ tâm đảo, bày thế hình tam giác, vây khốn con cá chép vương đang độ kiếp từ xa. Trên mặt bọn hắn mang theo nụ cười tham lam và dữ tợn, khí tức âm hàn, đều là cao thủ thoát thai cảnh viên mãn. Một người cầm một tấm lưới sắt khổng lồ đầy móc ngược, lóe lên ánh sáng u ám. Một người cầm nỏ mạnh có thể bắn ra xích sắt, tiếng máy móc vang lên dày đặc. Người cuối cùng thì cầm một cây trường mâu tẩm độc toát ra mùi tanh tưởi. Bọn hắn phối hợp ăn ý, hiển nhiên là lao luyện trong nghề này, chuyên săn giết dị thú trong lúc độ kiếp. Quả nhiên đã đến. Ánh mắt Tô Minh lạnh đi, một đám đồ ngu bị tham lam làm mở mắt. Hắn đang định mở miệng, nhắc nhở Quý Ánh Ánh và bọn họ một tiếng, mình chuẩn bị ra tay, một giọng nói lười biếng lại vang lên trước. Ai nha nha, sáng sớm đã có nhiều rồi nhặng thế này, thật là quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta. Tùy Phong khởi ngáp dài, vươn vai lười biếng, từ phía sau mọi người chậm rãi đi ra. Tô Minh cau mày, Tùy Phong khởi, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Tùy Phong khởi chậm chậm đứng thẳng người. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, khí chất toàn thân hắn đã phát sinh thay đổi lòng trời lở đất. Thân hình vốn hơi lười nhác, giờ phút này lại trở nên thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ. Đôi mắt hắn vốn luôn cười cợt, ánh mắt phiêu hốt nay khẽ híp lại, trong mắt lóe lên một tia thờ ơ, một sự lạnh lẽo tuyệt đối xem vạn vật như chó rơm. Trường sam trên người hắn, trong môi trường không gió, vẫn phần phật đều vàng. Ba tên hắc y dị nhân kia cũng chú ý đến hắn, một tên cầm mâu trong số đó cười giữ tợn nói, từ đâu ra tên tiểu bạch kiểm này? Cút xa ra, nếu không ngay cả ngươi cũng xử lý luôn. Tùy Phong khởi không thèm để ý đến tiếng la hét của bọn chúng, chỉ ngẩng mắt nhìn về phía kiếp vân trên bầu trời, lại nhìn con cá chép vương đang rãy rủa trong hồ, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người ba tên hắc y dị nhân kia. Chỉ nghe hắn cao giọng ngâm rằng, lưu quang nhất kiếm Tùy Phong khởi, mệnh tuyệt phi xương càng không nghi ngờ. Một luồng uy áp đáng sợ khó có thể hình dung từ trên người Tùy Phong khởi ầm ầm bùng phát, như vực sâu như địa ngục, tựa như toàn bộ trời đất đều nghiêng đổ về phía một mình hắn. Đây không phải là lực lượng mà thoát thai cảnh có thể có. Đây là dẫn vực, giống hệ phong thần nộ của Lục Thiên Phong khi trước, không, thậm chí còn viên mãn hơn, phóng khoáng hơn. Thiên nhân cảnh. Hắn vậy mà là tuyệt đỉnh cao thủ của thiên nhân cảnh. Tim Tô Minh gần như ngừng đập. Ba tên hắc y dị nhân kia cũng trong khoảnh khắc tiếng thơ vang lên đã nhận ra điều không ổn, nụ cười dữ tợn trên mặt biến thành kinh hãi, xoay người định bỏ chạy. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Tùy Phong khởi cũng không rút kiếm, hắn chỉ về phía mà mấy tên hắc y dị nhân kia đang bỏ chạy, xa xa một vạch. Tiếng gió đột nhiên trở nên chói tai. Vô số đạo phong nhận trong suốt mà mắt thường hoàn toàn không thể phân biệt được xuất hiện giữa không trung, ngay lập tức hình thành một quả cầu phong bạo khổng lồ, bao phủ ba tên hắc y dị nhân cùng với binh khí trong tay bọn hắn vào trong. A! Trong phong bạo chỉ kịp truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi để biến dạng, ngay sau đó tiếng phụt núi liền thành một mảnh, đó là âm thanh huyết nhục bị lưỡi bén cực độ cắt xé. Phong bạo thoáng hiện rồi biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Một chiêu, chỉ một chiêu, thậm chí không thấy hắn rút kiếm, ba tên cường giả liền hóa thành cho bụi. Toàn trường tĩnh lặng. Lam Ngộng há hốc mồm, quên cả kinh hô. Quý Oanh Oanh thì lại tỏ vẻ đương nhiên. Đây chính là uy thế của thiên nhân sao? Coi thoát thai cảnh như kiến hôi. Lưu Ly Ngọc thân mà mình tự hào, thực lực tự cho là đã đại tiến, trước mặt hắn, e rằng ngay cả một. Tùy Phong khởi thu tay lại, luồng khí thế kinh thiên động địa kia cũng theo đó tiêu tán, hắn lại khôi phục dáng vẻ lười biếng kia, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay đập chết mấy con rồi nhặng. Hắn gãi gãi đầu, cười nói, xong rồi. Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Tô Minh, biểu cảm của ngươi vừa rồi, cứ như thấy quỷ vậy, ha ha ha. Tô Minh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sóng lòng kinh hãi, hỏi, Tùy Phong khởi thực lực của ngươi mạnh thế sao? Ta sao? Cũng bình thường thôi. Tùy Phong khởi xua xua tay, thờ ơ cười ha ha, ta, Tùy Phong khởi ấy mà, chỉ là một người bình thường thích nói chuyện, thích ăn ngon, thích kết giao bạn bè thôi. Đi thôi đi thôi đi, đến Lâm Viên Thành, chúng ta ăn chút đồ ngon để trấn an tinh thần. Đột nhiên, ngao. Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm cao vút, vui sướng, tràn đầy lực lượng tân sinh vang vọng tận trời xanh. Vòng xoáy giữa hồ bình lặng, tiếp vân trên bầu trời tan biến, một cột sáng màu xanh vàng xông thẳng lên trời. Một con chân long dài 10 trượng, toàn thân bao phủ vảy xanh, đầu mọc 2 sừng, bụng có 4 móng vuốt, phá nước mà ra, lượn lờ tự do trên bầu trời, khuấy động phong vân. Thanh long lượn vài vòng trên không, sau khi đã quen thuộc với cơ thể mới, đầu rồng khổng lồ quay về phía Tô Minh và những người khác bên bờ hồ tâm đảo. Trong mắt rồng màu vàng của nó, không có hung dữ, ngược lại tràn đầy vẻ cảm kích mang tính nhân bản. Nó thấy Tô Minh, cũng thấy Tùy Phong Khởi vừa ra tay tiêu diệt cường địch. Thanh long phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, ngay sau đó há miệng phun ra một mảnh long lân cỡ bàn tay, toàn thân xanh vàng, lấp lánh ánh sáng, từ trong miệng nó bay ra, lơ lửng trước mặt Tô Minh. Hoàn thành tất cả những điều này, thanh long gật đầu với mọi người, ngay sau đó vẫy đuôi rồng, xông vào trời xanh, biến mất không thấy. Tô Minh buông tay, đỡ lấy mảnh long lân ấm áp như ngọc kia. Chân long chi lân, cầm vào tay hơi nặng, bên trong nó ẩn chứa bản nguyên long khí khi nó hóa long thành công, đây là bảo vật vô giá. Không chỉ là lợi khí phòng ngự kiên cố không thể phá hủy, mà còn có thể giúp hắn cảm ngộ thủy hành pháp tắc cấp độ cao hơn. Mọi hành động, việc làm đều có định sẵn, đều có định số. Một niệm nhân từ khi trước, đổi lấy sự báo đáp kinh thiên hôm nay. Tô Minh cất kỹ long lân, lần nữa nhìn về phía Tùy Phong Khởi, nhưng đối phương đã quay đầu đi, huýt sáo, dường như không hề bận tâm đến mảnh long lân này. Chương 94, Minh Y Lìa thử thám. Mới gặp gỡ Tu Nho. Chương 94, Minh Y Lìa thử thám. Mới gặp gỡ Tu Nho. Lâm Viên Thành, cứ điểm vô thường ti. Ngõ hậu, ánh dương xuyên qua song gỗ điêu khắc, chiếu xuống những bệ sáng lốm đốm trong trà thất tính nhã. Không khí tràn ngập hương trà nhàn nhạt hòa lẫn khí vị dược thảo, ngửi vào khiến người tâm thần an hòa. Tô Minh theo sau Quý Hoành Oánh, bước vào trà thất trông có vẻ bình thường này. Hắn bước chân nhẹ nhàng, hô hấp bình ổn, nhưng tâm thần lại cảnh giác cao độ. Tu vi Lưu Ly Ngọc Thân đại thành, thoát thai cảnh giới viên mãn khiến hắn đối với ngoại giới cảm giác mẫn duệ đến cực điểm. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được bóng lưng hơi căng thẳng của Quý Hoành Oánh, cùng đạo khí tức trông có vẻ bình thường, thực chất sâu như liên hải kia từ sâu bên trong trà thất. Minh Y có thể khiến Quý Hoành Oánh trịnh trọng đến vậy, thậm chí ngay cả cao nhân thiên nhân cảnh giới như Tùy Phong Khởi cũng phải ngưỡng mộ một cái nhân tình của hắn, người này tuyệt không đơn giản. Tô Minh trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, hắn sẽ khảo nghiệm ta thế nào? Là võ lực, là tâm tính, hay là cái gì khác? Tiên tiên đạo thể, sự dụ hoặc này quá lớn, bất luận thế nào, cơ hội lần này nhất định phải nắm bắt. Xuyên qua một bức bình phòng, toàn bộ trà thất hiện ra trước mắt. Một nam nhân khoanh chân ngồi ở vị trí chủ tọa, đang thong thả pha trà. Hắn mặc một bộ trường sam xanh trắng tố nhã, mái tóc bạc trắng dùng một cây châm gỗ búi lên, trải chuốt chỉnh tề, không chút tổ thả. Dung mạo hắn tuấn giật, tựa như ngọc điêu khắc, chỉ là khỏe mắt mang theo vẻ thương tang đã gột rửa phồn hoa. Hắn không ngẩng đầu, nhưng Tô Minh cảm giác mình từ khoảnh khắc bước vào nơi này, liền bị một đôi mắt nhìn thấu từ trong ra ngoài. Minh Y Lìa tiền bối, Tô Minh đã đến. Quý Hoành Oánh không người hành lễ, trong giọng nói mang theo sự cung kính ít khi thấy của nàng. Nam tử được gọi là Minh Y Lìa này mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Minh. Đó là một đôi mắt trông có vẻ ôn hòa, bình tĩnh không gợn sóng, lại có thể bất chợt lóe lên sự sắc bén động tất nhất thiết. Hắn hai tay thon dài, đang bày biện trà cụ. Ngồi. Giọng nói của Minh Y không nghe ra hỉ nộ. Tô Minh Y lời ngồi xuống, ánh mắt giao nhau với hắn, không né tránh. Hắn biết, khảo nghiệm đã bắt đầu. Minh Y Lìa cũng không nói nhiều, chỉ là lại lần nữa hướng ánh mắt về phía trà cụ trước mặt, ngón trỏ tay phải khẽ búng một cái trên mặt bàn. Không có khí kình phá không, không có khí huyết ba động, thậm chí ngay cả một tia gió cũng chưa từng thổi lên. Nhưng toàn thân lông tơ của Tô Minh lại trong một khoảnh khắc dựng ngược lên. Hắn cảm thấy không khí chung quanh biến đổi, trở nên đặc quánh như nước, trầm trọng như núi. Một cổ áp lực vô hình vô chất từ bốn phương tám hướng ép tới, càng có một luồng lực lượng âm lãnh quỷ dị, xem thường phòng ngự nhục thân, trực tiếp đâm thẳng vào thần hồn hắn. Thủ đoạn thật quỷ dị. Lòng Tô Minh chợt dùng mình, trông có vẻ bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa sắc cơ. Cổ lực lượng này không phải chân khí thuần túy, càng giống như một loại áp bức hỗn hợp của tinh thần và khí cơ. Hắn không phải muốn giết ta, mà là đang trắc nghiệm căn cơ và phản ứng của ta. Cổ áp lực này mạnh mẽ, đủ để khiến bất kỳ võ giả thoát thai cảnh giới nào tâm thần thất thủ, chân khí hỗn loạn. Nếu cứng đối cứng, tất nhiên sẽ rơi vào tiết tấu của đối phương, lộ ra nông sâu của mình. Không thể cứng đối cứng, cần lấy xảo mà phá giải. Tô Minh trong đầu sáng tỏ, đạo ý của Túy Sinh Mộng Tử coi trọng sự chuyển hóa hư thực, tuần hoàn không ngừng, vừa hay để ứng đối. Một niệm đến đây, Tô Minh khoanh chân bất động. Hắn đem tâm thần chìm đắm vào đạo ý của Túy Sinh Mộng Tử. Đạo ý lưu chuyển trong vòng ba thước quanh thân hắn, hình thành một lĩnh vực trông có vẻ không tồn tại. Cổ lực lượng quỷ dị đủ để đè sập núi non, đóng băng thần hồn kia, vừa tiến vào phạm vi này, liền bị đạo ý tuần hoàn lập đi lặp lại, hư thực tương sinh kia lặng lẽ không tiếng động mà từng tầng phân giải, tiêu biến vào vô hình. Toàn bộ quá trình phát sinh tại nơi vô thành, kết thúc tại trong vô hình. Ánh sáng trong trà thất không thay đổi, hương trà vẫn vậy, chỉ có bàn tay Minh Y Lìa đang pha trà, xuất hiện một khoảnh khắc ngừng lại đột ngột. Quý Hoành Oánh đứng ở một bên, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Nàng cảm nhận được không khí áp bức ngưng trọng đến cực hạn trong khoảnh khắc đó. Khi thấy Tô Minh vẫn an nhiên như thường mà ngồi ở trong đó, nàng mới âm thầm thở phào một hơi, trong ánh mắt nhìn về Tô Minh, thêm một phần kinh ngạc. Áp lực đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi lực đạo của ngón tay Minh Y Lìa hoàn toàn tiêu tán, không khí trong trà thất lại khôi phục bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tô Minh nâng mí mắt lên, đối mặt ánh mắt Minh Y Lìa, không kiêu ngạo không tự ti mà mở miệng, khảo nghiệm của tiền bối, văn bối đã nhận. Chẳng hay chút đạo hạnh nhỏ bé này, có thể lọt vào pháp nhãn của tiền bối. Minh Y Lìa nhìn hắn thật sâu một cái, trong đôi mắt ôn hòa kia cuối cùng cũng lộ ra một tia tán thưởng. Hắn nhấc ấm trà lên, rót cho Tô Minh một chén trà, nước trà vào chén, trong veo xanh biếc, hương khí lan tỏa. Không sai. Minh Y Lìa chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn bình đạm, nhưng thêm một phần tán đồng, căn cơ vững chắc, ý cảnh ngưng luyện, hơn xa thoát thai cảnh giới bình thường. Giao Tu Nho cho ngươi, ta yên tâm một nửa. Nói xong, hắn khẽ gọi về phía sau bình phòng, Tu Nho, ra ngoài gặp khách đi. Lời vừa dứt, một thân ảnh từ sau bình phong đi ra. Tô Minh nhìn theo tiếng, nhìn thấy người đến, trong lòng hơi cảm thấy bất ngờ. Trẻ tuổi đến vậy. Người đi ra chính là một thiếu niên 16, 17 tuổi, dung mạo thanh tú, một đôi mắt sáng ngời mà chuyên chú, như thể vạn vật thế gian đều không thể quấy nhiễu sự bình tĩnh nội tâm của hắn. Hắn khoác một thân y phục vải bốn một mạc đã giặt đến bạc màu, trên người mang theo hương dược thảo nhàn nhạt, khí chất sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Trông có vẻ còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, vậy mà trên y địa đạo có tạo nghệ như thế, có thể chú giải y địa kinh. Thật là người ngoài có người. Tô Minh âm thầm cảm thán, ánh mắt hắn trong trẻo, mang theo một tia thuần túy của kẻ chưa hiểu sự đời, loại người này, đích xác cần một hộ vệ cường đại. Sư phụ, quý tỷ tỷ. Thiếu niên trước tiên cung kính hành lễ, sau đó mới đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía Tô Minh, gật đầu, coi như đã chào hỏi. Hắn chính là đệ tử của Minh Y Lìa, Lý Tu Nho. Minh Y Lìa sau khi giới thiệu đơn giản, liền để Quý Ánh Ánh dẫn theo Tô Minh cùng Lý Tu Nho trước đi khách phòng nghỉ ngơi, nói rõ 3 ngày sau xuất phát. Đêm xuống, Tô Minh sau khi an vị xong, cũng không lập tức nghỉ ngơi. Hắn hồi tưởng thủ đoạn thâm bất khả chắc của Minh Y Lìa 3 ngày, đối với chuyến đi bí cảnh lần này càng thêm vài phần cẩn trọng. Hắn chủ động tìm đến phòng của Lý Tu Nho, phát hiện vị thiếu niên y sư này cũng không nghỉ ngơi, vẫn dưới đèn miệt mài viết lách, hoàn thiện chú giải y kinh của hắn. Tu Nho huynh. Tô Minh gõ cửa. Lý Tu Nho ngẩng đầu, thấy là Tô Minh, có chút bất ngờ, nhưng vẫn đứng dậy mời hắn vào. Tô công tử, khuya rồi còn đến thăm, có chuyện gì sao? Không có việc gì quan trọng. Ngươi gọi ta là Tô Minh là được. Tô Minh cười cười, ánh mắt rơi xuống trên cuốn bút ký trải trên bàn của hắn. Chỉ là ta trước đây cũng từng tìm hiểu một ít ý lý, đối với ý lý đạo khá hứng thú. Thấy Tu Nho huynh chuyên chú như vậy, trong lòng sinh ra khao khát, muốn đến thỉnh giáo một hai. Nghe Tô Minh cũng hiểu y thuật, vẻ mặt ban đầu có chút câu nệ của Lý Tu Nho lập tức trở nên nhiệt tình. Đối với hắn mà nói, ý lý đạo chính là toàn bộ thế giới của hắn. Khách khí rồi, không dám nói là thỉnh giáo, chúng ta cùng nhau thảo luận là được. Tô Minh cũng không khách khí, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Ta từng tại một bản cổ tịch trên thấy qua miêu tả về một chứng trọng bệnh khí huyết nghịch hành, trong sách chỉ đề cập đến sự hung hiểm của chứng bệnh này, nhưng chưa ghi lại phương pháp chữa trị. Hôm nay may mắn được thấy cao nhân Y Lìa đạo như Tu Nho huynh, muốn thỉnh giáo một chút, chứng bệnh này có giải pháp không? Lý Tu Nho nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn lật sổ bút ký của mình đến một trang nào đó, chỉ cho Tô Minh xem, cái ngươi nói, có phải loại này không? Ta trong chú giải có đề cập, gặp phải chứng trọng bệnh này, nên dùng kim châm đâm vào hai huyệt thiên tuyển địa thương, dùng thủ pháp vương đạo trấn áp nó, lại phụ thêm thăng dược, từ từ trị liệu. Pháp này tuy ổn thỏa, nhưng thấy hiệu quả khá chậm, hơn nữa đối với người thi châm yêu cầu cực cao, sơ sẩy một chút sẽ làm bệnh tình nặng thêm. Tô Minh nhìn luận thuật tường tận cùng đồ hình huyệt vị tinh diệu trên bút ký, trong lòng âm thầm bội phục. Tạo nghệ y địa đạo của Lý Tu Nho đích xác hơn hắn rất xa. Hắn trầm ngâm chốc lát, kết hợp tri thức kiếp trước của mình với lý luận của thế giới này, đưa ra một vấn đề. Phương pháp của Tu Nho huynh cố nhiên là chính đạo củng cố căn bản bồi dưỡng nguyên khí, nhưng ta có một ý nghĩ chưa trưởng thành, không biết có nên nói hay không. Tô Minh trầm ngâm nói, kinh mạch nhân thể như sông ngòi hội tụ, khí huyết nghịch hành như nước hồng lụt lội. Nếu chỉ ở hạ du đắp đập ngăn chặn mạnh mẽ, phải chăng sẽ bỏ qua nguồn nước thượng du? Lý Tu Nho sững sờ, bị ví dụ mới lạ này của Tô Minh hấp dẫn, nguồn nước thượng du. Đúng vậy. Tô Minh tiếp lời nói ra, cưỡng ép chấn áp, rốt cuộc vẫn là hành động bị động. Chúng ta có thể nào thay đổi một suy nghĩ, trước khi thi châm chấn áp, trước tiên từ căn nguyên tiến hành sơ đạo. Ví dụ như, trước tiên sơ thông khí của tạng phủ tương ứng với nó, lại vì cổ khí huyết nghịch hành này, sáng lập một con đường có thể tuyên tiết, để nó có đường để đi. Cứ như vậy, trước sơ thông sau ngăn chặn, biến bị động thành chủ động, phải chăng có thể khiến việc trị liệu đạt hiệu quả gấp đôi, hơn nữa nguy hiểm càng thấp. Tô Minh không đưa ra huyệt vị và thủ pháp cụ thể, hắn chỉ là cung cấp một suy nghĩ hoàn toàn mới, một cấu tưởng vĩ mô dựa trên hệ thống y học khác biệt. Lý Tu Nho hoàn toàn sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn chú giải của mình, lại ngẩng đầu nhìn Tô Minh, bút trong tay treo lơ lửng giữa không trung, mãi không rơi xuống. Lời nói của Tô Minh đã mở ra cho hắn một cánh cửa hoàn toàn mới. Sơ đạo, tuyên tiết, biến bị động thành chủ động. Hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói, đôi mắt càng lúc càng sáng, lông mày ban đầu nhíu chặt đống nhiên giãn ra, đúng vậy. Sao ta không nghĩ ra? Huyệt Bối Du là nơi khí của ngũ tạng lục phủ hội tụ, từ nơi này bắt tay vào, chính là từ căn nguyên sơ đạo. Diễn huyệt ở đầu các chi, chẳng phải là thông lộ tuyên tiết tốt nhất sao? Mở cống xả nước, tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu. Sau chốc lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, túi chào Tô Minh thật sâu một cái, trên mặt tràn đầy sự khâm phục chân thành cùng sự hưng phấn khi gặp chi kỷ. Ngươi tuy không nói rõ thủ pháp cụ thể, nhưng chỉ riêng suy nghĩ này đã hơn hẳn ta khổ tư một tháng. Tu Nho y kinh chú về sự sơ giải của khí huyết nghịch hành chi chứng, nếu có thể dựa theo suy nghĩ này mà hoàn thiện, tất sẽ có thể tiến lên một tầng lầu nữa. Đa tạ ngươi chỉ điểm. Lần này, Tô Minh thản nhiên nhận lễ này. Hắn biết mình đã dùng một phương thức khác giành được sự tán đồng của vị y giả thiên tài này. Ngay lúc hai người nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt của Tô Minh bất chợt lướt qua bội kiếm đặt ở cạnh bàn của Lý Tu Nho. Thanh kiếm đó cùng cách ăn mặc một mạc của Lý Tu Nho tạo thành sự đối lập rõ ràng. Vỏ kiếm cổ kính không hoa mỹ, nhưng dù cách vỏ kiếm, Tô Minh cũng có thể cảm nhận được một luồng linh tính cường đại ẩn mà không phát. thanh kiếm này của Tu Nho Hình, linh khí bức người, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Tô Minh giả vờ vô ý mà hỏi. Nghe câu hỏi của Tô Minh, trên khuôn mặt thanh tú của Lý Tu Nho xuất hiện một tia ngượng ngùng, hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, đáp lời, kiếm này tên là Triều Tịch Quỷ Hà, là sư tỷ sợ ta chuyến đi này có nguy hiểm, tạm cho ta mượn để phòng thân. Triều Tịch Quỷ Hà, cái tên này sao có chút quen hay? Đúng rồi, ban đầu biệt lâu tiểu đã đoạt bảo vật từ tay Cự Tình Bang, hình như cũng tên này. Sao lại ở trong tay thiếu niên này? Là trùng hợp hay có ẩn tình khác? Chương 95, cổ nhạc bí cảnh, kiếm khí khôi lỗi. Chương 95, cổ nhạc bí cảnh, kiếm khí khôi lỗi. Ngoại ố Lâm Viên Hành, trên hoang sơn. Sáng sớm 3 ngày sau, sương mỏng vẫn chưa tan hết. Minh Y Lìa đứng ở trước một đoạn vách đá không mấy nổi bật, không gian trước mặt hắn hiện ra sự vặn vẹo nhẹ nhàng như gợn nước. Lối vào chính là ở đây. Minh Y Lìa đưa cho Lý Tu Nho một khối lệnh bài cổ kính, đây là cổ nhạc lệnh, là tín vật duy nhất để mở bí cảnh. Tùy Phong Khởi đứng ở một bên, thần sắc khó có được sự nghiêm túc. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai Tô Minh, một luồng lực đạo vừa nhu hòa lại bàng bạc truyền đến, vừa là lời nhắc nhở, cũng là một dạng phó thác không lời. Tiểu tử Tô Minh, lão gia hỏa Minh Y Lìa kia nhìn người rất chuẩn xác, hắn nói ngươi được thì ngươi được, ngươi tiểu tử đừng có mà tuột xích. Tùy Phong Khởi thu tay lại, ánh mắt quét qua Quý Doanh Doanh cùng Lam Ngộng, ghi nhớ, nguy hiểm nhất trong bí cảnh thường không phải những cơ quan khôi lỗi hiển nhiên, mà là nhân tâm. Ngoại trừ vài đồng bạn này của ngươi, đừng tin bất cứ kẻ nào. Ta sẽ ở bên ngoài chờ các ngươi quay về. Lời vừa dứt, hắn thử tới gần mảnh không gian vặn vẹo kia một bước. Ông. Một luồng lực bài xích từ vết nứt không gian tràn ra, mạnh mẽ đến mức khiến không khí cũng phải phát ra tiếng ai mình. Thân hình Tùy Phong Khởi vững như bàn thạch, nhưng vạt áo hắn lại bị lực lượng vô hình xé rách phân vân. Cường giả thiên nhân cảnh đều sẽ bị bài xích. Bí cảnh của cổ nhạc kiếm phái này quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Minh trong lòng dùng mình, hắn cảm nhận rõ ràng, luồng lực bài xích kia không phải nhắm vào Tùy Phong Khởi cá nhân, mà là nhắm vào tất cả cấp độ lực lượng vượt qua một giới hạn nhất định. Lý Tu Nho tay cầm cổ nhạc lệnh tiến lên, đặt lệnh bài vào trung tâm mảnh vặn vẹo kia. Vết nứt không gian phát ra một tiếng rít nhẹ, ổn định mà khuyết trương ra, hình thành một cánh cổng u ám chỉ đủ một người đi qua. Chúng ta đi. Lý Tu Nho quay đầu nhìn mọi người một cái, dẫn đầu bước vào trong đó. Tô Minh theo sát phía sau hắn. Vừa bước một bước ra, cảnh tượng trước mắt đã long trời lở đất. Một luồng khí tức hoang cổ, sắc bén xông thẳng tới mặt, mang theo ý lạnh thấu xương. Tô Minh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thứ hít vào không phải không khí, mà là từng cây kim thép vô hình, kích thích phổi phủ. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm, còn xen lẫn một luồng kiếm ý thuần túy, phản phất ngay cả không khí cũng có thể cắt đứt ra thịt. Tô Minh âm thầm đánh giá trong lòng, đây chính là nội tình của tông môn sao? Tu luyện ở nơi này một ngày, e rằng sánh bằng 10 ngày ở bên ngoài. Nhưng phúc họa tương y y, kiếm ý nồng đậm như vậy, e rằng cũng ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Hắn nhìn bốn phía, bầu trời sáng mịt mờ, dưới chân là một con đường được trải bằng những tấm đá lớn, đã sớm tàn phá không chịu nổi, trong khe hở mọc đầy rêu xanh màu đỏ sẫm. Hai bên con đường là những cây cổ thụ khô chết cùng bách đá phong hóa, tất cả đều lộ ra sự chết chóc cùng hoang lạnh. Quý Doanh Doanh cùng Lam Ngộng cũng nối gót tiến vào, lối vào bí cảnh phía sau lưng các nàng đóng lại, biến mất không dấu vết. Trong bốn người, Tô Minh mặc một bộ cẩm y màu đen tiện lợi hành động, ánh mắt bình tĩnh như đầm sâu. Lý Tu Nho thân mặc trường sam nho sinh màu xanh nhạt, khí chất thanh sạch ôn nhuận, lưng đeo một chiếc dược dương cổ kính. Hắn từ túi bên cạnh dược dương lấy ra một tấm địa đồ ấu vàng, sau khi mở ra, lông mày khẽ nhíu, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc. Trôi Triều Tịch Quý Hà hoa lệ kia treo ở bên hông hắn. Quý Doanh Doanh thì thay một thân chế phục gọn gàng của Vô Thường Ti, tay cầm vô thường khóa, anh tư hiên ngang, một đôi mắt đẹp cảnh giác quan sát khắp nơi. Còn Lam Ngộng, mặc trang phục hí khúc sặc sỡ, cùng hoàn cảnh lạnh lẽo nghiêm nghị xung quanh hoàn toàn không hợp. Nàng ngậm một cọng cỏ không biết tìm ở đâu ra, hai tay đút vào trong tay áo, dáng vẻ lêu lổng, nhưng đôi mắt linh động kia lại không ngừng đánh giá khắp nơi, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Lý Tu Nho nghiên cứu địa đồ một lát, chỉ vào phương hướng con đường kéo dài mà nói, căn cứ địa đồ sư phụ cho, khu vực cốt lõi tảng kiếm các hẳn là ở phía đông. Nhưng trên đồ ghi lại, con đường này là kiếm khôi hành lang, là khảo nghiệm đầu tiên của bí cảnh. Lời hắn vừa dứt, trên con đường đá phiến phía trước chuyển đến dị động. Chỉ thấy những mảnh đá vụn cùng bụi đất tản mát trên mặt đất không gió mà tự động chậm rãi tụ lại, kiếm ý sắc bén trong không khí cũng nhanh chóng ngưng tụ lại ở vài điểm. Chỉ chốc lát sau, ba hình dáng người hình thành ở phía trước. Bọn chúng cao chừng một người, toàn thân do kiếm khí màu xanh lam bán trong suốt cấu thành, bên trong mơ hồ có thể thấy từng luồng lưu quang nhanh chóng vận chuyển. Bọn chúng không có ngũ quan, hành động lúc im lặng không tiếng động, chỉ khi vung cánh tay do kiếm khí ngưng tụ mới phát ra tiếng xé gió vù vù. Những thứ này không có huyết đủ, không có thần hồn, là thể năng lượng thuần túy do kiếm khí ngưng tụ. Tô Minh lập tức đưa ra phán đoán, hoàn toàn khác biệt so với vật sống, bọn chúng không có thông giác, không có sợ hãi, chỉ sẽ chấp hành chỉ lệnh sát lục đã được thiết lập. Rắc rối rồi, tấn công vào yếu huyệt thông thường e rằng không có hiệu quả đối với bọn chúng. Phải tìm ra hạch tâm của bọn chúng, hoặc là dùng lực lượng tuyệt đối để triệt để tiêu diệt chúng. Ba khôi lôi kiếm khí vừa mới thành hình, liền khóa chặt Tô Minh bốn người, hóa thành ba đạo thanh ảnh, thẳng tắp lao tới. Tô Minh không hề nghĩ ngợi, một bước đặt ra, chắn ở phía trước nhất. Hắn muốn tự mình thử sức nặng của những tạo vật này. Đối mặt với một cánh tay kiếm khí sắc bén đang chém thẳng tới từ phía trước, hắn không tránh không né, cánh tay trái nâng lên, dưới da hiện lên một tầng quang trạch màu ngọc ôn nhuận, chính là lưu ly ngọc thân. Keng! Một tiếng vang giòn của kim loại va chạm, cánh tay kiếm khí kia đủ sức chặt đứt tinh thép một cách dễ dàng, chém vào cánh tay Tô Minh, lại nổ tung thành đầy trời quan điểm, trong nháy mắt tăng dã. Cơ thể Tô Minh chỉ khẽ lay động, hóa giải luồng lực trùng kích kia. Lực trùng kích thật mạnh. Sức mạnh đơn thuần đã tiếp cận thoát thai cảnh hậu kỳ. Hắn đã nắm rõ, ngay khi Tô Minh đang đối mặt trực diện công kích, các đồng bạn phía sau hắn cũng đã hành động. Thân hình quý doanh doanh như điện, vô thường khóa như linh xà xuất động, cuốn lấy mắt cá chân của khôi lỗi bên trái, tạm thời kiểm chế hành động của nó. Còn Lam Ngộng, hai tay nhanh chóng kết vài thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm, một đạo thải quang chợt lóe lên, bên cạnh Tô Minh trong khoảnh khắc xuất hiện hai huyễn ảnh giống như hắn, khiến cho công kích của khôi lỗi bên phải rơi vào hư không. Vô thường khóa của doanh doanh sử dụng càng lúc càng tinh diệu, sở trường di chuyển vòng vèo để tấn công từ bên cạnh, huyễn thuật của Lam Ngộng xuất kỳ bất ý, có thể tạo ra chiến cơ tuyệt vời. Còn Lý Tu Nho, hắn tuy nhìn như văn lược, nhưng ánh mắt lại dị thường trấn định, luôn quan sát địa đồ cùng hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm con đường phá giải cục diện. Hắn hẳn là còn sở trường kiếm pháp. Đội ngũ tạm thời ghép lại này của chúng ta, dường như đáng tin hơn trong tưởng tượng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Tô Minh hành động. Hắn không người xuống, bước chân trở nên lảo đảo không vững, phản phất như người say rượu, ưu ảnh chủy thủ đột nhiên xuất hiện trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đao mang theo một tia hồ quang mê hoặc, từ dưới hất lên theo một góc độ quỷ dị. Túy sinh mộng tử, hình say ý không say. Phập, lưỡi đao cắt vào lồng ngực khôi lỗi phía trước. Nơi đó là nơi kiếm khí lưu chuyển dày đặc nhất. Kiếm khí cấu thành cơ thể khôi lỗi bị một đao ẩn chứa ý say này khuấy động, đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, toàn bộ cơ thể trở nên hư ảo, không vững. Tô Minh thừa thắng không buông tha, thế đao vừa chuyển, ngang tức ra, trực tiếp chém đứt ngang lưng khôi lỗi kia. Kiếm khí tan rã phát ra một tiếng rít gào không cam lòng, tiêu tán trong không khí. Hầu như cùng lúc đó, khôi lỗi bị quý doanh doanh quấn chặt đã thoát khỏi vô thường khóa, còn huyễn ảnh của Lam Ngộng cũng bị nhận ra và phá vỡ. Hai khôi lỗi còn lại lần nữa lao về phía mọi người, nhưng Tô Minh đã giành tay. Bước chân hắn biến ảo liên tục, thân hình lay động, nhìn như chậm rãi, trên thực tế nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Ưu ảnh trong tay vũ động, khi chém, khi hất, khi đâm, mỗi một đao đều rơi vào điểm nút năng lượng vận chuyển của khôi lỗi. Lại thêm hai tiếng kêu rên, hai khôi lỗi còn lại cũng nối gót theo sau, hóa thành đầy trời quan điểm. Trận chiến kết thúc cực nhanh, trước sau chẳng qua mười mấy hơi thở. Ôi ra, chỉ có thế này thôi sao? Ta còn tưởng rằng lợi hại hơn nhiều chứ. Lam Ngộng phủi phủi cho trên tay, dáng vẻ chưa thỏa mãn. Tô Minh, thân thể ngươi đúng là cứng thật đấy, còn chắc chắn hơn cả đàn nữa. Doanh Doanh tỷ, chúng ta phối hợp không tệ chứ? Quý Doanh Doanh thu hồi vô thường khóa, trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười nhẹ nhõm. Lần phối hợp này quả thực trôi chảy, năng lực đối mặt trực diện cường đại của Tô Minh đã cho các nàng không gian phát huy cực lớn. Tuy nhiên, biểu tình Tô Minh vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn về phía trước, trầm giọng nói, đừng chủ quan. Thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy những quang điểm màu xanh lam tiêu tán trong không khí kia không hoàn toàn biến mất, ngược lại như chịu một loại lực dẫn dắt, lần nữa bắt đầu tụ lại. Chỉ chốc lát sau, ba khôi lỗi kiếm khí giống hệt nhau, lại một lần nữa xuất hiện trên con đường đá phiến. Bọn chúng có thể ngưng tụ lại. Tô Minh nói ra quan sát của mình, kiếm ý bên trong này vô cùng vô tận, chỉ đánh bại thôi thì không có tác dụng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi qua hành lang này, hoặc là tìm được trung tâm khống chế bọn chúng. Ánh mắt Lý Tu Nho lần nữa rơi vào trên địa đồ, hắn chỉ vào một điểm đỏ cuối cùng của kiếm khôi hành lang trên địa đồ, nói, trên địa đồ nói, cuối hành lang có kiếm tướng quân trấn thủ, có lẽ đó chính là trung tâm khống chế. Thần sắc mọi người ngưng trọng lại. Giáp rối, mới vừa bắt đầu. Nửa canh giờ tiếp theo, bọn họ không ngừng lặp lại chiến đấu. Kiếm khí khôi lỗi phảng phất vô cùng vô tận, đánh tan một đợt, rất nhanh lại sẽ ngưng tụ ra một đợt mới. Bốn người Tô Minh phối hợp càng lúc càng ăn ý, nhưng chân khí tiêu hao lại là chuyện có thật. Sau khi đánh tan không biết bao nhiêu đợt khôi lỗi, Tô Minh dừng bước. Khí huyết trong cơ thể hắn vẫn hùng hồn, nhưng chiến đấu liên tục không ngừng, cũng khiến hắn cảm thấy một tia mệt mỏi. Hắn nhìn về phía cuối hành lang. Sương mù ở nơi đó dường như đậm đặc hơn những nơi khác, ẩn ẩn giữa đó, có thể thấy một thân ảnh cao lớn gấp đôi so với kiếm khôi bình thường, yên tĩnh sừng sững ở trong đó. Một luồng kiếm ý càng thêm khủng bố, càng thêm ngưng thực, vừa xa kiếm khôi bình thường, từ phương hướng kia xa xa chuyển đến, áp bức đến mức khiến người ta khó thở. Xem ra, không giải quyết được lão gia hỏa kia, chúng ta sẽ không ra được. Tô Minh nắm chặt ú ảnh trong tay, trên thân ao, một vệt quang hoa mê hoặc lưu chuyển không ngừng. Chương 96, Kiếm tướng quân. Cổ nhạc kiếm pháp. Chương 96, Kiếm tướng quân. Cổ nhạc kiếm pháp. Cuối hành lang kiếm khôi, sương mù tràn ngập, cảm giác áp bách thật mạnh. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, đạo kiếm ý này ngưng luyện như thực chất, đã không chỉ là sự chồng chất của lực lượng, mà còn có mấy phần thế. Xem ra, đây mới là khảo nghiệm chân chính của hành lang này. Kiếm khôi bình thường chỉ là món khai vị, cái tướng quân này e rằng đã chạm đến ngưỡng cửa của một loại kiếm đạo quy tắc nào đó. Hắn nắm chặt ú ảnh trong tay, trên thân ao, một vệt ánh sáng mê người lưu chuyển không ngừng. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị tiến lên phía trước, dị biến đột nhiên xảy ra. Suy, sượt qua hai Lam Ngộng bay qua, chém tảng đá lớn cách sau lưng nàng mấy trượng thành hai nửa. Lam Ngộng sợ tới mức thẻ lưỡi ra. Thứ gì vậy? Quý Hoành Hoành lập tức đưa vô thường tỏa chắn ngang trước ngực, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Là kiếm khí vô hình. Tô Minh khẽ nhắm hai mắt, trong lúc tinh thần lực tập trung cao độ, trầm giọng nói, không gian nơi đây đã áp chế cảm giác thông thường của chúng ta, nhưng kiếm ý trong không khí đang lưu chuyển. Không, là đang bị dẫn dắt. Những kiếm khí vô hình này cũng không phải hoàn toàn không có quy luật. Dựa vào tinh thần lực cảnh giới động huyền của ta, có thể miễn cưỡng bắt được quy tích trước khi chúng ngưng tụ. Hắn mở mắt ra, ánh mắt sáng rõ vô cùng. Theo sát ta, nghe lời ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước chân ra. Ba bước sang trái. Ba người không chút do dự theo sát. Ngay khoảnh khắc bọn hắn rời khỏi chỗ cũ, một đạo kiếm khí từ vị trí bọn hắn vừa đứng chém xuống, để lại một vết rạch sâu hoắm trên đường đá. Dừng. Một đạo kiếm khí quét ngang từ phía trước qua, hình phong thổi bay và áo mọi người kêu phần phật. Túi người. Lại một đạo kiếm khí gần như sượt qua da đầu bọn hắn bay qua. Dưới sự dẫn dắt của Tô Minh, Bốn người trong cơn bão kiếm nhận vô hình này, xuyên qua như dạo bước trong vườn nhà. Lý Tu Nho càng là trong lòng chấn động, hắn có thể cảm nhận được uy lực của những kiếm khí kia, bất kỳ một đạo nào cũng đủ để trọng thương võ giả thoát thai cảnh, mà Tô Minh lại có thể dự đoán trước, đây là cảm giác lực khủng bố đến mức nào. Đi được khoảng 30 trượng, Tô Minh đột nhiên dừng lại, ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Hắn nhìn về phía một chỗ trũng bên đường, bên trong có mấy bộ thi thể nằm ngửa. Là trang phục của Thanh Nguyên Kiếm Tông. Lam Ngọc khét kêu kinh hãi, nàng từng trải, kiến thức rộng, liếc mắt liền nhận ra hoa văn màu xanh lục độc đáo và huy hiệu hình kiếm trên y phục của người chết. Mọi người cẩn thận, chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên tiến vào. Quý Hoành Hoành rút vô thường tỏa ra, thần sắc cảnh giác. Tô Minh bước tới phía trước, ngồi xổm xuống kiểm tra. Một kích đoạt mạng, vết cắt bằng phẳng chân trù, là do kiếm khí vô hình nơi đây gây ra. Hắn bình tĩnh đưa ra phán đoán, nội tâm lại dậy sóng, tu vi của bọn hắn ít nhất cũng là thoát thai cảnh, mà lại không có cả cơ hội phản ứng. Thanh Nguyên Kiếm Tông, người của Cửu Đại Tông môn cũng đã đến rồi. Xem ra chuyến đi bí cảnh lần này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Bọn hắn là địch nhân hay bằng hữu? Không, ở nơi đây, trừ mấy người bên cạnh, bất kỳ ai cũng đều là mối uy hiếp tiềm tàng. Hắn đứng dậy, ánh mắt một lần nữa hướng về thân ảnh cao lớn trong làn sương mù dày đặc kia. Tất cả kiếm khí vô hình dường như đều bắt nguồn từ nó. Các ngươi lùi lại, canh giữ bốn phía, để phòng bất nhất. Tô Minh nói với ba người, cái tên khổng lồ này giao cho ta. Ngoánh Ngoánh và Lam Mộng giỏi kiềm chế và huyễn thuật, Tu Nho tâm tư kín đáo nhưng chiến lược chính diện chưa biết. Đối mặt với đối thủ thuần túy sức mạnh và kiếm kỹ như thế này, Lưu Ly Ngọc thân của ta là tấm khiên tốt nhất, đao của ta là ngọn mâu tốt nhất. Để bọn hắn hỗ trợ, vừa có thể phòng ngừa bất trắc, vừa có thể để ta toàn lực xuất thủ không chút cố kỵ. Ba người nghe vậy, nhìn nhau một cái, lặng lẽ lùi về một khoảng cách tương đối an toàn, tản ra hình chữ phẩm, thủ hộ phía sau cho Tô Minh. Tô Minh hít sâu một hơi, một mình đi về phía làn sương mù dày đặc kia. Cùng với sự tiếp cận của hắn, thân ảnh cao lớn kia cũng cuối cùng trở nên rõ ràng. Toàn thân nó được cấu thành từ kiếm khí màu xanh đậm đặc hơn, khoác trên mình một bộ giáp kiếm khí bí võ, trong tay cầm một thanh cự kiếm kiếm khí rộng bằng tấm ván cửa. Nó không có ngũ quan, nhưng cái thế khóa chặt Tô Minh kia lại còn có lực áp bách hơn bất kỳ ánh mắt hung ác nào. Ngay khoảnh khắc Tô Minh bước vào phạm vi 10 trượng của nó, kiếm tướng quân động đậy. Nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ đơn giản nâng cự kiếm lên, một chiêu thủ thế cổ điển nặng nề, mũi kiếm vạch ra một vòng cung trước người, từng lớp kiếm quang lay động lan ra, bảo vệ quanh thân, giống như một vầng trăng sáng in trong hồ sâu. Cổ nhạc kiếm pháp, Bích Đàm Vấn Nguyệt. Chiêu kiếm cổ điển nặng nề, phòng thủ kín kẽ không kẽ hở, nhưng trung quy là vật chết, thiếu đi sự biến hóa. Bộ pháp dưới chân Tô Minh thay đổi, chính là tiểu toái đao bộ. Hắn không chọn xông thẳng vào, mà thân hình hóa thành một loạt tàn ảnh mơ hồ quanh kiếm tướng quân, bộ pháp quỷ dị, lúc tiến lên, lúc lùi lại, khiến phòng ngự không kẽ hở của kiếm tướng quân xuất hiện khoảnh khắc ngưng trệ. Chính là bây giờ, kiếm tướng quân dường như bị bộ pháp không quy tắc này quấy rầy, nhịp điệu phòng ngự xuất hiện một tia sơ hở. Nó từ bỏ thủ thế, cự kiếm giơ cao quá đỉnh đầu, mang theo thế và cân, bổ mạnh xuống. Trên mũi kiếm, kiếm khí ngưng tụ. Cổ nhạc kiếm pháp, Tịch Chiếu Cổ Phong. Một đòn chém bá đạo. Đây chính là kiếm pháp của cổ nhạc kiếm phái sao? Phóng khoáng dứt khoát, khí thế hùng tráng. Đáng tiếc, chỉ có hình thức, chưa đạt được thần thái của nó. Đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa này, Tô Minh không lùi mà tiến lên. Hắn không người xuống, linh hoạt như vượn khỉ lách vào lòng kiếm tướng quân, tránh khỏi mũi nhọn chính diện của cự kiếm. Đao găm u ảnh từ trong tay áo trở ra, ánh đao quỷ quệt vô song, đâm thẳng vào trung tâm tụ tập kiếm khí dày đặc nhất ở lồng ngực kiếm tướng quân. Nghĩ hình bắt pháp, viên đề câu nguyện. Ken. Mũi đao tinh chuẩn điểm vào trung tâm, phát ra một tiếng vang dọn. Kiếm tướng quân động tác đột nhiên cứng lại, giáp kiếm khí ở lồng ngực nó vỡ nát theo tiếng động. Nó lập tức xoay cự kiếm lại, quét ngang tới, cố gắng bức lui Tô Minh. Nhưng Tô Minh đã chiếm thế thượng phòng, không dung tha, thế đao chuyển đổi, không còn là đâm chọc linh hoạt, mà hóa thành một đạo chém ngang nhanh mạnh sắc bén, ánh đao lóe lên. Nghĩ hình bắt pháp, nhạn minh trường không. Phụt. Cánh tay kiếm tướng quân đang cầm cự kiếm kia, bị một đao phong khoáng dứt khoát này chém đứt. Cái ta muốn ở túy sinh mộng tử chính là dùng say phá đúng dùng biến phá thượng. Kiếm pháp của ngươi dù tinh diệu đến mấy, cũng chỉ là chiêu thức cố định, mà đao của ta, tùy tâm mà động. Chiến ý trong lòng Tô Minh dâng trào, bộ pháp dưới chân lại thay đổi, thân hình lắc lư, ưu ảnh trong tay múa lên, cắt vào lồng ngực đang mở rộng của kiếm tướng quân. Lưỡi đao của Tô Minh tinh chuẩn mà nghiền nát đoàn kiếm ý bản nguyên làm trung tâm năng lượng kia. Thân thể cao lớn của kiếm tướng quân đông cứng tại chỗ cũ, giáp kiếm khí trên người nó bắt đầu vỡ vụn từng tấc, cái thế áp bức đến mức khiến người ta khó thở cũng tan biến như khói mây. Cuối cùng, nó phát ra một tiếng rít gào không cam lòng, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đốm sáng màu xanh lục, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cùng với sự tiêu vong của nó, cái ý sắc bén hiện diện khắp nơi trong toàn bộ hành lang cũng lắng xuống. Tô Minh cầm đao đứng đó, lồng ngực khẽ phập phồng, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Tô Minh. Lý Tu Nho nhanh chóng bước đến, nhìn Tô Minh, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn động và khâm phục. Đao pháp của Tô Minh đã không còn bị gò bó bởi chiêu thức, mà là trực chỉ bản tâm. Lấy ý điều khiển hình Tu Nho bội phục. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Chương 97, bên bờ tẩy kiếm chỉ. Thanh Nguyên gây hấn. Chương 97, bên bờ tẩy kiếm chỉ. Thanh Nguyên gây hấn. Sâu trong bí cảnh, một vũng hồ nước tĩnh lặng nằm giữa khe núi. Bên bờ hồ, một tảng đá xanh cao nửa người sừng sững, trên đó có ba chữ lớn, tẩy kiếm chỉ. Tô Minh cùng đoàn người men theo lộ tuyến trên bản đồ mà đến nơi này. Nét chữ kia bút phong lăng lệ, tựa như vô thượng kiếm khách dùng ngón tay làm kiếm sinh sinh khắc vẽ ra, cách mấy trượng xa, vẫn có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén gần như muốn xuyên thấu thân thể mà bùng ra. Phía dưới ba chữ lớn tẩy kiếm chỉ còn có một hàng chữ nhỏ li ti như đầu rồi, ghi chép rõ ràng công dụng của hồ nước này, tôi luyện binh khí, tẩy rửa kiếm tâm, kẻ không có tâm trí kiên định không thể vào, nếu không thì kiếm khí công tâm, trái lại sẽ chịu tổn hại. Hồ không lớn, ước chừng 3 trượng vuông, nước trong suốt thấy đáy, có thể nhìn rõ những tảng đá xanh trụi lủi dưới đáy hồ. Trong hồ không có cá tôm, không có cỏ nước, sự tĩnh mịch này có chút quỷ dị. Mặt nước phẳng lặng như gương, không một gợn sóng, tựa như một khối bích ngọc khổng lồ tự nhiên hình thành. Tuy nhiên, đứng bên bờ hồ này, một luồng ý chí sắc bén kinh người lập tức ập đến mặt. Trong không khí lan tỏa một mùi tanh ngọt nhẹ nhẹ, tương tự như mùi rỉ sắt, hít vào phổi, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy một cảm giác đau nhói như bị cắt xé. Đây là một loại ý thuần túy đến cực hạn. Thật là một luồng kiếm ý sắc bén kinh người. Hồ nước này trông có vẻ bình lặng, nhưng lại dường như ẩn chứa vạn vạn thanh lợi kiếm vô hình. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, thanh ưu ảnh của ta, nếu có thể tôi luyện một phen ở đây, có lẽ độ sắc bén sẽ được nâng cao thêm. Tuy nhiên, nơi cơ duyên càng lớn, càng có khả năng đi kèm với nguy hiểm chưa biết, không thể lơ là. Hắn đảo mắt quét qua bốn phía, thu hết cảnh vật vào đáy mắt, giữ vững cảnh giác cao độ. Tô Minh Lý Tu Nho bên cạnh mặt đầy kinh ngạc và khao khát, hắn vô thức siết chặt thanh bội kiếm bên hông, ta cảm giác hồ nước này đang kêu gọi kiếm của ta. Nếu có thể tẩy luyện ở đây, kiếm pháp của ta có lẽ sẽ có chút tiến tiến. Thanh bội kiếm triều tịch tôi hà của hắn đang khẽ run rẩy, phát ra tiếng kiếm ngân trầm thấp, dường như có cảm ứng đặc biệt với hồ nước này. Quý Vánh Vánh và Thanh Dương Ngộng cũng cảm nhận được sự phi phàm của nơi này. Sắc mặt Quý Vánh Vánh ngưng trọng, vô thường tỏa đã trượt vào lòng bàn tay. Thanh Dương Ngộng thì tò mò chớp đôi mắt lớn, nàng không hứng thú với binh khí, nhưng luồng ý chí sắc bén thuần túy này lại khiến nàng cảm thấy rất mới lạ. Ngay khi Tô Minh chuẩn bị để Lý Tu Nho tiến lên thử một chút, mấy luồng khí tức cường hãn từ khu rừng không xa nhanh chóng tiếp cận. Ánh mắt Tô Minh ngưng lại, lập tức nghiêng người, chắn trước những người đồng hành. Xem trang phục thống nhất và luồng kiếm khí lăng lệ trên người bọn hắn, rất giống với những thi thể trước đó, hẳn là người của Thanh Nguyên Kiếm Tông. Người đứng đầu, tu vi của hắn tựa như ta, đều là thoát thai cảnh viên mãn, nhưng kiếm ý của hắn ngưng luyện, hiển nhiên là tinh anh thường xuyên đắm chìm trong kiếm đạo. Mấy người bên cạnh hắn cũng đều có khí tức không yếu. Phiền phức đến rồi. Lời vừa dứt, năm bóng người đã nhảy ra từ trong rừng, đáp xuống phía bên kia bờ hồ. Người đứng đầu là một thanh niên 23, 24 tuổi, dung mạo tuấn lãng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo một luồng ngạo khí và lạnh lẽo không thể xua đi. Hắn thân mặc trường bào vân vân màu xanh lam chất liệu tinh xảo, bên hông đeo một viên bạch ngọc kiếm bội, sau lưng vác một thanh trường kiếm vỏ cổ, tay đặt trên chuôi kiếm, dáng người cao ngất như tùng, cả người tựa như một thanh lợi kiếm sắp xuất vỏ. Trong lúc nói chuyện, năm người xưng hô hắn là Lâm Dật sư huynh. Ánh mắt Lâm Dật lướt qua cả nhóm, trong mắt chợt lóe lên sự khinh miệt, tràn đầy vẻ khiêu khích và khinh thường không che giấu. Đây là cấm địa của Thanh Nguyên Kiếm Tông ta, các ngươi hãy mau chóng rời đi, hoặc có thể giữ được một mạng. Bốn đệ tử phía sau hắn nghe vậy, lập tức tản ra, hình thành một kiếm trận sơ khai, bao vây Tô Minh và những người khác. Bốn luồng kiếm ý lăng lệ bùng nổ, tương hỗ hô ứng với khí tức sắc bén của tẩy kiếm chỉ, không khí lập tức rung động. Ánh mắt kiêu ngạo, tư thái kiêu căng, điển hình của tác phong danh môn. Suy nghĩ của Tô Minh nhanh chóng xoay chuyển. Đúng lúc này, ánh mắt Lâm Dật đột nhiên bị thanh bội kiếm bên hông Lý Tu Nho hấp dẫn, đồng tử của hắn co lại. Hừm. Ánh mắt Lâm Dật gắt gao khóa chặt vào luồng linh quang xoay chuyển trên triều tịch cơ hà, vẻ nạo mạn trên mặt hắn chuyển thành chấn kinh, sau đó lại hóa thành tham lam và sát ý thật to gan. Dám trộm bội kiếm của trưởng bối tông môn ta. Giọng Lâm Dật cao vút thêm 8 độ, quát lên một tiếng gay gắt, người tên gia hỏa mặc dược sư bảo này, từ đâu mà có được nó? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, đừng hòng sống sót rời đi. Sắc mặt Lý Tu Nho đại biến, vô thức đặt tay hoàn toàn lên chuôi kiếm, cơ thể căng thẳng. Tô Minh trong lòng khẽ động, trộm bội kiếm của trưởng bối. Nếu đúng là vậy, cớ gì đến cả tên của triều tịch Côi Hà cũng không biết. Không ngoài việc muốn giết người cấp của, nhân cơ hội gây sự mà thôi. Hắn tiến lên một bước, hoàn toàn che chắn Lý Tu Nho phía sau, bình tĩnh đón nhận ánh mắt hung hăng bức người của Lâm Dật. Vị bằng hữu này, phàm sự đều có trước có sau. Hồ tẩy kiếm chỉ này chúng ta đến trước, còn về lai lịch của thanh kiếm này, đó là chuyển thừa sư môn của bằng hữu ta, e rằng không liên quan gì đến quý tông. Giọng điệu của Tô Minh rất bình thản, không nghe ra vui giận. Chuyển thừa. Lâm Dật như nghe thấy chuyện cười lớn, khinh thường bật cười, thật ngực cười. Trong bí cảnh này, kẻ nào nắm đấm cứng hơn, kẻ đó chính là quy tắc. Hắn bước tới một bước, một luồng kiếm áp ngưng luyện như thực chất đè ép về phía Tô Minh và những người khác. Người này bề ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất là đang thăm dò nội tình của chúng ta. Hắn muốn dùng uy thế tông môn và thực lực tuyệt đối để áp đảo chúng ta. Trận chiến này e rằng không thể tránh khỏi. Nhưng ở nơi này mà kết thù chết với người của Thanh Nguyên Kiếm Tông, e rằng không phải là hành động khôn ngoan. Bọn hắn có thể vẫn còn người khác đang thăm dò bí cảnh. Phải nghĩ ra một cách, vừa có thể trấn nhiếp bọn hắn, lại không thể làm mọi chuyện đến mức tuyệt vọng, phải nắm chắc mức độ. Tâm tư Tô Minh xoay chuyển như điện, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, lưu ly ngọc thân âm thầm vận chuyển, dễ dàng hóa giải uy áp của đối phương. Thấy Tô Minh giới kiếm áp của mình lại không hề thay đổi sắc mặt, trong mắt Lâm Dật chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bị sát ý đậm đặc hơn thay thế. Theo hắn thấy, mấy người này không những dám đi ngược lại ý chí của mình, mà đơn giản là đang tìm chết. Ta đến 3 tiếng, để lại thanh kiếm, lập tức cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không, ta sẽ khiến thi thể của các ngươi cũng trở thành một phần của bí cảnh này. Giọng Lâm Dật vang vọng trong khe núi, tràn đầy ý vị của một lời thông điệp cuối cùng. Kiếm ý trên người hắn bùng nổ không chút giữ lại, kiếm khí màu xanh thấu thể mà bùng ra, dẫn động khí tức sắc bén của tẩy kiếm chỉ, tạo thành từng luồng kiếm khí xoáy gió có thể nhìn thấy bằng mắt thường xung quanh thân hắn. 2. Luồng áp lực cường đại kia khiến Lý Tu Nho và Quý Vánh Vánh đều cảm thấy hô hấp nghẹn lại, không thể không vận công chống đỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Dương Mộng cũng trở nên nghiêm túc, hai tay nàng kết ra những thủ ấn kỳ lạ trong ống tay áo. 3. Chữ cuối cùng vừa dứt, thanh cổ kiếm sau lưng Lâm Giật choang một tiếng, tự động xuất vỏ nửa tấc, tiếng kiếm ngân lăng lệ vang vọng khắp bốn phía. Chương 98, nhất đao kinh địch, tạm thoái phong ba. Chương 98, nhất đao kinh địch, tạm thoái phong ba. Bên mở tẩy kiếm chỉ, sát cơ ngưng đọng. Khi chữ ba cuối cùng từ miệng Lâm Giật rơi xuống, cả người hắn khí thế leo đến đỉnh phong, không chút do dự. Cùng với từng tiếng kiếm minh kêu vang, thanh cổ kiếm sau lưng hắn ken một tiếng triệt để ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay. Thứ không biết điều, cho ta chết. Lâm Giật mặt mang nụ cười dữ tợn, cổ tay khẽ rung, thân kiếm ánh sáng xanh đại thịnh. Hắn tiến lên một bước, thân hình như điện, trường kiếm trong tay thuận thế đâm ra, chính là kiếm pháp của Thanh Nguyên kiếm tông, Thanh Nguyên kiếm quyết. Một kiếm xuất ra, kiếm quang đột nhiên phân hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh màu xanh sắc bén, đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc hình thành một tấm lưới kiếm khổng lồ trên không trung. Lưới kiếm mang theo tiếng xé gió, lao thẳng xuống bao phủ bốn người Tô Minh. Đến rồi. Một kiếm này nhìn có vẻ khí thế to lớn, kiếm quang phân hóa, hoa lệ có thừa, sát ý ngưng luyện chưa đủ. Đối với ta vô dụng. Tô Minh đứng yên tại chỗ, không lúc ních, ánh mắt bình tĩnh nhìn tấm lưới kiếm đang ập đến kia. Tinh thần lực của hắn sớm đã đạt đến cảnh giới động huyền, trong mắt người khác là công kích giống như thiên la địa võng, nhưng trong mắt hắn lại đầy dây sơ hở. Nhưng muốn khiến hắn hoàn toàn từ bỏ ý định, chỉ ngăn chặn vẫn chưa đủ, nhất định phải khiến hắn từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Phải khiến hắn minh bạch, giữa chúng ta tồn tại hồng câu không thể vượt qua. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe qua, Tô Minh cuối cùng đã động. Bước chân hắn khẽ dịch chuyển, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn không lùi, ngược lại nên đón lưới kiếm lao tới. Cửu Huyền Ngự Phong Bộ. Cửu Huyền Ngự Phong Bộ phối hợp động huyền cảnh giới tinh thần lực, mỗi một chỗ sơ hở trong kiếm chiêu của hắn đều rõ ràng có thể thấy. Tưởng chừng tiên la địa võng, trong mắt ta lại khắp nơi là lối đi. Quá chậm, quá cứng nhắc, đây là bệnh chung của đệ tử đại tông môn sao? Bị chiêu thức cố định trói buộc bản tâm. Bóng dáng Tô Minh xuyên qua trong lưới kiếm dày đặc, như dạo bước sân nhà. Hắn luôn có thể với sai biệt cực nhỏ, xuyên qua kẽ hở giữa hai đạo kiếm quang, khi thì nghiêng người, khi thì cúi người, khi thì tiến lên, mỗi bước đều đạt đến cảnh giới vi diệu nhất. Mấy chục đạo kiếm ảnh sắc bén, ngay cả một góc áo của hắn cũng chưa hề xé rách. Đồng tử của Lâm Dật co lại nhỏ như đầu kim, nụ cười dữ tợn trên mặt hắn đã cứng đờ, thay vào đó là sự không thể tin nổi đậm đặc. Kiếm pháp mà hắn tự hào, trước mặt đối phương lại trở thành trò cười. Ngay khi Tô Minh tránh khỏi đạo kiếm quang cuối cùng, hắn đã quỷ mị như ma mà áp sát đến ba thước trước người Lâm Dật. Không thể giết, giết bọn hắn, Thanh Nguyên kiếm tông nhất định sẽ truy tra đến cùng, hậu hoạn vô cùng. Nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Đao này, cốt yếu là công tâm. Ta muốn khiến hắn rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết. Nỗi sợ hãi này, so với bất cứ vết thương nào cũng khiến hắn khắc cốt ghi tâm hơn. Ken, ưu ảnh xuất thủ. Một đạo ánh đao màu đen dung hợp tùy ý như lời mê sảng sâu thẳm nhất khi mộng hồi giữa đêm, như tiếng thở dài tịch mịch nhất dưới cửu u, với một góc độ hoàn toàn không thể đoán trước, hoàn toàn không hợp lẽ thường, từ dưới lên trên, chém nghiêng ra. Túy sinh mộng tử, đặc bộ sát toái mộng. Phụt. Một tiếng kêu. Ánh đao gần như lướt qua da cổ Lâm Dật, cắt đứt vài sợi tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt của hắn. Sự lạnh lẽo tột cùng trên lưỡi đao, khiến trên cổ hắn nổi lên một tầng da gà. Thời gian dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc này. Giây tiếp theo, đạo ánh đao màu đen kia vượt qua Lâm Dật, nặng nề chém lên một khối cự thạch cao bằng nửa người cách đó 10 trượng. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, khối cự thạch cứng rắn kia ứng tiếng mà nứt toát, đá vụn bắn tung tóe, hóa thành một đống bột mịn. Chết lặng. Trong sân gốc, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua rừng xào xạc, cùng tiếng thở hổn hển nặng nề mà kìm nén của Lâm Dật. Toàn thân hắn cứng đờ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc theo gò má, nhỏ xuống mặt đất. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như vừa rồi một đao kia chỉ lệch lên chút xíu, chính mình lúc này đã là một thi thể không đầu. Tô Minh chậm rãi thu ưu ảnh vào vỏ, thần sắc đạm nhiên. Hắn ngẩng mắt lên, bình tĩnh nhìn Lâm Dật. Bị đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng kia nhìn chằm chằm, trái tim Lâm Dật dữ dội có thắt lại. Hắn từ trong ánh mắt đó không nhìn thấy sắc ý, cũng không nhìn thấy trâm trọng, chỉ có một mảnh thờ ơ, đó là sự coi thường triệt để nhất của cường giả đối với sinh mệnh của kẻ yếu. Sự thờ ơ này, so với bất cứ sỉ nhục nào cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi và nhục nhã hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng Lâm Dật khô khốc khàn khàn, đầy vẻ kinh giận và sợ hãi sau đó. Tô Minh không đáp lời câu hỏi của hắn, chỉ dùng giọng điệu bình thản hỏi lại một câu, vẫn muốn thanh kiếm này sao? Câu hỏi bình thản này lại giống như một cái búa nặng, hung hăng đập vào tim Lâm Dật. Hắn nhìn lướt qua Triệu Tịch Quế Hà ở bên hông Lý Tu Nho, lòng tham lam trong mắt đã bị sợ hãi thay thế. Hắn biết, mình hôm nay đã đá phải tấm sắt rồi. Chàng trai trẻ nhìn có vẻ bình thường trước mắt này, là một quái vật mà hắn hoàn toàn không thể trêu chọc. Thực lực của hắn mạnh mẽ, e rằng ngay cả đệ tử chân truyền hoạch tâm trong tông môn cũng chẳng qua như vậy. Cân nhắc lợi hại, sắc mặt Lâm Dật lúc xanh lúc trắng. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cuối cùng, sự sỉ nhục và không cam lòng vô tận vẫn bị bản năng cầu sinh đè xuống. Hắn cắn răng, từ kẽ răng nặn ra vài chữ, trời không tuyệt đường ai, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, hắn oán độc trợn mắt nhìn Tô Minh một cái, tựa như muốn khắc khuôn mặt hắn vào tận xương thủy, sau đó xoay người, khẽ quát với mấy tên đồng môn còn đang ngây người phía sau. Chúng ta đi. Năm người không dám chần chừ thêm dù chỉ một khắc, chật vật không chịu nổi mà nhảy vào rừng, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Đi rồi sao? Ân đoán coi như đã kết rồi. Chúng ta phải nhanh chóng, chỗ này không nên ở lâu. Tô Minh nhìn về hướng bọn hắn rời đi, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Cho đến khi xác định khí tức đối phương đã đi xa hoàn toàn, bầu không khí căng thẳng mới cuối cùng được thả lỏng. Ngọc Thanh Dương đi đến bên cạnh Tô Minh, nhìn về hướng Lâm Dật biến mất, nói, lần này phiền phải rồi, người Thanh Nguyên kiếm tông nổi tiếng nhỏ nhen, hơn nữa lại cực kỳ bao che. Không sao. Tô Minh phất phất tay, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Đã vào bí cảnh này, chưa từng nghĩ có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn quay sang Lý Tu Nho, nói: "Tu Nho, nhanh chóng đi." Vánh vánh, Mộng Thanh Dương, cảnh giới bốn phía. "Được." Ba người đồng thanh đáp. Lý Tu Nho nhanh chóng đi đến bên tẩy kiếm chỉ. Hắn hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tháo triều tịch quế hà bên hông xuống, đặt vào trong nước hồ. Thần kiếm vừa vào hồ, mặt nước vốn bình lặng như gương lập tức gợn lên từng vòng gợn sóng. Vô tận phong duệ chi khí chứa trong nước hồ, như tìm được chỗ để xả, hóa thành từng luồng khí lưu màu xanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tranh nhau chui vào thần kiếm triều tịch quế hà. Ông, thần kiếm phát ra một tràng tiếng ngân vang vui sướng trong trẻo, thần kiếm ánh sáng lưu chuyển, ánh hào quang rực rỡ kia càng trở nên chói lọi, khí tức của cả thần kiếm đều đang tăng vọt từng chút một. Tô Minh thấy vậy, cũng đi đến bên hồ, rút ưu ảnh của mình ra, cắm vào trong hồ. Phong duệ chi ý của tẩy kiếm chỉ này quả nhiên phi phàm, đạo ưu ảnh ở trong đó khẽ ngân nga, như đang hoan hô nhảy múa. Lực lượng này có thể khiến sự sắc bén của nó tiến thêm một tầng nữa, rất có lợi cho việc đối phó những thử thách tiếp theo. Phản ứng của ưu ảnh tuy không kịch liệt như triều tịch quế hà, nhưng thân đao cũng khẽ rung lên, thường kia phong duệ chi khí được nó từ từ hấp thu, thân đao đen như mực kia dường như trở nên sâu thẳm hơn, nguy hiểm hơn. Một khắc sau, hai thanh thần binh đã hoàn thành tôi luyện. Lý Tu Nho nắm chặt chuôi kiếm triều tịch quế hà, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tô Minh cũng thu ưu ảnh vào vỏ, hài lòng gật đầu. "Chúng ta đi." Chương 99, Huyền Hải Đế Vũ. Nội nhập kỳ trận. Chương 99, Huyền Hải Đế Vũ. Nội nhập kỳ trận. Trong sơn cốc vào giờ ngọ hậu, nắng ấm chan hòa, gió nhẹ lưu lưu. Rời khỏi tẩy kiếm chỉ, bốn người một đường tiến sâu vào bí cảnh. Mấy người Thanh Nguyên kiếm tông kia đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Nơi đây không nên ở lâu, phải nhanh chóng giúp Tu Nhuệ tìm được cơ duyên mà mình ý đã nói, sau đó rời đi. Trong bí cảnh này khắp nơi đều lộ vẻ quỷ dị, tuyệt đối không thể lơ là. Trong lòng hắn suy nghĩ chuyển động nhanh, bước chân không ngừng. Xung đột với Lâm Dật khiến hắn có nhận thức trực quan hơn về phong cách hành sự của những danh môn đại phái kia, bá đạo, hơn nữa còn nhỏ nhen thủ dai. Lần này tuy đã trấn nhiếp được đối phương, nhưng ân oán xem như đã hoàn toàn kết thành. Ngay lúc này, phía sau đội ngũ truyền đến một trận tiếng cười ngân vang như chuông bạc. Tô Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Ngộng đã tách khỏi đội ngũ, đang đuổi theo một đàn hồ điệp. Cánh hồ điệp kia mỏng như cánh ve, mỗi một lần vẫy cánh đều sẽ vương vãi từng đốm sáng lân tinh bảy màu, dưới ánh nắng ngọ hậu phản chiếu ra vầng sáng mờ ảo, vô cùng đẹp mắt. Những con hồ điệp này có gì đó không ổn. Tô Minh khẽ nhíu mày. Tinh thần lực động huyền cảnh giới của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong luồng sáng lân tinh rực rỡ kia ẩn chứa một tia linh lực ba động cực kỳ yếu ớt. Thứ này càng giống như một loại mồi nhử được bố trí tinh vi. Lam Ngộng, đừng chạy lung tung, cẩn thận có bẫy. Yên tâm đi, ngoảnh ngoảnh tỉ. Lam Ngộng thân hình nhẹ nhàng nhảy nhót giữa các khóm hoa, đầu cũng không ngoảnh lại mà vẫy vẫy tay. Ngươi xem chúng xinh đẹp biết bao, dường như đang mời ta cùng khiêu vũ đó. Đúng là một nha đầu khiến người ta không yên tâm, ham chơi quá mức. Tô Minh khẽ thở dài trong lòng. Động tác của Lam Ngộng nhanh nhẹn, rất nhanh đã đuổi kịp một con huyền thải điệp đang đậu trên bụi hoa. Nàng vươn ra ngón trỏ mảnh khảnh, đầy tò mò, nhẹ nhàng chấm vào đôi cánh mỏng như lớp lụa của con hồ điệp kia. Ừm. Ngay khi đầu ngón tay của Lam Ngộng chạm vào con hồ điệp, mí mắt Tô Minh chợt giật mạnh. Con hồ điệp bị chạm vào kia không bay đi, mà là phốc một tiếng, hóa thành một đốm sáng bảy màu thuần túy, không một tiếng động chìm vào mặt đất phía dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra. Lấy dưới chân Lam Ngộng làm trung tâm, trên mặt đất, những phù văn cổ xưa mà phức tạp chợt phát sáng, tạo thành một tấm lưới sáng khổng lồ, bao trùm khu vực rộng trăm trượng. Ánh sáng bụt lên từ mặt đất, tạo thành một lồng sáng khổng lồ, hoàn toàn bao phủ bốn người bên trong. Cảnh tượng bốn phía bắt đầu như sóng nước kịch liệt mà bặm mẻo, gấp khúc, một luồng cảm giác choáng váng mạnh mẽ cùng lực kéo tác dụng lên bốn người. Trận pháp. Tô Minh thầm mắng một tiếng trong lòng, phản ứng lại nhanh đến cực điểm. Không hay rồi, là trận pháp. Tất cả mọi người, hướng về ta tập hợp, giữ vững tâm thần. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền chắn ở phía trước nhất. Nội kinh bàng bạc tuôn ra từ cơ thể, cố gắng chống lại luồng lực kéo không gian kia. Tuy nhiên, luồng lực lượng này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, là sự kết hợp của truyền tống trận và huyễn trận. Ánh sáng lóe lên, trời đất quay cuồng. Khi dưới chân một lần nữa truyền đến cảm giác đặt chân lên đất thật, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đang ở trong một hoa viên rộng lớn vô biên. Bốn phía không còn nhìn thấy hình dáng sân cốc, chỉ có một màu bắt ngát kỳ hoa dị thảo, đua nhau khoe sắc, hoa nở như gấm, đẹp đến nghẹt thở. Trong không khí tràn ngập một luồng hương hoa nồng đậm đến cực điểm, chỉ cần hít một hơi liền khiến người ta tâm thần chao đảo, buồn ngủ rũ rượi. Thảo mộc tinh khí thật nồng đậm, huyễn tượng thật chân thực. Hương hoa trong không khí này có tác dụng gây ảo giác, phải nín thở, dùng tinh thần lực bảo vệ tâm thần. Tô Minh lập tức đưa ra phán đoán, tinh thần lực động huyền cảnh giới vận chuyển, trong não hải tạo thành một đạo bình chướng, ngăn cách sự xâm nhiễu của hương hoa. Tiểu Bánh Oánh, ta có phải đã gây họa rồi không? Giọng nói của Lam Ngộng từ phía sau truyền đến. Trên mặt nàng nụ cười biến mất, thay vào đó là sự chột dạ và căng thẳng vì đã gây họa. Nàng nắm lấy vạt áo Quý Bánh Oánh. Quý Bánh Oánh ngay lập tức vô thường kinh bùng nổ, thần sắc nghiêm trọng, chiến ý dâng trào, che chở Lam Ngộng phía sau. Lý Tu Nho cũng khẽ nhíu mày, cảnh giác đánh giá thế giới đẹp đến mức có phần quá đáng này. Bây giờ nói những chuyện này vô ích. Tô Minh nói với giọng trấn an lòng người, đã đến đây thì cứ an nhiên. Tất cả hãy phân chấn tinh thần, nơi này không đúng lắm. Lời hắn còn chưa dứt, huyễn cảnh lại xảy ra biến hóa. Vốn dĩ những cánh hoa lẳng lặng phiêu đãng trên không trung bắt đầu tăng tốc. Chúng xoay tròn giữa không trung, rìa phát ra hàn quang lấp lánh, hóa thành một mảnh vũ hoa nhận dày đặc không kẽ hở, phát ra tiếng vụ vụ sắc nhọn xé gió, từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới bốn người. Những cánh hoa này sắc bén như lao, là do lực lượng trận pháp ngưng tụ thành đòn tấn công thực chất. Đây đã không còn là huyễn cảnh đơn thuần, mà là một sát trận. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe lạnh, cuối cùng đã xác định được tính chất của nơi đây. Ưu ảnh xuất hiện trong tay. Tô Minh đặt thân đao ngang trước người, thân đao chấn động, đao khí bàng bạc trước người hắn tạo thành một đạo đao mạc hắc sắc bán nguyệt hình. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Một loạt tiếng kim khí va chạm dồn dập vang lên. Vô số cánh hoa sắc bén như lao, nặng nề đập vào trên đao mạc hắc sắc, bắn tung tóe từng vòng gợn sóng, nhưng không thể tiến thêm một tấc một ly nào. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa lở lưới, vòng qua đao mạc, đập vào người Tô Minh. Nhưng giờ đây hắn lưu ly ngọc thân đại thành, nhục thân cứng hơn tinh thiết, những cánh hoa kia va vào người hắn, bị bật ngực ra, vỡ nát, ngay cả một vết trắng cũng không thể để lại. Hắn đứng ở đó, chính là một tòa núi lớn không thể lay chuyển, chống đỡ một vùng lĩnh vực tuyệt đối an toàn cho ba người phía sau. Ta đã biết rồi, mang theo nàng chính là mang theo một nguồn rắc rối di động. Tô Minh vừa chống đỡ, vừa thầm phàn nàn trong lòng. Tuy nhiên, nguy cơ cũng thường đi kèm với cơ duyên. Thượng cổ kỳ trận như thế này, nếu có thể phá giải, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay khi vũ hoa nhận tạm lắng xuống trong chốc lát, trên mặt đất, những đóa hoa vốn dĩ xinh đẹp và dây leo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, và mèo, đan sen. Chỉ trong nháy mắt, từng con quái vật hình người cao khoảng 3 xích, hoàn toàn do cánh hoa và dây leo cấu thành, từ dưới đất mọc ra. Chúng không có ngũ quan, trên mặt chỉ có một đôi đốm sáng tụ thành từ nhụy hoa đỏ thẫm, tản mát ra khí tức bạo ngược và lạnh lẽo. Hoa yêu, gầm. Mấy chục con hoa yêu phát ra một tiếng gầm gừ không tiếng động, bước hai chân do dây leo cấu thành, động tác nhanh nhẹn vồ tới bốn người. Tu Nhuệ nhìn rõ điểm yếu của những thứ này. Vánh oánh, bảo vệ lâm động. Tô Minh bình tĩnh ra lệnh, ngay sau đó không lùi mà tiến lên, nên đón con hoa yêu ở phía trước nhất, một đao chém ra. Phụt. Đao quang lóe lên, con hoa yêu kia bị chém đứt ngang lưng. Nhưng kỳ lạ là, chỗ vết cắt của nó không chảy ra bất kỳ dịch thể nào, mà là hóa thành từng đốm tinh khí, vết thương trong vài nhịp thở liền nhúc nhích khép lại. Là thể năng lượng. Tô Minh lập tức đưa ra phán đoán, tổn thương vật lý thông thường hiệu quả có hạn, phải tìm thấy lõi của chúng. Tô Minh, phương thức hành động của những hoa yêu này dường như có liên quan đến sự khô héo và tươi tốt của những loài hoa cụ thể xung quanh. Lý Tu Nho vừa né tránh, vừa cao giọng nhắc nhở, trận pháp này có lẽ tuân theo một loại đạo lý sinh khắc. Lời nói này của hắn đã cung cấp một ý tưởng vô cùng quan trọng cho việc phá giải trận pháp. Nhưng hiện tại, bọn họ phải trước tiên chống đỡ đòn tấn công vô cùng vô tận này. Vô thường tỏa của quý ánh ánh bung ra, khiến mấy con hoa yêu cố gắng tiếp cận từ bên sườn bị đánh cho liên tục lùi lại. Còn Tô Minh thì chắn ở phía trước nhất, ưu ảnh trong tay hắn hóa thành một mảnh đao quang như mực đổ, chém đứt hoa yêu, tuy không thể hoàn toàn giết chết chúng, nhưng lại có thể hiệu quả ngăn chặn công thế của chúng. Tuy nhiên, số lượng hoa yêu quá nhiều, hơn nữa còn không ngừng từ dưới đất chui ra. Ngay khi mọi người đẩy lùi đợt tấn công thứ ba của hoa yêu, ở trung tâm huyễn cảnh, trong khóm hoa dày đặc nhất, một đóa hoa vương khổng lồ đủ lớn bằng cối xay, cánh hoa xếp chồng lên nhau, màu sắc yêu dị đến cực điểm, bắt đầu từ từ nở rộ. Cùng với việc cánh hoa của nó từng tầng hé mở, một luồng uy áp đáng sợ tràn ngập ra. Trong toàn bộ huyễn cảnh, tất cả hoa yêu, độ sáng của đôi đốm sáng đỏ thẫm trên người chúng tăng vọt, tốc độ hành động và lực lượng đều tăng lên một cấp bậc, công kích trở nên cuồng bạo hơn. Chương 100, hợp lực phá trận. Thu hoạch bất ngờ. Chương 100, hợp lực phá trận. Thu hoạch bất ngờ. Vạn hoa huyễn cảnh, sát cơ tràn ngập. Đông Hoa Vương lơ lửng giữa huyễn cảnh triệt để nở rộ, mỗi một cánh hoa đều hiện lên vẻ ngoài lưu ly yêu dị. Mỗi một lần nó khẽ lay động, đều cuốn lên cuồng phong bạo vũ hoa nhận tràn ngập trời xanh, uy áp của nó cường hãn, lại có vài phần tương tự với kiếm tướng quân từng gặp trước đó, nhưng càng thêm kỳ dị, mang theo một loại tà tính vặn vẹo trong sinh mệnh lực. Gầm. Các hoa yêu và hoa vương bốn phía thức tỉnh, ánh sáng đỏ vốn ảm đạm trên thân chúng giờ khắc này phát sáng tựa quỷ hỏa, cánh tay tạo thành từ dây leo vung ra tàn ảnh, lực đạo và tốc độ công kích tăng bội. Cẩn thận. Quý Vánh Ánh khẽ quát một tiếng, vô thường tỏa trong tay loảng xoảng một tiếng run rẩy, hóa thành một đạo trường tiên bạc, đánh nát tan ba con hoa yêu đang vồ tới lang động, hóa thành vô số đốm sáng. Nhưng những đốm sáng này lại không tiêu tán, mà là xoay tròn trên không trung, lại bị hoa vương kia hút trở về, khí tức hoa vương tựa hồ lại mạnh thêm một phần. Cùng lúc đó, càng nhiều hoa yêu điên cuồng mọc ra từ mặt đất, vô cùng vô tận. Tô Minh sắc mặt lạnh lùng, thân hình vững vàng như núi. Hắn đứng trước ba người, ưu ảnh trong tay hắn múa thành một màn đao đen như mực, chặn đứng toàn bộ công kích gặp đến. Tiếng va chạm dày đặc đinh đinh đang đang nối thành một mảnh, lửa tóe tứ tung. Trong lòng hắn rõ ràng, cứng rắn chống đỡ tuyệt đối không được, sẽ bị hao tổn đến chết. Hoa vương này chính là trái tim của cả huyễn cảnh, không phá hủy hạch tâm của nó, vĩnh viễn không có ngày lành. Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường. Vô thường tỏa của ánh ánh giỏi khống chế và tiêu diệt trong phạm vi nhỏ, nhưng đối mặt với số lượng địch nhân lớn như vậy, nội kình tiêu hao quá lớn, nàng đã mồ hôi đầm địa. Lý Tú Nho, hắn không hề hoảng loạn, chỉ là nhờ vào thân pháp tinh diệu mà thoát ẩn thoát hiện trong phạm vi bản thân che chở, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm sự khô héo sinh diệt của những cây cỏ kia, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang suy diễn điều gì. Không hổ là đệ tử của Minh Y Liễu, tư duy độc đáo, có lẽ hắn có thể phát hiện ra điều gì. Chí Ư lăng động. Ừm. Tô Minh chú ý thấy, cái kẻ gây họa này lúc đầu còn nấp sau Quý Hoánh Hoánh, nhưng bây giờ dưới sự bảo vệ của Quý Hoánh Hoánh, nàng bàn tay nhỏ bé kết mấy thủ ấn kỳ lạ, trong miệng khẽ ngân nga. Trước người nàng nổi lên mấy ảo ảnh bướm nhiều màu sắc, nhưng ảo ảnh này không có lực công kích, lại nhẹ nhàng vồ tới những hoa yêu cuồng bạo kia. Một cảnh quỷ dị đã xảy ra, hoa yêu bị ảo điệp bám vào, động tác xuất hiện sự trì trệ rõ ràng, thậm chí có con sẽ xoay chuyển phương hướng, tấn công đồng loại bên cạnh. Cũng có chút thú vị. Tô Minh thầm nghĩ, cho dù như vậy, cục diện vẫn đang xấu đi. Uy áp của Hoa Vương càng ngày càng mạnh, phạm vi cuồng phong hoa nhận không ngừng quyết đại, vòng phòng ngự đao màn mà Tô Minh kiến tạo bị từng tấc nén chặt. Thỉnh thoảng có hoa nhận lọt lưới va vào thân hắn, chỉ phát ra tiếng ken trầm đục, kích hoạt một tầng lưu ly quần sáng nhàn nhạt, không chút tổn hại. Thế nhưng lưu ly ngọc thân có thể bảo vệ chính hắn, lại không thể bảo vệ ba người phía sau. Đúng lúc này, Lý Tu Nho vẫn luôn trầm mặc quan sát, trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn cuối cùng cũng đã nghĩ thông một nút thắt mấu chốt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền sau đó ngự tốc cực nhanh mà cao giọng hô lên: "Tô Minh, ta đã tìm thấy rồi." Trận pháp này lấy ngũ hành sinh khắc làm cơ sở, Hoa Vương thuộc mộc, nhìn như sinh sôi không ngừng, nhưng hạch tâm của nó lại là kim nhụy có màu sắc yêu dị nhất kia. Kim khắc mộc, nó vừa là nguồn suối lực lượng, cũng là điểm yếu chí mạng duy nhất. Ngay tại trung tâm cánh hoa thứ ba của nó. Đạo lý sinh khắc sao? Tô Minh nghe vậy, trong lòng ý nghĩ cấp tốc chuyển động, tức khắc minh ngộ. Trận pháp này không phải là sự tích tụ năng lượng đơn thuần, mà là tuân theo một loại pháp tắc thiên địa nào đó. Hoa Vương kia nhìn như cường đại, tất nhiên cũng có điểm yếu tương khắc của nó. Tìm được mấu chốt phá cục, Tô Minh không còn bất kỳ do dự nào, trầm giọng hạ lệnh, "Vây ngoảnh, khóa chặt nó, ba hơi thở là được. Lam Ngộng, dùng huyền thuật của ngươi toàn lực quấy nhiễu nó." Lý Tu Nho, chuẩn bị tiếp ứng. "Ta đến chủ công." Hầu như là bản năng, ba người lập tức hành động theo chỉ lệnh của hắn. "Được." Quý Vây ngoảnh cắn răng trắng, đem vô thượng kình quán chú vào vô thượng tọa. Dây xích kia hào quang đại phóng, như một con dao long thoát khỏi trói buộc, mặc kệ tất cả hoa yêu cản trở trên đường, với một góc độ cực kỳ xảo quyệt, tinh chuẩn mà cuốn lấy khu vực trung tâm cánh hoa thứ ba của Hoa Vương. "Xem ta đây." Lam Ngộng hai tay thủ ấn biến hóa đến hoa cả mắt, số lượng ảo thải điệp trước người nàng bạo tăng đến mấy chục con, hội tụ thành một luồng hồng lưu sắc màu, không chút do dự mà đâm thẳng vào đóa hoa khổng lồ của Hoa Vương. Những ảo điệp này chạm vào Hoa Vương trong khoảnh khắc, liền hóa thành quần sáng rực rỡ bùng nổ, thành công khiến cảm giác thống trị toàn trường của Hoa Vương xuất hiện một khoảnh khắc ngưng trệ. Chính là bây giờ, Tô Minh khẽ quát một tiếng, thế đao vừa thu vừa phóng, lại chủ động rút đi màn đao phòng ngự trước người. Toàn bộ người hắn như một mũi tên rời dây cung, chủ động nên đón một kích toàn lực mà Hoa Vương phát ra vì bị chọc giận. Một đạo vòi rồng tử vong được hội tụ từ trên trăm mảnh lưu ly hoa nhận. Ầm. Xung kích năng lượng khổng lồ hung hăng đâm vào thân Tô Minh. Hắn khẽ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng tự lực cường đại ập đến, cho dù với sự cường hãn của lưu ly ngọc thân cũng bị chấn đến khí huyết cuộn cuộn. Nhưng hai chân hắn như mọc rễ trên mặt đất, chính là chống đỡ luồng xung kích này, một bước cũng không lùi. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vô thượng tỏa của Quý Vĩnh Vĩnh đã siết chặt lấy cánh hoa đặc biệt kia. Nàng khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ kéo ra ngoài, cánh hoa bị cưỡng ép kéo ra một khe hở, lộ ra điểm khác biệt bên trong, lóe lên ánh kim loại sáng lấp lánh. Hoa nhụy màu vàng. Ở bên trong kia, Lý Tu Nho lớn tiếng gọi. Không cần hắn nhắc nhở, Tô Minh đã sớm khóa chặt mục tiêu. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, hắn đem toàn bộ khí huyết lực lượng còn lại trong cơ thể bộc phát ra, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo tia chớp đen xé rách không gian. Phụt. Mũi đao u ảnh đâm vào hạch tâm trận nhãn màu vàng kia. Rắc. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, lúc đầu nhỏ xíu, sau đó vang vọng khắp không gian. Lấy điểm mũi đao đâm vào làm trung tâm, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn khắp hoa vườn, tiếp đó là những hoa yêu cuồng bạo kia. Cuối cùng là toàn bộ vạn hoa huyễn cảnh, huyễn tượng vỡ tan như thủy tinh, lộ ra sơn cốc nguyên bản. Ánh nắng ban mai rải rác, xua tan tất cả âm u và sắc cơ. Mà trên mặt đất một mảnh tan hoang, khắp nơi đều là tàn tích hoa dây leo khô héo. Bốn người đều có chút kiệt sức, Quý Hoành ánh thở hổn hển. Tô Minh thu đao đứng thẳng, thở ra một ngụm trọc khí, vừa rồi cứng rắn chống đỡ một kích của Hoa Vương, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ. Đúng lúc này, tại vị trí hạch tâm Hoa Vương đã vỡ vụn, tất cả năng lượng tiêu tán cũng không hoàn toàn tan đi, mà trái lại ngưng tụ về trung tâm. Giữa lúc ánh sáng lóe lên, một viên thất khiếu linh lung tâm trong suốt toàn thân, lớn bằng nắm tay, bên trong phảng phất có bảy lỗ nhỏ đang từ từ hô hấp, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Một luồng ba động năng lượng tinh thần cực kỳ tinh thuần từ đó phát ra, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hoa, đây là cái gì vậy? Lấp lánh, thật là xinh đẹp. Có phải là phần thưởng cho ta không? Lam Ngọc là người đầu tiên khôi phục lại, nàng nhìn viên thất khiếu linh lung tâm xinh đẹp kia, trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ. Quý Hoành Hoành vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng một cái, còn nói nữa, suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Cái này gọi là bồi thường. Tô Minh đưa tay chiêu một cái, viên thất khiếu linh lung tâm kia liền rơi vào tay hắn. Chạm vào thấy ấm áp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của mình dưới sự tư dưỡng của luồng năng lượng này, trở nên càng thêm ngưng luyện, hoạt bát. Năng lượng tinh thần thật tinh thuần. Thứ này đối với động huyền cảnh giới của ta rất có lợi. Lần gây họa này ngược lại cũng không tính là quá lỗ. Ngoài viên thất khiếu linh lung tâm này, trên mặt đất còn vương vãi mấy bụi linh dược lưu quang giật thải vốn không tồn tại trong huyễn cảnh trước đó, hiển nhiên cũng là quà tặng sau khi trận pháp phá diệt. Lý Tu Nho bước tới, cẩn thận từng ly từng tí mà thu chúng vào từng cái một, trên mặt mang theo sự vui sướng đặc trưng của người nghiên cứu. Tô Minh đem thất khiếu linh lung tâm thu vào túi càn khôn, nhìn những đồng đội bên cạnh hoặc phân chấn, hoặc thả lỏng, trong lòng đối với đội ngũ tạm thời chấp vá này có thêm một phần công nhận thực sự.